Vật này có thể bình tĩnh tâm thần, nhưng nó ẩn chứa nguyên lực, cũng hẳn là cực kỳ nồng hậu dày đặc. Bạch tước thanh liên bên trên hết thể có 7 khỏa hạt sen. Mỗi khỏa hạt sen sung mãn mượt mà, ngón cái lớn nhỏ, phát ra từng tia mùi thơm ác, làm cho người thèm nhỏ dãi. Thanh nguyên quả hết thể 17 khỏa, trong đó cửu giác thanh nguyên quả có 4 khỏa. Nguyên thánh đan một đường tu hành tiêu hao vẹn vẹn còn lại hơn 30 viên, lên không được tác dụng. Như vậy Phương Chí lần này duy nhất mong đợi, liền rơi vào thanh liên trên người. Nắm chặt vào tay thanh lương ẩn chứa để thần tỉnh não bạch tước thanh liên hoa, Phương Chí quyết định đánh cược một eo. Cửu mạch cảnh trung kỳ bước vào nguyên đan cảnh đại khái cần 20 vạn thuần nguyên đan, cũng chính là 2000 khỏa nguyên thánh đan. Trước mắt thanh nguyên quả là linh thảo viên sản xuất, ẩn chứa nguyên lực hơn phân nửa so ngoại giới cường hành. Ở ngoại giới một khỏa ngũ giác thanh nguyên quả đều giá trị 3 hạt nguyên thánh đan, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Trước mắt bản thân thanh nguyên quả, từng cái đều là bát giác, hơn nữa có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tin tưởng một khỏa thanh nguyên quả dự hiệu, cũng chống đỡ được 5 hạt nguyên thánh đan a. Phương Chí hai cánh tay bưng lấy thanh nguyên quả, cẩn thận đem hắn lau sạch sẽ sau, nhìn qua thanh đũa thoải mái dễ chịu nhan sắc, há miệng cắn xuống. Thanh nguyên quả cảm giác cũng không phải là quả táo như thế trong vắt, mà là cùng loại với chuối tiêu cùng dưa hấu mềm mại nhắn mịn. Những cái này thịt quả nhập khẩu trong ngay mắt, Phương Chí mặt lông mày lập tức liền vặn lên, cả người mặt càng là đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức đem những cái này thịt quả toàn bộ nuốt vào trong bụng, sắc mặt nhăn nhó giống như là lại bị đánh lý thần một kiếm dường như. Chương 103, cửu mạch hợp nhất, quả ẩn thiên nguyên. Thanh nguyên quả cảm giác Phương Chí còn có thể tiếp nhận, nhưng nước trái cây và thịt quả mang đến cố kia kích thích vị đạo, đơn giản làm cho người khó có thể tiếp nhận, tràn đầy ngai ngái vị đạo. Cố này ngai ngái vị đạo cùng trong tưởng tượng máu tươi gần như là nhất trí. Phương Chí cắn một cái về sau, liền miệng lớn hô hấp như muốn khu trừ trong miệng mùi vị khác thường, đợi hắn cẩn thận quan sát thanh nguyên quả, liền phát hiện quả này khác biệt, thịt quả bị cắn bể địa phương, giống như là cơ bắp bị xé đứt dường như, thanh sắc nước trái cây mang theo một sợi đỏ thẫm. Một tia này đỏ thẫm trộn lẫn lấy nguyên lực khí tức, muốn càng thêm nồng đậm một chút. Phương Chí chỉ thấy cho Trịnh Võ phục dụng thanh nguyên quả là đem thanh nguyên quả nghiền nát thành nhựa, ở đối phương hôn mê thời điểm, trực tiếp rót, bây giờ bản thân tự mình cảm nhận được, trong lòng không những sinh sôi ra nghi vấn. Cái quả này chẳng lẽ là thành tinh? Đang lúc hắn thần sắc xoắn xuýt, nghĩ đến thanh nguyên quả vì cái gì kỳ lạ như vậy thời điểm, Phương Chí bỗng nhiên phát giác được bản thân bụng dưới lặng yên bắt đầu bành trướng, một cỗ cuồng bạo nguyên lực đột nhiên xuất hiện ở hắn thể nội, xông ngang đi loạn. Cỗ này nguyên lực lăng không mà ra, càng tụ càng lớn. Phương Chí thần sắc biến hóa, vội vàng điều động thần niệm đi thao túng vận chuyển cỗ này nguyên lực, thần niệm theo nguyên lực đầu nguồn, Phương Chí phát giác được cỗ này nguyên lực, cư nhiên là thanh nguyên quả sinh sôi mà ra, trong lòng nổi lên một sợi kinh hãi. Qua đại khái 10 phút thời gian, Phương Chí đem cỗ này sao động nguyên lực triệt để luyện hóa về sau, sắc mặt hồng nhuận phơn phất hắn, nhìn chằm chằm thanh nguyên quả, nhíu mày, không nói một lời. Bản thân vừa mới cắn một cái trái cây mang đến bàng bạc nguyên lực, dĩ nhiên có thể so với hắn luyện hóa 2 khỏa nguyên thánh đan hiệu quả. Cứ như vậy một ngụm, chiếm gần thanh nguyên quả 1/6 thôi, ẩn chứa bành trướng nguyên lực, liền có thể so với 2 khỏa nguyên thánh đan. Ngũ giác thanh nguyên quả chính là có tiền mà không mua được tồn tại, mà ta hái được thanh nguyên quả, đều là bát giác. Thậm chí cửu giác, nhìn đến quả này thoạt nhìn cũng không có trong tưởng tượng như vậy đơn giản, ngược lại là tiện nghi ta. Phương Chí biết rõ đây là chuyện tốt, lúc đầu cảm thấy thanh nguyên quả vị đạo cực kém, đơn giản muốn tính mạng người. Mắt thấy một khỏa thanh nguyên quả liền có thể chống đỡ được 10 khỏa nguyên thánh đan, cái kia thiếu niên trên dung nhan, không tự chủ được hiện lên một sợi vui vẻ tiêu dung. Chỉ cần có thể khiến bản thân tu vi tinh tiến, tất cả đau khổ Phương Chí đều là nguyện ý ăn. Tiếp xuống Phương Chí hoàn toàn tiến nhập tu luyện trạng thái, nhận thụ lấy thanh nguyên quả cái kia thống khổ vị đạo, Phương Chí 3-4 miệng liền đem cái quả này ăn vẹn vẹn còn lại hột đào. Đợi ăn xong sau đó, thịt quả chất lỏng vào bụng, không đến chốc lát liền bắt đầu hóa khí, cuồn cuộn mà đến giống như nước trường giang dường như nguyên lực ở Phương Chí trong bụng bốc lên. Nhưng sớm có chuẩn bị Phương Chí, ở những cái này nguyên lực vừa muốn lật lên cuộn sóng thời điểm, liền trực tiếp đem hắn cuốn vào đến đan điền bên trong. Đan điền bên trong đầu kia kim hồng sắc giao hòa chói mắt nguyên lực dòng sông, càng nồng chứa, từ dòng suối nhỏ hướng về hồ nước phát triển. Nguyên lực chủng tử dần dần mở rộng, đao khắc kim văn càng lúc càng sáng chói. Mỗi khi Phương Chí luyện hóa một cỗ bành trướng nguyên lực, kim văn đều sẽ tùy theo lấp lóe một lần, đồng thời kim văn càng thêm điêu nồng. Nguyên đan cảnh là khiến võ giả thoát thai hoán cốt cảnh giới. Cựu mạch hợp thành một đường, võ giả thân thể biến thành một tôn có thể hải nạp bách xuyên vật chứa. Cỗ này vật chứa có thể dung nạp càng mạnh càng nhiều lực lượng, hơn nữa còn có thể đem cái kia chút lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phương Chí muốn bước vào nguyên đan cảnh, liền hoàn thành 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, cựu quý nhất. Nơi này chỉ là đem cửu mạch hợp thành một đường, lực lượng không còn phân tán, có thể tụ dung. Chuyện thứ hai, hoa nở kết quả. Nguyên lực chủng tử bên trên kim văn, kỳ thực chính là nguyên lực tiến hóa một loại hiện tượng, đợi chúng nó triệt để nở hoa thời điểm. Nguyên đan liền sẽ tùy theo ngưng tụ thành. Thường nhân nguyên lực chủng tử nhiều nhất có mấy đạo phổ thông văn hoa khắc ấn, phương chí nguyên lực chủng tử lại không giống bình thường, kim văn hoa khắc giống như là một đóa số cúc, mỹ diệu vô song. Đợi nó hoa nở ngày, không biết sẽ kết ra cỡ nào yêu nghiệt nguyên đan. Hắn từng cùng hồn lão tán gẫu qua bản thân nguyên lực chủng tử hoa văn dị dạng, nguyên lão biểu thị mình cũng không rõ ràng, nhưng có thể nhất định là cùng hắn trích dương chi lực có quan hệ. Về phần là phúc hay họa, hắn không cách nào kết luận. Nhưng hồn lão từng nói với hắn một câu ý vị thâm trường mà nói. Từ xưa ba cực chi lực không bị thiên đạo dung thân, nắm giữ ba cực chi lực người, đều là mệnh đồ long đong. Phương Chí không minh bạch trong đó tinh nghĩa, cũng không đặt ở trong lòng. Trong bất chi bất giác, Phương Chí đã đem bắt giác thanh nguyên quả toàn bộ ăn sạch. Hắn bụng dưới phình lên trướng trướng, giống như là một cái thổi lớn nhỏ khí cầu, Phương Chí cái chán tiết ra to như hạt đậu mồ hôi. Vẫn có chút coi thường thanh nguyên quả uy lực, may mắn là hắn thần niệm đầy đủ cường đại, khống chế cỗ này khổng lồ nguyên lực là dư xài. Phương Chí bây giờ cửu mạch cảnh trung kỳ, hắn chỉ là đem đệ nhất mạch, đệ nhị mạch, đệ tam mạch, đệ tứ mạch liên thành một đường. Hắn tiếp xuống cần thiết làm liền là dùng đệ cửu mạch đem còn lại ngũ, lục, thất, bát mạch liền cùng một chỗ. Đợi cửu mạch hợp nhất, liền mang ý nghĩa hắn chính là thần mạch cảnh đại viên mãn. Nhưng đệ cửu mạch mở xa không phải trước bát mạch có thể so sánh, liên thông trước tứ mạch cũng không khó, nhưng còn lại ngũ, lục, thất, bát mạch đều là càng ngày càng khó, giống như leo núi một dạng. Nhất sơn càng so nhất sơn cao. Võ giả tự thân gân mạch yếu ớt, hơi không cẩn thận, liền có khả năng công cốc. Một trận dài dằng dặc tu luyện, liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Phương Chí khoanh chân ở trên bát sắc tế đàn, lông mày thủy chung nhíu chặt, thiếu niên dung nhan đều là đỏ thẫm, toàn thân da thịt giống như là bị trưng lấy nhà tắm hơi xích hồng vô cùng còn bốc hơi nóng, mồ hôi càng là không ngừng thấm ướt trước người mặt đất. Khẽ hấp phun một cái, giống như là lao tăng nhập định. Chứng như khí cầu bụng dưới, ở dưới tu hành, từng chút trở về bình thường. Đợi đến ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, hắn bụng dưới mới khôi phục như lúc ban đầu. Một đêm khổ tu trận chiến mượn 13 viên bắt giác thanh nguyên quả, cửu cửu quy nhất, tiến hành tăng thành. Tiếp xuống chỉ cần đem đệ thất mạch, đệ bát mạch cùng đệ cửu mạch kết nối cùng một chỗ. Như vậy hắn sẽ chính thức bước vào thần mạch cảnh đại viên mãn cảnh giới. Phương Chí sở dĩ dừng lại tu luyện, cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy mệt mỏi, mà là thanh nguyên quả nguyên lực cũng đã bị dùng hết. Nhìn qua dưới chân nằm bốn khỏa cửu giác thanh nguyên quả, Phương Chí đôi mắt lướt qua một sợi tinh mang. Bắt giác thanh nguyên quả một khỏa liền có thể so với 10 khỏa nguyên thánh đan, cái kia cửu giác đây. Phương Chí trong mắt xẹt qua hưng phấn. Lúc trước Trịnh Võ hôn mê thời điểm, hắn phục Trịnh Võ hai khỏa cửu giác thanh nguyên quả, gia hỏa này trực tiếp từ thần mạch cảnh đại viên mãn nhảy lên đến nguyên đan cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Đó là Phương Chí còn tưởng rằng là Trịnh Võ căn cơ thâm hậu. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, chỉ sợ có lẽ cùng cái này thanh nguyên quả có chút liên quan. Dù sao cửu giác thanh nguyên quả đều là một chút không tầm thường đồ vật, quả này ẩn chứa tinh thuần nguyên lực, đối Trịnh Võ đưa đến cực lớn trợ giúp, là phi thường có khả năng. Nhất niệm đến bước này, Phương Chí nhìn qua trong tay cửu giác thanh nguyên quả, không khỏi có chút thèm nhỏ dãi. Không biết quả này có thể hay không cho mình mang đến một chút kinh hỉ đây. Chương 104, mâm tròn giao thái, kim văn chi bí. Trẻ con là dễ dạy, trong vòng một đêm người tu vi tựa hồ tinh tiến không ít. Đang lúc Phương Chí thèm nhỏ dãi thanh nguyên quả thời điểm, Hàn Tiêu đi qua một đêm thời gian, cũng rốt cục luyện hóa thanh nguyên lệnh từ huyền binh điện lướt đến nguyên lực. Lúc này Hàn Tiêu, đầu lâu cùng cánh tay cũng đã có thể động, không còn giống như là người thực vật dường như, chỉ có thể gắt gao nằm ở trên tế đàn bạch ngọc giường đá nói chuyện. Hắn giống như là hài đồng một dạng, nói câu nói này thời điểm, cố hết sức vặn vẹo đầu mình, nhìn xem cái khác vị trí, nâng lên chậm chạp trầm trọng cánh tay, vũ động chỉ điểm. Cứng ngắc ngón tay không biết yên lặng bao nhiêu tuế nguyệt. Vẹn vẹn động động bản thân thân thể, hắn lại lộ ra hài đồng tiêu dung. Chúc mừng tiên bối, ngài thân thể nhìn đến cũng khôi phục không ít. Phương Chí nghe vậy quay đầu gặp Hàn Tiêu thế mà có thể động, ánh mắt phù hiện vẻ vui mừng. Bắt đầu thấy Hàn Tiêu thời điểm, đối phương còn chỉ có thể thông qua yêu ớt thần niệm đến cùng bản thân câu thông. Dựa theo đối phương khôi phục tốc độ đến xem, tin tưởng lại qua một chút thời gian, nên có thể đứng nổi lên. Nhờ có gặp ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ còn cần mấy chục năm thời gian mới có thể khôi phục lại trước mắt cấp độ. Hàn Tiêu buông xuống cánh tay, nhìn về phía Phương Chí ánh mắt có chút lưu hòa, có một sợi không thể phát giác cảm kích. Hô bang hỗ trợ, nếu là không có tiền bối, ta khả năng hiện tại cũng đã bỏ mạng. Phương Chí cảm nhận được trong lời nói ấm áp, cười khẽ gãi đầu, cũng không giành công. Hàn Tiêu đối Phương Chí phẩm tính cảm quan lại thích một phần. Những cái này thanh nguyên quả đều là tuyệt hảo luyện công linh quả, nhất là cửu giác thanh nguyên quả, một quả đều chống đỡ được nhị phẩm thượng phẩm linh dược, ngươi ăn vào nó tu luyện, có thể chống đỡ được tuế nguyệt khổ tu. Đáng tiếc, ngươi là đồ ăn sống, nếu có thể đem quả này luyện thành đan dược, chỗ tốt càng nhiều. Hàn Tiêu liếc qua Phương Chí trước người để đó thanh nguyên quả, nhẹ giọng mở miệng, thuận tiện giải khai hắn nghi hoặc. Biết được như thế về sau, Phương Chí bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến cái này thanh nguyên quả thuộc về tiến giai linh dược. Mặc dù mỗi quả trái cây dài quen, liền có thể ăn vào. Nhưng sinh sôi quả sừng càng nhiều, nguyên lực cùng dược hiệu cũng liền càng nồng hậu dày đặc. Bát giác thanh nguyên quả cùng cửu giác thanh nguyên quả, tự nhiên có thể so với nhị phẩm linh dược. Vừa nghĩ tới bản thân vừa mới ăn đều là thượng đẳng nhị phẩm linh dược, Phương Chí khỏe miệng liền co quắp một trận, đây chính là một bút không ít tiền tài a. Hàn Tiêu gặp Phương Chí ở tu hành, nói khẽ, ngươi tiếp tục tu hành a, có không hiểu địa phương, cứ hỏi ta liền có thể. Đa tạ tiền bối. Bát sắc tế đàn bên trên, Hàn Tiêu nhìn qua trước mắt cho người ta cảm quan một mực rất không sai Phương Chí, cái này thiếu niên ăn cửu giác thanh nguyên quả, tựa như là ở mở ra thần mạch. Dù coi như Hàn Tiêu bây giờ tu vi không đủ cường thịnh thời kỳ một thành, hắn cũng vẫn như cũ cảm thụ được Phương Chí cái kia tuyệt hảo thiên phú. Quần quần không dứt dường như hải thủy thần niệm, bàng bạc uy áp nguyên lực thuộc tính. Hàn Tiêu cũng không có vận dụng thần niệm điều tra Phương Chí, sở dĩ không điều tra, một là hắn thực lực còn chưa khôi phục quá nhiều. Điều tra kẻ khác nhục thân sẽ hao phí bản thân rất nhiều lực lượng. Hai là đối Phương Chí tôn trọng, dù sao tùy ý điều tra người khác, là một kiện không lễ phép sự tình. Cảm thụ được Phương Chí tu vi uy áp từng chút tăng trưởng, Hàn Tiêu ánh mắt càng thâm thúy thưởng thức. Phẩm tính vô cùng tốt, thiên phú tuyệt hảo, ý chí kiên định, là một cái tuyệt hảo hạt giống tốt. Trọng yếu nhất là, sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt Hàn Tiêu, nương tựa theo cảm giác từ Phương Chí trên người cảm nhận được một cỗ cho người thư chịu phục tức. Loại này cho người thư chịu phục tức, khó có thể nói rõ đến tột cùng là cái gì, nhưng hơn phân nửa là bởi vì hắn phẩm tính. Thời gian lặng yên mà qua, giữa trưa thời điểm, Phương Chí rốt cục đem 4 khỏa cửu giác thanh nguyên quả luyện hóa đến tự thân. Hắn cửu cửu quy nhất, chỉ còn lại nửa bước. Cửu mạch liên nhất, chỉ còn lại đệ bát mạch một đoạn nhỏ. Đáng tiếc là, hắn nguyên lực đến bước này nhanh hao tổn xong, đan điền bên trong còn sót lại nguyên lực, tuyệt không có khả năng trèo chống hắn đi đến cửu cửu quy nhất cảnh giới. Lo lắng phía dưới, Phương Chí cũng quyết đoán, lập tức đem bạch tức thanh liên hoa bên trên hạt sen chụp đi ra, trực tiếp ném vào trong miệng. Thanh u mượt mà ngón cái lớn nhỏ hạt sen nhìn như bình thường, kỳ thực thuộc về chân bảo đồ vật. Danh xưng địa nguyên cảnh phía dưới ngộ đạo quả danh xưng bạch tức thanh liên hoa bên trên hạt sen cùng thanh nguyên quả hoàn toàn liền là một cái trên trời, một cái dưới mặt đất. Cái này thanh liên vào bụng trong nháy mắt, Phương Chí cảm giác mình như thôn tính vạn biển, sóng biển kinh khủng nguyên lực từ hạt sen bên trong không ngừng tuôn ra, ở hắn thể nội bốn phía đụng chạm lấy. Đem hạt sen vào bụng sau đó, Phương Chí trên người mồ hôi trong khoảnh khắc biến mất, nguyên bản đỏ thấm da thịt, qua trong giây lát dần dần khôi phục bình thường, ngược lại tăng thêm một vòng màu đậm. Hắn cảm giác mình náo hải, đột nhiên bị một chậu nước đá tới vẩy, trong đầu bực bội, dễ loạn, tập nghề tình giờ khắc này bị cố này thanh lương ý, quét sạch mà ra. Xứng đáng có địa nguyên cảnh giới ngộ đạo quả danh xưng, cái này hạt sen thế mà có thể sử dụng ta tâm thần hợp nhất, tâm như chỉ thủy, quả nhiên là đồ tốt. Nếu có vật này, ngược lại cũng không cần lại lo lắng tu hành lúc tẩu hỏa nhập ma. Phương Chí dùng thần niệm dẫn lưu lấy lao nhanh mà ra quần quận nguyên lực, trong lòng lại cực kỳ cao hứng, cái này bạch tức thanh liên hoa đối với hắn mà nói tuyệt đối là một hiếm có bảo bối. Thanh liên chủ yếu công hiệu chính là khiến người tâm thần hợp nhất, nhưng nó thân làm tam phẩm thượng phẩm linh dược, nắm giữ bàng bạc nguyên lực cũng không phải cửu giác thanh nguyên quả có thể so sánh, tuôn trào không ngừng bàng bạc nguyên lực, lập tức lấp kín Phương Chí đan điền, điều khiển cỗ này nguyên lực sóng biển. Thuận buồm xuôi gió Phương Chí ở nối tiếp đệ bát mạch tốc độ rõ ràng tăng tốc không ít. Mặc dù cuối cùng một đoạn thân mạch, mở so phía trước khó bên trên mấy chục lần. Nhưng đối với trạng thái toàn thịnh Phương Chí mà nói, vẫn như cũ không cần tốn nhiều sức. Nửa canh giờ về sau, Phương Chí nửa người trên lóe ra hoánh ánh bảo quang, trên người tứ chi thân thể tám đạo gân mạch nâng lên, lóe ra kim hồng sắc quang mang. Mà thấy nhỏ bụng chỗ lại phù lộ ra một đạo mâm tròn. Cái này mâm tròn cùng mỗi một đạo gân mạch cũng giao dung, mâm tròn hiển lộ nhanh. Biến mất cũng mau, qua trong giây lát Phương Chí nhục thân liền cùng bình thường cũng không khác biệt. Nhưng khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, rim tóc một châm bỗng nhiên vỡ vụn, tóc dài không gió mà bay. Thời thân thân trên, đường cong ưu mỹ hắn, tóc dài theo gió phất phới thời điểm, nhục thân càng là phát ra lốp bốp tiếng nổ vang, từng đạo gân mạch huyết nhục đều không ngừng quay cuồng, thấu lộ ra cực mạnh lực lượng cảm giác. Phảng phất thân thể lại một lần nữa tiếp nhận tân lực lượng nguyên tuyền địa cơ. Nền tảng càng tốt, nhục thân có khả năng triển lộ lực lượng cũng liền càng mạnh. Thân mạch cảnh đại viên mãn, ta đạt đến. Nếu là đánh với Diệp Nam, ta có thể một quyền đem hắn chấn sát, đánh với Ly Thần. Ta có thể ngăn hắn ba kiếm. Nếu thi triển huyền chiến quyết có thể cùng hắn một trận chiến, dù coi như không địch lại, cũng có thể tự vệ. Phương Chí tóc đen không gió mà bay, ánh mắt như điện, nắm chặt nắm đấm, thưởng thức thể nội cường thịnh lực lượng. Hắn đan điền bên trong viên kia nguyên lực trùng tử, kim văn khuyển nha xen kẽ, thấu lộ ra một cô hoang cổ thần cảm. Cẩn thận đếm xem cái này nguyên lực trùng tử bên trên kim văn, ngươi liền sẽ phát hiện có chừng 68 đạo kim văn. Đợi kim văn đi đến 99 đạo, cái kia chính là hoa nở kết quả thời điểm. Bây giờ Phương Chí, chỉ nửa bước cũng đã bước vào nguyên đăng cảnh. Nếu như có đầy đủ tài nguyên, nguyên đăng cảnh, sớm chiều có thể nhập. Chương 105, Kim Văn Cửu Cực, một phương hùng bá. Phương Chí khăng khăng tấn cấp nguyên đan cảnh mà nói, đem thanh tủy đan luyện hóa, liền có thể cưỡng ép nát hoa kết quả, một bước lên trời. Nhưng hắn trong lòng lại đánh lên một cái khác chủ ý. Luyện thể. Hàn Tiêu nói tới người luyện thể, Phương Chí là hết sức cảm thấy hứng thú. Căn cứ hắn hiểu rõ, thanh tủy đan chủ yếu nhất tác dụng chính là tẩy cân phạt tủy, cường cân trắng cốt, dược này cũng thuộc về luyện thể một loại. Cho nên muốn tiến vào nguyên đan cảnh, còn phải thay tài nguyên. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, dù sao cũng đã chạm tới nguyên đan cảnh ngưỡng cửa, cho nên Phương Chí cũng không đợi. Đã có tự vệ thực lực, Phương Chí cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tiếp tục luẩn cúi bản thân lần trước ý nghĩ, kia chính là đem bá cực chi lực áp xúc đến cực hạn, sẽ sinh ra như thế nào hiệu quả. Phương Chí có dự cảm, nếu như bản thân có thể đem bá cực chi lực áp xúc khống chế, vậy hắn tuyệt đối tương đương với trưởng khống một cái siêu cấp tất sát kỹ. Theo lấy tu vi tăng tiến, Phương Chí đối khống chế nguyên lực càng thêm tế trí nhập vi, hắn đem thể nội trích dương chi lực điều động đến mà ra, hai tay dâng một đoàn kim hồng sắc giao hòa trích dương nguyên lực. Phương Chí dùng thần niệm khống chế cái này đoàn nguyên lực, dần dần thử đem hắn áp xúc, lớn nhỏ cơ nắm tay trích dương nguyên lực lại thần niệm dưới sự bức bách, thể tích dần dần thu nhỏ, nhưng trích dương nguyên lực quang mang lại càng sáng chói lóa mắt, so lúc trước không biết rõ sáng lên gấp bao nhiêu lần. Trích dương nguyên lực quang đoàn càng lúc càng nhỏ, dần dần biến thành trứng chim cút lớn nhỏ, nhưng hào quang lưu ly, phát ra chói mắt tinh mang. Trứng chim cút bên trong ẩn chứa lấy một cỗ khó có thể tưởng tượng bành trướng lực lượng. Phương Chí cái chán tiết ra mồ hôi, hắn thần niệm nhiều nhất thao túng đến tình trạng này, nếu như lại khăng khăng áp xúc, cỗ này lực lượng đem triệt để mất khống chế, hướng trước kia một dạng nổ tung lên. Chẳng lẽ đây chính là cực hạn sao? Phương Chí nhíu mày, bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm cái này đoàn trứng chim cút lớn nhỏ trích dương nguyên lực, hắn phát hiện cỗ này nguyên lực cực kỳ bất ổn, giống như là ba động thủy cầu mở dạng. Nếu như không phải cường hoành thần niệm đang khống chế nó, trước mắt cỗ này lực lượng đã sớm buộc phát nổ tung. Cái này tuyệt đối không phải trước mắt lực lượng cực hạn, nó rõ ràng có thể biến càng mạnh. Phương Chí nhíu chặt lông mày, trong lúc nhất thời không có chút nào suy nghĩ. Nam ở trên bát sắc tế đàn Hàn Tiêu, nhìn thấy Phương Chí ở nghiên cứu bản chất nguyên lực, ánh mắt không khỏi phù lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là cảm nhận được cỗ kia bị áp xúc lực lượng truyền động hồn phách người uy áp, Hàn Tiêu ánh mắt lóe ra tinh mang, không biết ở nghĩ đến cái gì. Cỗ này lực lượng rất mạnh. Nhưng bây giờ ngươi không cách nào trưởng khống, nếu như ngươi nghĩ muốn nắm nó trong tay, không thể vẹn vẹn dựa vào tự thân thần niệm, ngươi cần biết rõ nguyên lực vận chuyển quy tích, từ đó thành lập cân bằng hệ thống thành lập mà ra mới có thể lắng lại trong sức mạnh cuồng bạo. Hàn Tiêu không hổ là võ giả đại năng, một cái liền dòm ra vấn đề bản chất. Khổ Tư không hiểu được Phương Chí, nghe nói câu nói này sau, hiểu ra, ánh mắt rõ lộ tinh mang, thần sắc buộc lộ ý mừng. Không sai, cỗ này lực lượng quá cuồng bạo. Nếu như chỉ bằng vào sức một mình đi trưởng không hắn, tất nhiên hao hết tâm lực. Liên tựa như là một vũng nước, ngươi lấy tay đi bắt, tất nhiên không cách nào nắm chặt, dù coi như ngươi dùng thần niệm cưỡng ép của nắm, sẽ hao phí rất nhiều tâm lực. Phương thức tốt nhất là đem thủy chứa ở kiên cố trong thùng, như thế đã nhẹ nhõm, những cái này thủy lại không cách nào nổi lên bọt nước. Mà Phương Chí bây giờ làm ra là, nên như thế nào tìm kiếm điểm thăng bằng, như thế nào dựng lên ra cân bằng. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Phương Chí nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, bắt đầu tu hành. Hắn tư duy càng khoáng đạt, tiến nhập ngộ đạo trạng thái, đây là một loại kỳ dị trạng thái. Thân thể linh hồn cùng thiên địa phù hợp, võ giả tha thiết ước mơ truy cầu lý tưởng trạng thái. Hàn Tiêu một câu, đề tỉnh Phương Chí, một câu nói kêu bên trong hàm chứa đại trí tuệ, Phương Chí cần cẩn thận tỉ mỉ giải đọc, mới có thể tiêu hóa. Phương Chí đỉnh đầu tụ lại một cái nguyên lực vòng xoáy, cái này nguyên lực vòng xoáy hình thành trong nháy mắt. Tứ phương thiên địa du tán nguyên lực đều không bị khống chế bị vòng xoáy thôn vệ chi lực hút lấy đến, một cỗ tinh thuần nguyên lực trực tiếp quán chú đến Phương Chí trong thân thể. Đan điền viên kia nguyên lực chủng tử bên trên kim văn, cũng từ 68 đạo dần dần tăng đến 75 đạo. Cự ly 99 đạo, còn kém 24 đạo kim văn. Kỳ thật bởi vì hồn lao nguyên nhân, Phương Chí không biết một việc, kia chính là nguyên lực chủng tử bên trên kim văn, chỉ cần đi đến 30 đạo, liền có thể cưỡng ép trùng kích nguyên đăng cảnh. Đi đến 30 đạo kim văn, liền có 3 thành tỷ lệ nở hoa kết trái, tiến vào nguyên đan. Phổ thông võ giả, đều là đang kim văn đi đến 30 đạo lúc, đều sẽ cưỡng ép trùng kích nguyên đan. Như Trịnh Võ, hắn thần mạch cảnh đại viên mãn thời điểm, kim văn bất quá 32 đạo. Lâm Dụ trùng kích nguyên đan, kim văn cũng chỉ có 47 đạo. Hiện tại Phương Chí nếu như cưỡng ép nát loại nở hoa kết trái, ngưng kết nguyên đan tỷ lệ, gần 8 thành. Chỉ là này tu vi thuộc về cưỡng ép đột phá, đối ảnh hưởng tự thân thực lực. Nguyên đan cảnh, dựa vào không chỉ là công pháp và võ kỹ, cũng là so kim văn. Đọc. Chuyện với HTTP, tỉ như 32 đạo kim văn tấn cấp bước vào nguyên đan, tuyệt đối sẽ so 47 đạo kim văn bước vào nguyên đan người yếu. Nhưng Phương Chí cũng không biết nhiều như vậy. Hắn đối tu hành hiểu rõ tri thức rất ít. Bởi vì hồn lão cố ý mà làm, Phương Chí cố chấp cho rằng chỉ có kim văn đi đến 99 đạo, mới có thể nở hoa kết trái, tiến vào nguyên đan. Đây cũng là hồn lão vì tôi luyện hắn võ đạo. Nếu không tấn cấp chỉ là nguyên đan cảnh, cần 2.000 hạt nguyên thánh đan. Khoản này tài phú khổng lồ, phổ thông tu sĩ ai có thể chịu được nổi. Hồn lão sở dĩ nhường Phương Chí tu hành kim văn 99, cũng là vì làm chắc hắn căn cơ. Căn cơ càng sâu, ngày sau gặp bình cảnh càng ít. Hơn nữa kim văn càng nhiều, bước vào nguyên đan cảnh bên trong thời điểm, ngưng kết nguyên đan lại càng mạnh, càng khủng bố hơn. Nhưng nếu như thường nhân biết rõ Phương Chí muốn đem kim văn tu đến 99 đạo, nhất định sẽ giật mình cái cằm đều chấn kinh. Người nào đều biết kim văn 99 tấn cấp nguyên đan là một kiện chuyện tốt. Nhưng con đường này, quá khúc chiết, quá khó khăn, chỉ có minh ngộ đầy đủ võ đạo, còn phải cần vô cùng bàng bạc tài nguyên, mới có thể đi tu kim văn đại viên mãn. Nhất là kim văn đi đến 80 đạo về sau, mỗi một đạo kim văn văn khắc độ khó đều tuyệt không phải trước đó có thể so sánh. Hơn nữa còn cần càng nhiều tài nguyên, người bình thường căn bản không cách nào gồng gánh nổi. Giống Thương Hải Tông, Thiên Kiếm Tông, Đan Võ Tông loại này tam lưu tông môn, sinh ra ra một tên 70 đạo kim văn tấn cấp nguyên đan, đều cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có Thế Gia hoặc Nhất Lưu Đại Tông, mới chống lên thần mạch đệ tử đi đến kim văn cựu cực. Có thể, Phương Chí căn bản không rõ ràng, chỉ là tuân theo hồn lao truyền thụ võ đạo, chân thật tu hành kim văn, bản thân tìm kiếm lấy tài nguyên. Hắn hiện tại chí ít còn phải cần một bút bàng bạc tu luyện tư nguyên, mới có thể để cho kim văn đi đến cựu cực trình độ. Hàn Tiêu nhìn thấy Phương Chí như vậy thông thuệ, ánh mắt lấp lóe, không biết ở nghĩ đến cái gì. Tiên bối, trước đó ngài nói ta giúp ngươi lấy một chút nguyên lực trở về, ngài hay giúp ta đem tồn đặt ở vòng tay bên trong linh binh lấy ra đến, thật sự sao? Phương Chí lúc này chậm rãi đứng lên, khởi thần thân trên hắn, không mập không ốm, thân thể cân xứng, nhìn như bình tĩnh trong thân thể, lại hàm chứa kinh người lực bộc phát. Chương 106, dục hành bắc cát, bạn bị tàn sát. Tự nhiên thật sự, bất quá có thể sẽ có chút nguy hiểm, ngươi làm tốt trong lòng chuẩn bị. Hàn Tiêu nằm ở trên tế đàn, vặn vẹo đầu, thần sắc bình tĩnh nói. Sẽ mất mạng sao? Phương Chí hít mắt, mơ hồ hiểu, việc này chỉ sợ không phải là bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể khiến cho một kiện đạo khí làm túi trữ vật linh binh nhất định giá trị phi phàm, bản thân muốn lấy được hắn, tất nhiên cần phải bỏ ra một chút đại giới, đây cũng là Phương Chí trong dự liệu. Không biết, có thể sẽ, cũng khả năng sẽ không, đối với ngươi mà nói, có lẽ hay là một lần cơ duyên đây. Hàn Tiêu có ý riêng. Phương Chí thần sắc do dự, cái này đạo khí tất nhiên là muốn nộp lên tông môn, nhưng đạo khí bên trong tồn phóng linh binh là có thể nuốt riêng. Nhìn Hàn Tiêu điệu bộ này, bản thân chỉ sợ phải đi một chuyến hiểm, đối phương mới bằng lòng xuất thủ lấy ra đạo trạc bên trong linh khí. Một bên là nguy hiểm, một bên là có giá trị không nhỏ thần bí linh binh. Cẩn thận suy tư sau đó, Phương Chí quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm, phong phú một thanh, hắn tin tưởng Hàn Tiêu xin nhờ sự tình, nguy hiểm sẽ không quá lớn. Bởi vì Hàn Tiêu thương thế còn chưa khôi phục tốt, chỉ có thể nằm ở trên tế đàn, vậy liền khẳng định cần bản thân nhiều lần hỗ trợ. Nếu quả thật nguy hiểm, Hàn Tiêu xác định vững chắc sẽ không để cho bản thân bước chân, dù sao hắn còn cần bản thân giúp hắn khôi phục tu vi. Sẽ không bị dọa. Hàn Tiêu gặp Phương Chí thần sắc xoắn xuýt, không khỏi cười khẽ mở miệng, bộc lộ vẻ chế nhạo. Ở hắn nhìn đến, bản thân lúc trước mấy câu nói, hẳn là hù dọa trước mắt mới sống sót sau tai nạn không lâu thiếu niên. Tiểu tử vẫn có mấy phần đảm lượng. Phương Chí thần sắc nhẹ nhõm, thong dong cười một tiếng, mở miệng hỏi, không biết tiền bối để cho ta đi đâu lấy nguyên lực. Vân Bắc Các. Hàn Tiêu nhẹ nhàng mà phun ra đoạn văn này lúc, đầu ngón tay chui ra một đạo thanh sắc nguyên lực, thẳng vào Phương Chí não hải, một đoạn ký ức xuất hiện ở Phương Chí trong đầu, là Vân Bắc Các vị trí. Vân Bắc Các địa lý vị trí ở Tam Tông liệt cấm địa bên trong. Tam Tông đi qua huyết giao hấn, mới biết được võ binh phủ, tàng kinh các, địa phu điện, linh thảo viên, bốn phía địa phương thuộc về an toàn. Vân Bắc Các không ở trong đó, nó vị trí ở Dược Vương Cốc chỗ sâu, có trùng điệp sát kiếp cấm chế vần quanh, phổ thông võ giả bước vào sát kiếp cấm chế bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Chí cẩn thận gỡ một cái Hàn Tiêu truyền cho mình ký ức, phần này ký ức bên trong, không những ghi rõ Vân Bắc các vị trí, còn đem trên đường đi sát kiếp cấm chế đều cẩn thận phát họa mà ra, cũng đặc biệt tiêu xuất nên như thế nào đi, mới có thể tránh mở cấm chế, một đường bình an đến Vân Bắc các. Vân Bắc các cự ly tế đàn 300 dặm, người đi qua sau, bước vào Vân Bắc các bên trong, Thanh Nguyên lệnh tự sẽ đem Vân Bắc các nguyên lực toàn bộ lấy đi, hiểu chưa? Hàn Tiêu thần sắc buộc lộ nghiêm túc nói, việc quan hệ trọng yếu, không cho phép có một chút qua loa, hiểu chưa? Tốt, cũng nhìn tiền bối đến lúc đó thực hiện lời hứa. Phương Chí không người nhắc nhở. Một đường bình an, nếu một phần vạn gặp được hiểm cảnh, bảo mệnh quan trọng. Hàn Tiêu đặc biệt dặn dò một câu. Dù sao Dược Vương cốc qua vô số tuế nguyệt qua lâu như thế, người nào biết rõ cấm chế có thể hay không tư ra dị biến, hoặc là phát sinh cái gì khó có thể đánh giá liệu sự tình. Buổi chiều thời điểm, Phương Chí cởi thần thân trên, nửa người dưới bọc lấy hắc sắc tàn bào, người mặc đạp vân hoa ở mặt đất bay nhanh. Muốn đi Vân Bắc Các, võ binh phủ là đường phải đi qua, Vân Bắc Các ở võ binh phủ đằng sau, cho nên Phương Chí được một lần nữa đi trở về. Đi ngang qua hôm đó hành tẩu qua sơn lâm, Phương Chí tiến vào trong đó, liền nghe đến làm cho người ác tâm ăn mòn mùi thối, nguyên bản xanh miết lục du sơn lâm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mảnh này sơn lâm bị hủy không còn hình dáng, nhất là tới gần bát sắc tế đàn, mảng lớn sơn lâm bị Phương Chí ném ra phủ văn cho luyện thành cây khô. Bốn phía đổ nát thê lương, mảnh gỗ vụn đầy đất, thụ một cành lá cảnh cây bên trên còn dính tràn ngập mùi hôi bùn đất, nhìn thấy mà giật mình một màn, cho người biết rõ đêm đó đại chiến là bực nào điên cuồng. Lý thần, ta tuyệt không có ngươi. Phương Chí con đường nơi đây, trông thấy một màn này, tự nhiên muốn đi hôm đó Lý thần mang cho hắn khuất nhục. Nhất là trong nháy mắt bóng ma tử vong, hắn đến nay hồi tưởng lại, đều thân thể run rẩy. Từ vào Dược Vương cốc đến nay, Thiên Kiếm Tông thủy chung đều là vờn quanh ở bên cạnh hắn mộng hiểm, làm hắn phiền muộn không thôi. Song phương trước đó giao thủ, bất quá là một chút tiểu xung đột, chưa nói tới cái gì sinh tử đại thủ. Từ Lý thần nhục nhã muốn giết Phương Chí một khắc kia trở đi, Phương Chí cùng Thiên Kiếm Tông liền tiến nhập không chết không thôi cục diện. Lý thần là kiếm tu cao thủ, tin đồn tu luyện ra kiếm tâm, lấy hắn nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi ở trong Dược Vương cốc, được xưng tụng là khó gặp đối thủ. Phương Chí tuy nói tu vi đạt đến thần mạch cảnh đại viên mãn, dù coi như ỷ vào huyền chiến quyết, hắn thực lực nhiều nhất sắp xếp ở trong Dược Vương cốc chúng đệ tử thôi. Cùng Lý thần, còn có nhất định chênh lệch. Cái này chênh lệch, chỉ có hắn chính thức hoa nở kết quả về sau chỉ sợ mới có thể di bổ. Cho nên Phương Chí vẫn như cũ phải nhẫn. Lần này Phương Chí sở dĩ không kịp chờ đợi từ bát sắc tế đàn bên trong đi ra, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân. Kia chính là phải cho hồn lão sưu tập một chút khôi phục thần hồn linh dược. Hồn lão vì che chở hắn, không tiếc tiêu hao tự thân số lượng không nhiều hồn lực, Phương Chí trong lòng vô cùng cảm kích, nếu như không phải hồn lão tranh thủ lâu như vậy thời gian, hắn là căn bản không có khả năng tránh thoát lần này tử kiếp. Cho nên Phương Chí không kịp chờ đợi từ bát sắc tế đàn bên trên đi ra, một là muốn lấy được đạo trạc bên trong cất giữ lấy linh khí, hai chính là vì cứu hồn lão. Cứu hồn lão là hắn trong lòng đệ nhất mục đích. Hơn nữa hồn lão không ở, Phương Chí luôn cảm thấy bản thân tu hành sợ rằng sẽ đi rất nhiều đường quanh co, điểm ấy là chí mạng nhất. Tất nhiên đi ra, Phương Chí ỷ vào bản thân bàng bạc thân nghiệm, một đường vơ vét lấy đủ loại kiểu dáng linh dược, mục đích thẳng đến võ binh phủ. Thương Hải Tông nhiều như vậy đệ tử, hẳn là có người thu được chữa trị thần hồn linh dược. Cự ly võ binh phủ lộ trình còn có một nửa thời điểm, Phương Chí bắt gặp một tên đan võ tông đệ tử, thuận tay liền đem hắn ngăn lại. Cái này đệ tử nhìn thấy Phương Chí, dọa run lẩy bẩy, nhất là cảm nhận được Phương Chí trên người truyền đến cái kia như có như không linh áp, cả người đều là một bộ bị kinh sợ tiểu điểu dường như. Bất quá Phương Chí ngăn lại hắn, vẹn vẹn là vì tìm đối phương muốn một bộ quần áo, còn có dù sao cởi trần khó tránh khỏi có chút bất nhã. Đan võ tông đệ tử biết được Phương Chí chỉ là muốn quần áo, lớn thở dài một hơi, vội vàng cho Phương Chí một bộ hắc bảo. Phương Chí một bên mặc quần áo, thuận thế mở miệng dò hỏi, ngươi có biết rõ hiện tại Thương Hải Tông đệ tử ở nơi nào? Không biết. Từ khi ngươi đoạt được đạo khí đào tẩu về sau, Lý thần giống như là tựa như phát điên đối Thương Hải Tông điên cuồng trả thù. Thương Hải Tông ba ngày trước cùng Thiên Kiếm Tông đánh cực kỳ kịch liệt, Thương Hải Tông chết trận ba người, Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu đều là phụ trọng thương. Thiên Kiếm Tông vẹn vẹn còn lại Lý Thần cùng Thần Thái, Lưu Khuất loạn chiến bên trong chết đi, Lý Thần cùng Thần Thái cũng chịu trọng thương, Thương Hải Tông cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử đều ẩn nút. Ngươi nói cái gì? Thương Hải Tông chết trận ba người. Phương Chí mới vừa mặc vào hắc bào, biết được tin tức này sau, con ngươi thích chặt, thần sắc toát ra một sợi hoảng sợ. Chương 107, bỏ đá xuống giếng, trọng thương sắp chết. Lý Thần tâm cao khí ngạo, ngày đó không thể chém giết Phương Chí, ngược lại bản thân hao tổn hai thanh linh kiếm. Đây đối với hắn mà nói quả thực là một kiện sỉ nhục sự tình. Nhưng Phương Chí bị cường giả che chở, Lý Thần không dám rủi ro. Nội tâm ác khí khó tiêu, thế là Lý Thần đem phẫn nộ phát tiết đến Thương Hải Tông chúng đệ tử trên người. Lý Thần là cùng Triệu Thanh Điệp sóng vai song hùng, bọn họ hai người đến tột cùng người nào càng hơn một bậc không biết được. Nhưng tin tưởng là, bọn họ hai người xác định vững chắc so Lâm Dụ mạnh. Lấy hắn tu vi tăng thêm thần thái, lưu khuất, quả thật có thể cùng Thương Hải Tông một trận chiến. Thương Hải Tông đều người nào chết trận. Phương Chí trong lòng run rẩy, không những siết chặt song quyền. Là ba cái không vào nguyên đan cảnh đệ tử. Đan võ tông đệ tử không dám nói láo, vội vàng toàn bộ đỡ ra. Phương Chí nghe vậy không khỏi thống khổ nhắm lại hai con ngươi. Đặng Mục, Bành Bác, còn có Vương Sất. Ngươi biết rõ ta tông môn đệ tử hạ lạc sao? Phương Chí ánh mắt lướt qua đau lòng, ba người này có thể đều là tông môn hạt giống tốt, bọn họ chết đi đối với Thương Hải Tông là một tổn thất lớn. Tất nhiên ba người này chết trận, cái kia Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, cho nên bản thân nhất định phải đi qua giúp bọn họ một chút sức lực. Chúng ta cũng đang tìm A. Nhưng tìm không thấy A Đan võ tông đệ tử mặt lộ ảo não, không cẩn thận nói lộ ra miệng. Đợi hắn nói ra lời nói này thời điểm, lập tức ý thức được mình nói sai, thần sắc không tự chủ được toát ra bối rối. Phương Chí nhạy cảm bắt được hắn trong lời nói một tầng khác ý tứ, ánh mắt đống nhiên phát lạnh, sắc bén như ưng ánh mắt bắn về phía Đan võ tông đệ tử, lạnh lùng chất vấn, các ngươi cũng đang tìm. Không, không có, ngài vừa mới nghe lầm. Đan võ tông đệ tử thần sắc bối rối, mở miệng giải thích. Nhìn chằm chằm Phương Chí ánh mắt dĩ nhiên tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Một bộ có tật giật mình bộ dáng. Các ngươi Đan võ tông thật đúng là hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên làm ra bỏ đá xuống giếng loại này dơ bẩn sự tình, thật là khiến người ta khinh thường. Phương Chí qua trong giây lát liền hiểu. Thương Hải Tông ở Huyền Binh Điện cùng Linh Binh Điện bên trong thu hoạch tương đối khá, hơn nữa còn kiếm được một kiện đạo khí. Nhưng Thương Hải Tông cùng Thiên Kiếm Tông kịch chiến sau, thực lực đại tổn. Tam tông bên trong, chỉ có Đan võ tông thực lực bảo tồn càng hoàn chỉnh. Cái gọi là tài bảo hơn lòng người, Thương Hải Tông chiếm đoạt nhiều như vậy chỗ tốt, bây giờ lại kéo dài hơi tàn. Đan võ tông tự nhiên muốn thừa cơ đánh chó mù đường, từ Thương Hải Tông trên người ở quát ép ra một chút khả quan chỗ tốt. Ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, mong rằng sư huynh tha thứ. Đan võ tông đệ tử gặp Phương Chí một câu điểm phá, thần sắc càng thêm bối rối, sợ Phương Chí đem lửa giận giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Đem ngươi túi chứa vật lấy ra. Phương Chí vươn tay, thần sắc băng lãnh. Lúc đầu nghĩ đến liền hỏi ra hỏa này mượn bộ quần áo, nhưng đối phương tất nhiên đối Thương Hải Tông mưu đồ làm loạn, vậy hắn cũng không có cái gì quá khách khí. Đợi thu ra hỏa này túi chữ vật, Phương Chí trong lòng cố kia ác khí mới ra một chút. Rời đi nơi đây, Phương Chí hành tẩu ở Sơn Lâm Thảo Nguyên phía trên, trong lòng lại là một trận sốt ruột. Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người, bây giờ đến tột cùng người ở phương nào. Bản thân nhất định phải mau chóng tìm tới bọn họ, để tránh bọn họ cũng sinh ra ngoài ý muốn. Tất nhiên như thế. Phương Chí liền tạm thời đem Hàn Tiêu giao cho mình sự tình để ở một bên, lấy ra Giang trưởng lao cho chúng đệ tử địa đồ. Phương Chí xuất ra địa đồ, cẩn thận điều tra, phát hiện có hai nơi địa phương thích hợp bọn họ ba người giấu kín. Ba người này giấu kín, tất nhiên sẽ mượn nhờ trong tông dành cho bọn họ địa đồ. Tam tông chiếm được Dược Vương Cốc địa đồ không giống nhau, cho nên thật muốn ẩn trốn đi, còn lại hai tông xác thực khó có thể tìm được. Ba cái này địa điểm theo thứ tự là Linh Thảo Viên chỗ sâu một tòa sơn động. Cái này sơn động là lần trước Dược Vương Cốc hành trình Thương Hải Tông đệ tử ngoại ý muốn phát hiện. Còn có một chỗ là địa phù điện bên trong một gian mật thất, cái này mật thất mở ra khẩu quyết vẹn vẹn Thương Hải Tông nắm giữ. Hai cái này chỗ địa điểm là tuyệt hảo giấu kín chữa thương địa phương, Phương Chí ở trên bản đồ lại cẩn thận so sánh, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người hẳn là từ võ binh phủ đào tẩu giấu kín. Địa phù điện cự ly bọn họ quá xa, bọn họ ba người trên người có thương thế, khẳng định chạy không được xa. Cho nên đi trước Linh Thảo Viên tòa kia thần bí sơn động có thể sẽ lớn một chút. Nhất niệm đến bước này, thân mặc hắc bào Phương Chí, không khỏi tăng nhanh tốc độ cao nhất lướt về phía Linh Thảo Viên. Việc quan hệ trọng yếu, nếu như ba người này lại ra cái gì sai lầm, cái kia Thương Hải Tông lần này Dược Vương Cốc chuyến đi, tổn thất liền quá nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Linh Thảo Viên chỗ sâu một tòa sơn động bên trong. Sơn động bên trong đốt từng sợi ánh nến, trong động hai nữ một nam. Chính võ mặt tận màu đất, thân xác trắng bệch. Lung lay sắp đổ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa dựa vào ở trên vách tường, hắn toàn thân đẫm máu có mấy đạo có thể thấy được bạch cốt kiếm tổn thương. Hồng Tiêu lại không vũ mị, thần sắc lạnh lẽo, bờ môi trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe ra cừu hận quan mang, nàng mới vừa lên dược, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Mà ba người thảm nhất người là Lâm Dụ. Lâm Dụ hôn mê bất tỉnh, thân thể nóng bỏng, nàng xem dường như trên người không có ngoại thương, nhưng cùng Lý Thần liều mạng so chiêu, chịu nội thương nghiêm trọng. T-E-Z-U-I-E-N, VN. May mắn trưởng tôn ban cho nàng một đạo ấn ký, đỡ được Lý Thần sát chiêu ba thành lực đạo, nếu không Lâm Dụ hôm đó có thể sẽ bị Lý Thần toàn thắng một kích giết đi. Môn chủ, Lâm Dụ sư tỷ trên người bị thương rất nặng. Chúng ta trước tiên cần phải cứu nàng. Khu cụ Trịnh Võ thần sắc suy yếu, thanh âm hơi thấp, nói ra đoạn văn này cơ hồ đã dùng hết hắn toàn thân khí lực, ngay sau đó khí huyết quay cuồng mang đến trùng kích đau đớn, khiến cho hắn nhục thân run rẩy, loại kia đau đớn quả là nhanh muốn đem người bức điên, phảng phất ngũ tạng lục phủ bị người cầm châm ở đâm. Ta biết rõ, nhưng trên người của ta địa linh đan đối với nàng thương thế căn bản lên không được tác dụng, ta từ bước vào Dược Vương cốc bên trong liền thẳng đến Tàng Kinh Các, cũng không có sưu tập chữa thương linh dược. Hồng Tiêu thần sắc cảm đạm, sa sút tinh thần bất lực, ánh mắt bên trong bất đắc dĩ, phức tạp lại tràn đầy trần trụi hận ý. Ta trong túi chữ vật có một gốc tam phẩm chữa thương linh dược, ngươi lấy ra. Trước cho Lâm Dụ sư tỷ ăn vào, khu khụ, ta không động được, ngươi tới một cái. Trịnh Võ gạt ra đoạn văn này, con mắt đều nhanh trắng dã, trên người hắn thương thế thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Lâm Dụ có trưởng tôn ấn ký che chở, trưởng tôn ấn ký chính đang thoải mái ra lực lượng chữa trị nàng thương thế, không có ngại, ngược lại là ngươi, nếu còn không chữa thương mà nói. Nhẹ thì căn cơ hủy đi, nặng thì mất mạng, ta trước cho ngươi bồi thuốc. Hồng Tiêu lại mở miệng cự tuyệt, cố gắng chống đỡ lấy bản thân thân thể mềm mại đứng lên, lảo đảo hướng lấy Trịnh Võ đi đến. Ta không vướng bận. Trước cứu Lâm Dụ, nàng là trưởng tôn thân truyền đệ tử, càng là nữ nhân, so với ta trọng yếu nhiều, nhanh, thời gian không nhiều lắm, ta luôn cảm giác sẽ có truy binh. Trịnh Võ tựa ở nham thạch trên tường, suy yếu thở dốc, lông mày gắt gao và run. Ngay ở hắn nói ra lời nói này thời điểm, bên ngoài xuất hiện mấy đạo bóng người. Chương 108, không còn lựa chọn, lật lọng. Mấy đạo bóng người đều là đan võ tông đệ tử, người cầm đầu là Diệp Nam, một đám đan võ tông đệ tử tụ ở sơn động phụ cận, trên mặt tràn đầy hưng phấn, lệ khí, tham lam. Hưng phấn là bởi vì, nơi này là Lâm Dụ đám người có khả năng nhất giấu kín địa phương. Lệ khí là bởi vì, bọn họ rốt cục tự tay cọ rửa Thương Hải Tông mang cho bọn hắn sỉ nhục cùng khuất nhục. Tham lam là bởi vì, Thương Hải Tông ở Linh Binh Điện thu hoạch tương đối khá. Những cái này tốt nhất linh khí, vô cùng có khả năng tiếp xuống đến bọn họ trong tay. Diệp Sư Minh, Lâm Dụ bọn họ hẳn là ngay ở nơi đây cách đó không xa, còn lại địa phương chúng ta đều lục soát qua, bọn họ người bị trọng thương chạy bao xa, nơi đây bí mật nhất, là tuyệt hảo chỗ ẩn thân, 89 phần 10 Thương Hải Tông người liền sẽ trốn ở nơi này chữa thương. Tề Cối thần sắc hưng phấn, ánh mắt lóe ra hung lệ. Đàn võ tông đệ tử, thuộc Tề Cối đối Thương Hải Tông càng thống hận. Dù sao kẻ này ăn Phương Chí không ít thua thiệt. Bây giờ Phương Chí hạ lạc không biết, phần này nợ liền trước gáp đặt ở Lâm Dụ đám người trên người. Lục soát. Diệp Nam phất ống tay háo một cái, ánh mắt lệ khí lấp lóe. Võ binh phủ tranh đoạt linh binh lúc, Diệp Nam cũng ăn không thiệt nhỏ, nhất là phía sau nhất trí thế mà từ trong tay mình đào tẩu. Phần này biệt khuất tức giận Diệp Nam mấy ngày đều không ngủ ngon. 6 tên đệ tử lập tức tản ra ở nơi này tòa đại sơn phụ cận bắt đầu tìm kiếm, Diệp Nam cũng ở trong đó. Ước chừng qua nửa nén hương về sau, Diệp Nam đám người tụ ở một tòa sơn động cửa ra vào, cái này sơn động dán đầy cấm chế phù văn, phong phú phù văn hóa thành nguyên lực bình chướng đem cửa sơn động chắn cực kỳ chặt chẽ. Diệp Nam trông thấy cấm chế phù văn đều là mới dán đi lên, cửa động còn có từng tia khô héo huyết dịch, khóe miệng toát ra hung ác cười. Thương Hải Tông các vị bằng hữu, các ngươi thế nhưng là để cho ta tìm xong là vất vả a. Diệp Nam lạnh giọng cười, ánh mắt lóe ra hung mang, quát to một tiếng, vang vọng tứ phương. Thanh âm truyền vào trong động Trịnh Võ thân phụ trọng thương, khó có thể trả lời. Lâm Dụ vừa mới ăn vào linh dược, vẫn còn ở trong hôn mê, Hồng Tiêu thương thế cũng không nhẹ. Hồng Tiêu nhìn thấy Diệp Nam đám người đánh lên cửa, không khỏi thống khổ nhắm lại hai mắt. Diệp Nam sư huynh, thật muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Ta Thương Hải Tông cùng ngươi Đan Võ Tông, không tính là tử thù a. Hồng Tiêu âm thanh run rẩy, lại móc ra vài viên liệu thương đan dược nuốt vào trong bụng, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ngàn tính vạn tính đều không thể ngờ tới, lần này cùng Thiên Kiếm Tông tranh chấp, cuối cùng thế mà nhường Đan Võ Tông nhặt được tiện nghi. Hiện bây giờ đối phương đánh lên đến cửa, nhất định là mưu đồ làm loạn, chẳng lẽ Đan Võ Tông còn sẽ bù tát tâm điệu tới đưa ấm áp? Ha ha, Hồng Tiêu sư muội nói đúng, ta Đan Võ Tông lần này đến đây, liền là mưu đồ làm loạn. Diệp Nam ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình rất tốt, chúa tể hắn nhân sinh chết cảm giác, đơn giản nhường hắn dục tiên dục tử, không nên quá thoải mái. Dù coi như ta Đan Võ Tông mưu đồ làm loạn, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Ta cho các ngươi Thương Hải Tông một cái lựa chọn A, các ngươi chỉ cần giao ra ở Linh Binh Điện vơ vét lấy được linh khí, ta liền này rời đi, như thế nào? Diệp sư huynh Tể Cối nghe được Diệp Nam nói cầm tới linh khí liền buông tha Thương Hải Tông đám người, thần sắc không khỏi biến đổi, có chút gấp gáp. TERUIENNE. Thế đây không phải tiện nghi Thương Hải Tông sao? Chỉ cần cưỡng ép đánh vỡ phong tỏa sơn động cấm chế phù văn, bên trong Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ đám người bất quá là châm trên bàn thịt cá mà thôi. Đến lúc đó bọn họ trên người tất cả mọi thứ không những về Đan Võ Tông, đến lúc đó ở nghị hết tất cả phương pháp tra tấn ba người này, việc này mới tính kết thúc. Im miệng. Diệp Nam đối xử lạnh nhạt chừng một cái, dọa Tề Cối rụt đầu một cái, thối lui đến đằng sau. Tào Kiệt thì Thương Hại liếc qua Tề Cối, ánh mắt tràn đầy khinh thường, phảng phất cảm thấy Tề Cối đầu óc cùng heo không có gì khác nhau. Sơn động bên trong tùy theo trầm mặc. Diệp Nam ánh mắt lệ khí lấp lóe, ra vẻ phong khoáng nói, Hồng Tiêu sư muội, ta nói công đạo, linh khí đều là vật ngoài thân. Nếu như ngươi không đáp ứng mà nói, vậy chúng ta liền chỉ có thể bản thân lấy, đến lúc đó các ngươi không thể thiếu một trận đau khổ ra thịt, có thể muốn rõ ràng. Tốt, linh khí ta có thể giao ra, nhưng các ngươi cầm tới linh khí, nhất định phải lập tức rời đi. Sơn động Hồng Tiêu, hạ quyết định, trả lời nói. Đó là tự nhiên, chúng ta Đan Võ Tông đệ tử như vậy tốn công tốn sức, đơn giản chính là vì những cái này linh khí. Diệp Nam ánh mắt lóe ra giảo hoạt, một bộ bản thân mưu kế sắp đạt được bộ dáng. Sơn động bên trong, Hồng Tiêu lảo đảo suy yếu đi lại, nàng nhặt lên Trịnh Võ túi chữ vật, nhường Trịnh Võ giải khai chữ vật chủ nhân phong cấm, lấy ra hôm đó linh binh điện đoạt được linh khí, đem những cái này linh khí để vào bản thân trong túi chữ vật. Trịnh Võ tựa ở trên vách đá, cười thảm, khục lấy máu tươi nói, môn chủ, bọn họ được linh khí là không thể nào buông tha chúng ta, cùng bọn hắn liều mạng a, cùng lắm thì chết. Ít nói mê sảng, hy vọng bọn họ có thể tuân thủ lời hứa a, đây là chúng ta một đường hy vọng. Hồng Tiêu ánh mắt lấp lóe một sợi dãy rủa, nàng làm sao không biết động phủ ngoại môn đứng đấy là một nhóm ăn không no sói đây. Nhưng trước mắt các nàng căn bản là không có được lựa chọn. Nghĩ không nhận khuất nhục sống sót, chỉ có thể tuân theo đối phương ý đồ. Đem hai người chiếm được linh khí bỏ vào bản thân túi chữ vật, Hồng Tiêu giải trừ bản thân ở trên túi chữ vật tinh huyết lạc ấn, khiến cái này túi chữ vật biến thành vật vô chủ sau, trắng bệnh như tờ giấy ngọc thủ nắm lấy túi chữ vật, dùng hết toàn thân khí lực, đem túi chữ vật từ cửa động ném ra ngoài. Cửa động cấm chế phủ văn bình chướng vốn liền là Hồng Tiêu bố trí, ở túi chữ vật bay ra trong nháy mắt, cấm chế bình chướng đã nứt ra một đạo lỗ hổng. Diệp Nam nhìn thấy cấm chế quay cuồng biến hóa, sau một khắc nhìn thấy lam sắc túi chữ vật bay ra, nhảy lên một cái, đem túi chữ vật bắt bỏ vào trong tay, lập tức đem thần niệm dẫn vào trong túi chữ vật, phát hiện trong túi chữ vật tổng cộng chứa 7 kiện linh khí sau, ánh mắt tham lam, hưng phấn mà tiếu dung phủ lộ ở trên thần sắc. 7 kiện linh khí. Cái này 7 kiện linh khí, nếu như hắn một người độc thôn cầm lấy đi võ giả thị trường buôn bán, chiếm được chỗ tốt, đem khó có thể tính ra. Chí ít địa nguyên cảnh trước đó, hắn không cần lại lo lắng đinh điểm tu luyện tư nguyên vấn đề. Nam ca, nhìn đến Lâm Dụ đám người thụ thương xác thực rất nặng, nếu không tuyệt không có khả năng đáp ứng sảng khoái như vậy. Tào Kiệt ánh mắt lướt qua suy nghĩ, chủ động tiến lên, nhắc nhở. Không lo lắng, ta lại lừa dối bọn họ. Nếu như Thương Hải Tông xác thực còn có đánh trả lực lượng, vậy chúng ta thấy tốt thì lấy. Nếu như ngay cả đinh điểm đánh trả lực lượng đều không có, vậy bọn hắn có tư cách gì cùng chúng ta nói giao dịch? Diệp Nam vẻ giảo hoạt hiển lộ không bỏ sót, ánh mắt lướt qua tàn nhẫn. Tề Cối cùng một đám Đan Võ Tông đệ tử, nghe vậy sau đó, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Diệp Nam sư huynh là tại hạ cái bầy A. Nếu Sơn Động Thương Hải Tông đám người còn có sức đánh một trận, Đan Võ Tông tùy tiện đi lên, đối phương tất liều chết chết phản công, đến lúc đó Đan Võ Tông tất nhiên sẽ gia tăng thương vong. Cho nên bên cạnh gõ, bọn họ đồng ý giao ra linh khí, nhìn đến xác thực chịu trọng thương. Nếu như tiếp xuống đối Đan Võ Tông yêu cầu vẫn như cũ phụ họa, vậy nói rõ Thương Hải Tông liền đánh trả lực lượng đều không có. Đến lúc đó liền có thể cùng nhau tiến lên, chân chính đánh chó mù đường. Diệp Nam ánh mắt lướt qua trêu tức lệ khí, giống như một cái ăn không no sói đói, hướng về phía cửa sơn động lúc này ở đọc lên lời nói, Hồng Tiêu sư muội, đã sớm nghe nói ngươi là Thương Hải Tông vũ mị kỳ nữ, ta sớm đối với ngươi thèm nhỏ dãi đã lâu. Nếu như ngươi đồng ý cùng ta thủy nhũ giao dung, làm một chút vợ chồng khoái hoạt sự tình, ta liền mệnh ta tông môn đệ tử thật rời đi, như thế nào? Chương 109, hèn hạ âm hiểm, Phương Chí Lâm đến. Diệp Nam trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt cùng dâm tà. Đan Võ Tông đệ tử nghe được Diệp Nam nói tới chi ngữ sau, từng cái đều không tự chủ được toát ra cười xấu xa, ánh mắt bên trong cũng lóe ra hưng phấn ánh sao. Bọn họ đều gặp qua quyến rũ động lòng người Hồng Tiêu. Hồng Tiêu nhất cử nhất động vũ mị cho chúng đệ tử lưu lại ấn tượng sâu sắc, muốn nói bọn họ không động qua tà niệm, đó là không có khả năng. Tào Kiệt ánh mắt lóe ra tinh mang, cười nhẹ nói, nếu Hồng Tiêu đồng ý đáp ứng, nói rõ Thương Hải Tông liền sức đánh một trận đều không có, đến lúc đó các nàng sinh tử nhậm chức do chúng ta trưởng khống. Nếu nàng đáp ứng không đủ kiên quyết, chúng ta vẫn như cũ có thể cưỡng ép phá vỡ cấm chế bắt giữ các nàng. Nếu như bọn họ ba người nghe vậy nổi giận, xuất thủ đánh trả, vậy chúng ta liền có thể thu tay lại rời đi, tất cả liền nhìn bọn họ phản ứng. Tào Kiệt cũng là nhân tinh, lập tức minh bạch Diệp Nam thuật ngôn ngữ chân chính mục đích. Tề Cối ở một bên nghe ánh mắt thẳng chuẩn hưng phấn tinh mang. Tề Cối toát ra dâm tà cười xấu xa, bốn phía quan sát, đối Tào Kiệt thấp giọng cười ta nói, nếu như bắt giữ Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ, chúng ta có phải là thật hay không có thể làm một chút phong lưu khoái hoạt sự tình. Tào Kiệt nghe vậy tâm thần chấn động, ánh mắt cũng lướt qua xoắn xuýt. Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu sắc đẹp, bọn họ là đều gặp qua. Bây giờ mỹ lệ view vật ngay ở trước mắt, muốn nói hắn không động tới dị dạng tâm tư đó là giả. Tào Kiệt thần sắc bộc lộ dị sắc, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống, nói, đương nhiên có thể, chỉ là cái này sự kiện tuyệt không thể tiết lộ ra, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người cũng phải chết, hơn nữa bọn họ ba người bỏ mình, nhất định phải cùng chúng ta không có đinh điểm quan hệ, cái này tội ác Thiên Kiếm Tông sẽ thay chúng ta lưng. Ha ha, như thế nói đến, chúng ta có thể. Ha ha ha. Tề Cối ánh mắt phấn chấn, toàn thân khô nóng. Diệp Nam cũng nghe được Tào Kiệt, hắn cũng không tiếp lời, nhưng cho Tào Kiệt một cái tán thưởng ánh mắt. Nhìn Hồng Tiêu đám người phản ứng a. Diệp Nam khỏe miệng giơ lên cười tà, nhìn qua sơn động, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng tham lam cùng dâm tà. Sơn động bên trong, Trịnh Võ nghe được Diệp Nam đám người mà nói, khí huyết quay cuồng, liền nôn ba cái máu tươi, phẫn nộ ngay cả lời đều không nói ra được đến, miệng ngậm bọt máu, hoa hoa kêu to, đại thủ sờ mó lấy bên người gạch đá, cố gắng hướng về cửa sơn động di động, tựa hồ muốn cùng Diệp Nam đám người liều mạng. Hồng Tiêu cũng dựa vào vết đá, cái kia vũ mị dung nhan sớm đã biến mất. Lúc này thần sắc một bộ sinh tử nhìn thấu bộ dáng thê thảm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lần này Dược Vương Cốc chuyến đi, bản thân sẽ chết ở nơi này. Tiểu Võ, chúng ta ba người cùng một chỗ cùng đi Hoàng Tuyển, trên đường cũng có bạn, ngươi không ngại à? Hồng Tiêu ánh mắt tảm đạm, tóc hai rối bời, giống như là không còn sống lâu nữa nặng bệnh nhân, phun ra đoạn văn này. Cùng một chỗ. Chết Trịnh Võ cố gắng đem kẹt tại trong cổ họng máu tươi phun ra, ánh mắt che kín tơ máu lộ ra ba chữ. Hy vọng Phương Chí có thể vì chúng ta báo thù a. Hồng Tiêu cười thảm từ bản thân một cái khác trong túi chữ vật, lấy ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm đối với trọng thương nàng mà nói, quá nặng nề, lấy ra trong nháy mắt, không nắm ổn, suýt nữa ngã xuống đất. Hồng Tiêu nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm rũ xuống nham thạch trên mặt đất, liền dạng này kéo dài lấy, cố gắng đi tới Lâm Dụ bên người. Hồng Tiêu mệt mỏi ngồi ở Lâm Dụ bên cạnh, nắm chặt kiếm, ở chỗ ưu ám một đôi hận ý mười phần con mắt nhìn qua sáng ngời kim mang cửa động. Diệp Nam, ngươi đều có thể công kích cấm chế phủ văn bình chướng, chỉ cần các ngươi dám động thủ, chúng ta cái này ba bộ thi thể, cho ngươi thì sao? Đến lúc đó các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón Thương Hải Tông lửa giận a. Hồng Tiêu thét dài ra thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, trùng thiên hận ý, khiến nàng thanh âm đều trộn lẫn lấy khàn giọng. Nàng không cho phép bản thân sống sót rơi vào Diệp Nam đám người trong tay, đến lúc đó nàng nhất định sống không bằng chết. Hiện tại Lâm Dụ vẫn còn ở trong hôn mê. Chỉ cần Diệp Nam đám người công kích bình chướng, nàng sẽ lập tức trước một kiếm giết Lâm Dụ, sau đó lại tự sát. Các nàng hai người chết cũng có thể lưu thanh bạch. Cái này tiện hóa muốn tự sát, đem động phủ cấm chế phủ văn bình chướng cho ta cưỡng ép đánh nát. Hôm nay các nàng nhất định phải rơi vào ta Đan Võ Tông trong tay, đem hắn hai người tù binh, nhường Phương Chí cầm đạo khí để đổi. Diệp Nam con ngươi run lên, lúc này gào to lên tiếng, một cỗ bành chướng nguyên đan uy áp quần quần tuôn ra. Nam ca nói đúng. Các nàng hai người xung làm tù binh giá trị càng lớn, Phương Chí vô cùng có khả năng cầm đạo khí để đổi các nàng, động thủ. Tào Kiệt cũng lập tức ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Chuyện của tôi nè N. S. Chỉ có Tề Cối khỏe mắt run rẩy, trong lòng tràn ngập thất lạc, mẹ. Không phải nói muốn cùng hai cái này nữ nhân làm phong lưu khoái hoạt sự tình sao. Vưu vật kiều nhân ta muốn nhấm nháp, đạo khí cũng phải là ta, mãi đến đem các ngươi trên người lợi ích ghép khô mới thôi. Diệp Nam ánh mắt lệ khí cuồn cuộn. Trước người tụ lại 7 cái nguyên lực linh cầu. Cái này 7 cái nguyên lực linh cầu hàm chứa cùng mãnh bành chướng nguyên lực uy áp. Đông đảo đệ tử cũng đều tùy theo vận chuyển huyền công, Tào Kiệt, Tề Cối cũng đều nhao nhao vận công, dự định nhất cử cường thế đánh vỡ cửa động phủ cấm chế phủ văn bình chướng. Động phủ bên trong Hồng Tiêu, ánh mắt buộc lộ kiên quyết, mũi kiếm chống đỡ lấy Lâm Dụ cái cổ, thân thể mềm mại run rẩy. Nếu như động phủ cửa ra vào cấm chế phủ văn bình chướng bị nhận đinh điểm trùng kích, nàng đều sẽ dứt khoát tự tuyệt. Trịnh Võ dựa vào ở trên nham thạch, ánh mắt dần dần mất đi hào quang. Ngay ở Đan Võ Tông đám người sắp liên thủ công kích cửa động phủ cấm chế phủ văn bình chướng thời điểm. Nơi xa một đạo hắc ảnh phong trì điện kinh lướt đến, tốc độ nhanh chỉ cho người cảm thấy hắc ảnh nhoáng một cái. Cái này tốc độ bước Diệp Nam tốc độ cao nhất buôn tập còn muốn nhanh lên 3 phần. Hắc ảnh đến cực nhanh, giống như một thanh trùng thiên kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện ở đàn võ tông đám người phía sau, hắn xuất hiện không người chưa từng phát giác. Thanh này sắc bén lại hung ác lợi kiếm, xuất hiện ở đàn võ tông phía sau trong nháy mắt. Diệp Nam, ta tới lấy ngươi mạng chó. Chỉ nghe thấy một tiếng chấn thiên nộ khiếu. Cái này nộ khiếu dập dờn bát phương, giống như đất bằng kinh lôi, hàm chứa ngập trời uy áp. Một cỗ trước đó chưa từng có bành trướng uy áp, ầm vang mà lên, hàm chứa một loại nào đó thuộc tính cực đạo uy thế, xuất hiện trong nháy mắt, đuôi sóng cuồn cuộn, đại phong quỷ khiếu, hắc y nhân giống như hành tẩu ở ban ngày quỷ mị. Địa dung nham tương, cửu chi cực. Giết. Hắc ảnh nhảy lên cao mấy trượng, một chỉ điểm ở đan võ tông chúng đệ tử xuống lại dày đặc chỗ. Chín đạo tráng kiện hùng vĩ mang theo hủy diệt khí tức kim hồng sắc cầu long nham tương từ lòng đất ầm vang chui ra, phát ra trận trận uy gọn, giống như rẽ khỏi gông xiềng trói buộc chân long. Giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên lên cao, bốn phía khí ẩm trong nháy mắt bị khủng bố cực nóng thủy triều sấy khô, cỏ xanh cây xanh nháy mắt khô héo, lượng nước bị rút ra không còn một mảnh. Chín đạo hung mãnh dường như rẽ khỏi gông xiềng kim hồng sắc cầu long, mang theo không thể dung chuyển thần uy, nộ khiếu trường âm, cuồn cuộn cực nóng thần hỏa quấn quanh ở bọn chúng trên người, dã man hướng đan võ tông đệ tử rào sát tới. Phương Chí, ngươi tu vi dĩ nhiên có thể so với nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Diệp Nam cảm nhận được sau lưng uy áp kinh khủng, hoảng sợ quay đầu, đợi xác nhận người tới là người nào sau, thần sắc chợt đại biến, kinh hãi nghẹn ngào. Chương 110, cường thế như hổ, chư địch như giấy. Nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Cái này không khả năng, hắn chẳng lẽ thực sự là một cái yêu nghiệt hay sao? Long tràn đầy tính toán Tào Kiệt quay đầu nhìn mỗi ngày không hắc ảnh trong nháy mắt, gương mặt gần như vặn mẹo. Phương Chí xuất hiện kinh sát một phương, tràn ngập ở thiên địa uy áp kinh khủng, đối với đan võ tông đệ tử mà nói quả thực là một trận tâm thần trùng kích. Tu vi uy áp bên trong trộn lẫn lấy nguyên lực thuộc tính bá đạo thần uy, chín đạo cuốn sạch lấy quần quận thiêu đốt sóng cầu long, thế như trẻ tre. Một chút còn chưa kịp phản ứng địa đan võ tông phổ thông đệ tử bị cầu long tập quét vào, mấy người nháy mắt trọng thương, nhục thân bị thuật pháp đánh ra chóc thịt bong. Đan võ tông phổ thông đệ tử đối mặt chín đạo hung manh cầu long, cơ hồ bị dọa can đảm phá toái. Mỗi đạo cầu long đều có chừng mấy trượng lớn nhỏ, phổ thông đệ tử ở trước mặt bọn họ, nhỏ bé yếu ớt như là con sâu cái kiến. Hàm chứa nhị trọng thiên thần uy chín đạo hung manh cầu long, như cuồng phong quét lá rụng, đem những cái này chỉ là cửu mạch cảnh đệ tử nháy mắt phá tan. Diệp Nam, Tào Kiệt, Tề Cối trong lòng kinh hãi, đập vào mặt thiêu đốt sóng, khiến bọn họ hai hùng khiếp vía, ba người phản ứng cấp tốc. Lập tức đem tụ lại ở chính mình trước người nguyên lực đẩy hướng cầu long. Cỗ này nguyên lực vốn là dự định oanh kích sơn động cấm chế phủ văn bình chướng, ba người liên thủ hợp kích trong nháy mắt, lực lượng gắng gượng va chạm ở cùng một chỗ. Cùng phong nộ khiếu, đại địa giận nức, đuôi quần cuộn giống như báo cắt đồng dạng, không khí lại khô ráo lại tràn đầy nhỏ vụn cho bụi cùng lá rách. Bọn họ ba người liên thủ mới miễn cưỡng đem Phương Chí thi triển cửu chi cực ngăn lại. Đàn võ tông một đoàn người hãi hùng khiếp vía, nhìn qua trong bụi bặm như ẩn như hiện hắc bảo thiếu niên. Chấn hắn khuôn mặt nổi lên hoảng sợ. Diệp Nam nỗi lòng bách chuyển, trước mắt Phương Chí, xưa đâu bằng nay. Mấy ngày trước, gia hỏa này còn bị bản thân truy sát, hiện tại tu vi căn bản không kém đối bản thân, thậm chí so hắn còn muốn mạnh hơn một đường. Gia hỏa này là một cái yêu nghiệt. Tuyệt đối yêu nghiệt, vào dược vương cốc trước đó bất quá là một thần mạch cảnh đại viên mãn thực lực, bây giờ thế mà vượt qua bản thân. Diệp Nam miệng đắng lưỡi khô, trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm bao cắt bên trong đạo kia hắc sắc nhân ảnh. Trong lòng không biết ở nghĩ đến cái gì. Tề Cối trong lòng rất đắng, hai chân đều có điểm mềm, cao thủ ở giữa so chiêu, trong nháy mắt liền có thể sờ rõ ràng đối phương thực lực. Bọn họ ba người liên thủ mới miễn cưỡng kháng trụ Phương Chí một thức thuật pháp, vậy nói rõ Phương Chí tu vi, hơn xa bọn họ. Bao quát Diệp Nam. Tào Kiệt nhìn qua nằm trên mặt đất thân phụ trọng thương cửu mạch cảnh các đệ tử, muốn rách cả mí mắt, hướng về phía cả đám người hét lớn, phục dụng liệu thương đang dược, các ngươi nhanh thối lui đến một bên. Tề Cối. Ngươi mang theo bọn họ đi đầu rời đi. Tào Kiệt thần sắc khẩn trương, cố ý đệ thấp thanh âm đối Tề Cối nói, nhanh chóng liên hệ Triệu sư tỷ, nếu không ta và Diệp sư huynh hôm nay chỉ sợ được cắm ở chỗ này. Tốt. Tề Cối ánh mắt phát sáng lên, hắn đặc biệt e ngại Phương Chí, trong lòng vốn ngay ở tính toán nên như thế nào chạy trốn, bây giờ Tào Kiệt vừa nói như thế, hắn chẳng khác nào có thể danh chính ngôn thuận rời đi nơi này. Tề Cối động tác nhanh nhẹn, lập tức lướt về phía cũng đã thân phụ trọng thương đệ tử trước người, cầm lên hai cái. Chào hỏi còn lại còn có thể động lập tức hướng bên cạnh bỏ chạy. Phương Chí từ trong bụi mù đi ra, người mặc hắc bào, mặt mày thanh tú, cũng không ngăn cản Tề Cối cứu rỗi những cái này tôm tép. Phương Chí, ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là có cái gì hiểu lầm. Diệp Nam biết rõ Tề Cối đi cầu viện binh, ánh mắt lướt qua rào hoạt, suy nghĩ kéo dài một hồi thời gian. Tào Kiệt không ngu, phát giác được Diệp Nam dụng ý, cái kia cứng ngắc mặt đất bàng nặn ra một đạo tiêu dung, cười khăn nói, không sai, những cái này hiểu lầm đều là có thể giải khai, Phương Minh Hà tất lớn như vậy nổi giận đây. Có phải hay không hiểu lầm, ta hỏi ta tông bên trong đồng bào mới rõ ràng, trước đó, là các ngươi bản thân thúc thủ chịu trói, hay là ta động thủ đem bọn ngươi cầm xuống. Phương Chí thần sắc không thay đổi, nhìn qua trước mắt hai người, bình tĩnh phun ra đoạn văn này. Tào Kiệt cùng Diệp Nam nghe vậy tâm thần chấn động, hai người trong lòng đều lướt qua tâm thần bất định cùng bất an. Nếu để cho Phương Chí biết vừa mới bọn họ sở tác sở vi, chỉ sợ hắn hai người hôm nay có thể hay không sống sót rời đi nơi đây, cũng là cái vấn đề. Phương Minh chẳng lẽ cứ như vậy có tự tin một mình một người bắt giữ hai chúng ta? Diệp Nam biết rõ một trận chiến này tránh không được, trong lòng cũng dâng lên một vòng không cam lòng. Gia hỏa này, chẳng lẽ thật sự cho rằng bản thân sợ hắn sao? Về phần có thể hay không, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Phương Chí quan tâm sơn động bên trong Lâm Dụ đám người, không muốn cùng Tào Kiệt cùng Diệp Nam hai người dài dòng, nhất thời hóa thành một đạo tật phong hắc ảnh lướt về phía hai người, người mặc đạp vân hoa hán, nhanh cho người trong lòng giật mình. Chiến, dù coi như không địch lại kẻ này, cũng phải đem hắn trọng thương, Triệu sư tỷ cự ly chúng ta cũng không xa, nhiều nhất ba nén nhang liền có thể chạy tới. Diệp Nam hai tay bóp ra thuật quyết, trước người phù hiện từng sợi chói mắt tử quang, những cái này tử quang hàm chứa sắc bén chi khí. Mỗi một sợi tử quang sắc bén chi khí liền tựa như trùng thiên tiểu lưỡi kiếm sắc bén. Giữa thiên địa như có như không nguyên lực cấp tốc như nước thủy triều biển tụ hướng tử quang, tràn ngập sắc bén chi khí từng sợi tử quang, thiêu đốt đằng lăn, hóa thành đầy trời mũi tên bắn về phía Phương Chí. Tào Kiệt điên cuồng gào thét gầm thét, không biết vận chuyển như thế nào huyền công, trên người làn da bao trùm một tầng thổ hoàng sắc lân giáp trầm trọng thâm hậu bao trùm toàn thân, đợi lân giáp bao trùm hoàn tất sau đó, Tào Kiệt dĩ nhiên giống như là phát cuồng mãnh hổ mở dạng, trực diện nên tiếp Phương Chí. Đại chiến hết sức căng thẳng, giữa thiên địa nguyên lực ở thời khắc này giống như là quay cuồng nước nóng. Đối mặt chớp mắt cướp đến trước người mình tràn ngập sắc bén tử hỏa mũi tên, Phương Chí cũng không dám khinh thường, lúc này gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển đại la cửu dương công, trích dương chi lực bao trùm ở quyền cánh tay phía trên, tinh thông cận chiến Phương Chí, bắt cực quyền xuất thần nhập hóa đánh về phía phóng tới tử hỏa mũi tên. Đổ xuống mà ra quyền ảnh, đem phóng tới tên lạc toàn bộ đánh nát. Phương Chí bây giờ không sử dụng huyền chiến quyết thực lực, đều có thể so với nhị trọng thiên đỉnh phong, thắng nhỏ Diệp Nam một bậc, tăng thêm hắn hỏa thuộc tính vốn liền là bá cực chi lực, những cái này tử hỏa mũi tên ở Phương Chí quyền pháp trước mặt, hoàn toàn liền là yếu ớt gạch đá, không chịu nổi một kích. Huyễn tượng quyền ảnh vừa đem tử hỏa mũi tên đánh tan. Giống như núi cao Tào Kiệt chớp mắt đến hắn trước người, toàn thân bao trùm thổ hoàng lân giáp Tào Kiệt, giống như là một tôn man hùng, đi lên chính là hai tay giao hợp, hung hãn đập mạnh hướng Phương Chí nhục thân. Phương Chí, ngươi có dám miễn cưỡng ăn ta một kích này? Tào Kiệt hai con ngươi màu đỏ tươi, hắn một quyền này lực lượng, cơ hồ là hắn thân thể tiếp nhận cực hạn, gân mạch cơ bắp bị xé rách đau đớn khó nhịn, lực lượng Tào Kiệt mười phần tự tin, duy chỉ có tốc độ quá chậm. Tào Kiệt sợ Phương Chí trốn tránh, thế là mở miệng kích tướng. Liều lực lượng, để cho ta nhìn xem ngươi năng lực. Phương Chí cao ngất không sợ, không lùi mà tiến tới, nắm đấm bao trùm một tầng nồng đậm kim hồng nguyên lực, một quyền nên tiếp Tào Kiệt hai cánh tay ôm nắm đấm. Vâng. Giống như là hai thanh trọng truy va chạm cùng một chỗ âm thầm, Phương Chí cùng Tào Kiệt dưới lòng bàn chân dẫm thổ địa, trong khoảnh khắc rạn nứt, mặt đất đã nứt ra mấy mét vết rách, đang lúc bụi bặm muốn dơ lên thời điểm, hai người đụng nhau quyền thế tứ tán, cưỡng ép đem nâng lên bụi đất ép ở mặt đất. Chương 111, lửa giận kích đốt, không lưu tay nữa. Phương Chí chỉ cảm giác mình đón nhận một tôn va chạm mang yêu, khí huyết không nhịn được quay cuồng một hồi, bước chân lắc lư, nhưng cũng không lui lại một bước, còn chịu đựng lấy cỗ này va chạm lực lượng. Ngươi lực lượng. Vì cái gì như thế bá đạo? Tào Kiệt lảo đảo rút lui bốn bước, cái này bốn bước, dưới chân đều sẽ lưu lại một cái to lớn hố sâu. Tào Kiệt gương mặt hoảng sợ nhìn qua Phương Chí, cơ hồ không dám tin, trên người hắn đất vảy khải giáp hiện ra ba động, hắn hỏi ra đoạn văn này thời điểm, trên người vững như bàn thạch khải giáp tầm vang vỡ vụn ra, hắn hai tay sớm đã máu thịt bé bét. Ngươi lực lượng quá mức phân tán, nếu như tập trung lại, ta xác thực không phải đối thủ, nhưng đáng tiếc. Phương Chí vận chuyển huyền công, lắng lại sao động khí huyết. Phương Chí yêu nhất nghiên cứu võ đạo, hắn đối lực lượng cũng thường thường cẩn thận suy nghĩ, đồng thời có bản thân riêng biệt kiến giải. Vừa mới như là sơn nhạc Tào Kiệt thi triển ra man lực, cơ hồ có thể so với nhị trọng thiên hậu kỳ. Nếu như Phương Chí là phổ thông võ giả, tùy tiện đón lấy một chiêu này, dù coi như hắn tu vi hơn xa Tào Kiệt, cũng rất có thể ăn thua thiệt ngầm. Nhưng hắn lực lượng quá mức phân tán, hoàn toàn không thể tập trung hai tay phía trên, thế là liền cho Phương Chí thừa dịp cơ hội. Ngươi cản trở ta đường. Phương Chí gặp nơi xa Diệp Nam trước người tụ lại mấy đạo nguyên phù, còn khoanh chân tụ công, trong lòng dâng lên một vòng không ổn cảm giác. Lúc này tiến lên đại thủ cầm nắm lấy Tào Kiệt cổ, Tào Kiệt liền phản kháng thực lực đều không có, trực tiếp bị Phương Chí bắt giữ. Phương Chí dẫn theo Tào Kiệt, giống như mang theo tiểu kê, Trích Dương nguyên lực quán trú đến hắn trong thân thể, phong ấn hắn gân mạch sau, liền đem hắn vứt bỏ ở một bên, lập tức bước dài ra, phong trần cuộn cuộn, cuốn lên bụi đất khô diệp, thẳng đến Diệp Nam. Diệp Nam này sẽ khoanh chân ngồi ở mặt đất, đầy mặt tác liệt, trước người tụ lại phù du lấy từng trương bảo quang sáng long lanh thanh sắc nguyên phù. Những cái này thanh sắc nguyên phù chảy ra quần quần không dứt nguyên lực dung nhập hắn trong thân thể, Diệp Nam trước người tụ lại tu vi uy áp cũng càng nặng nề. Phương Chí, thả ta hai người rời đi, ta liền thu tay lại, ngươi ta riêng phần mình bình an, như thế nào? Diệp Nam vận chuyển huyền công, lạnh lùng phun ra đoạn văn này, thần sắc lăng lệ, nhưng ánh mắt bên trong lại có xoắn xuýt. Chuyện của tôi VN. Hắn muốn thi triển võ kỹ tên là Lay Trời Sóng, huyền cấp trung phẩm võ kỹ. Thi triển này võ kỹ cần tiêu hao rộng lượng nguyên lực, chí ít bây giờ Diệp Nam muốn triệt để phát huy cái này võ kỹ uy lực, được tiêu hao tự thân tinh nguyên. Cho nên coi như hắn thắng Phương Chí, tự thân cũng sẽ gặp nhất định phản vệ. Sắc thực chưa làm tổn thương ta Thương Hải tông sư huynh muội, ta tự sẽ thả ngươi rời đi, nhưng ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, vậy liền đánh đi, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực. Phương Chí quát to một tiếng, nhảy lên một cái, đưa tay một dưới sự chỉ điểm, mặt đất hoành không tuôn ra chín đạo nham tương cầu long sinh động như thật, phía trên lân phiến đều lờ mờ có thể thấy được nhìn. Chín đạo cầu long lại ra trong nháy mắt, liền long ngâm thét dài, đánh út về phía Diệp Nam. Ta liều mạng với ngươi, hôm nay dù coi như ta không địch ngươi, cũng phải để ngươi thụ chút thương thế. Diệp Nam đỏ hứng mắt, bóp ra ấn quyết, một cỗ vô hình lăng lệ tư thế lặng yên ngưng tụ. Chỉ thấy hắn trước người bỗng nhiên phủ lộ một đầu bạch sắc nguyên tuyến, cái này nguyên tuyến dài nhỏ, đại khái có một mét tả hữu, xuất hiện một khắc. Diệp Nam bấm tay bắn ra. Bạch sắc nguyên tuyến hưu xé gió mà ra. Ngay sau đó, đạo thứ hai bạch sắc nguyên tuyến lần thứ hai hiện ra, cái này nguyên tuyến đã có nửa trượng dài, so mới vừa bay ra cái kia một đầu lớn gấp ba lần tả hữu. Diệp Nam sắc mặt cũng đã phủ hiện một chút trắng bệnh, bộc lộ quyết đoán cong ngón búng ra, đạo thứ hai nguyên tuyến xé gió bay ra. Phương Chí, xem như ngươi lợi hại. Diệp Nam vận chuyển nguyên lực, hai tay chặp lại, đạo thứ ba nguyên tuyến lại hiện lên ở trước người, cái này nguyên tuyến chừng một trượng, 3.33m, chừng lớn bằng ngón cái, giống như một đầu ánh sáng dây thừng. Đầu này ánh sáng dây thừng xuất hiện một khắc, vờn quanh ở Diệp Nam trước người mấy đạo thanh sắc nguyên phù, nháy mắt quang mang mãnh liệt. Rất nhanh những cái này cung cấp nguyên lực thanh sắc nguyên phù từ sáng chói hóa thành ảm đạm, trong hô hấp, những cái này nguyên phù đều hóa thành cho bụi, phù bên trong tinh nguyên bị rút sạch sẽ. Diệp Nam sử xuất bú sữa khí lực, sắc mặt đỏ lên, đưa tay đem cái này vài trượng nguyên tuyến đẩy ra ngoài. Ba đạo nguyên tuyến, một đạo tiếp một đạo bay ra. Đợi thi triển ra phương pháp này trong nháy mắt, Diệp Nam vỗ một cái bản thân túi trữ vật, trong tay xuất hiện một trương nguyên phù, đem nguyên phù áp vào bản thân, lập tức liền đứng dậy hướng về bắc phương chạy trốn. Tốc độ cực nhanh. Phương Chí nhìn qua bay tới tầng tầng lớp lớp nguyên tuyến, thần sắc phù lộ ra ngưng trọng, lập tức điều động bản thân cầu long ngăn trở. Đầu thứ nhất cầu long cùng đạo thứ nhất nguyên tuyến tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ thấy nguyên tuyến trong khoảnh khắc nổ tung, truyền ra bén nhọn sóng âm, cái này sóng âm cuồn cuộn mà lên, giống như là nhất trọng tiếp nhất trọng sóng biển, không ngừng đập ở nham tương cầu long thân thể mỗi một tấc, trong lúc hô hấp đem cầu long liền tan rã pha toái. Gặp đạo thứ nhất nguyên tuyến thì có như vậy uy lực, Phương Chí vung tay lên, còn lại 8 đạo cầu long ở Phương Chí khống chế phía dưới, toàn bộ vỡ vụn, hòa làm một thể, hóa thành một đoàn xích hồng nham tương. Đoàn này xích hồng nham tương ở Phương Chí thần niệm khống chế phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một trương miệng lớn, đem đạo thứ hai nguyên tuyến trong khoảnh khắc nuốt vào. Ầm ầm. Nuốt vào đạo thứ hai nguyên tuyến, nham tương quay cuồng bạo liệt, bị tiêu hao hơn một nửa. Phương Chí sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, vội vàng nuốt vài viên nguyên thánh đan đến khôi phục mình một chút nguyên lực, đồng thời trong lòng thầm mắng bản thân đại la cửu dương công gân gà. Diệp Nam, ngươi nếu như không có lấn ta tông môn đồng đội, sao lại muốn đào tẩu? Nhìn đến hôm nay nhất định phải bắt giữ ngươi. Phương Chí gặp Diệp Nam thế mà đào tẩu, không che giấu nữa bản thân tu vi, có thể so với nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi ầm vang bộc phát. Cách không một quyền hướng về khóa chặt bản thân vài trượng nguyên tuyến đập ra, quần quần ngoạ ngoại một bãi nham tương, ở lúc này giờ phút này ngưng tụ thành một cái cực đại nam đấm. Ở Phương Chí nghiền ép tu vi phía dưới, cái này nguyên tuyến bị hắn một quyền đánh nổ. Hóa thành điểm sáng phân tán bốn phía. Giải quyết những cái này thuật pháp, Phương Chí sải bước, nhanh như thiểm điện, mau chóng đuổi Diệp Nam. Chính đang chạy trốn Diệp Nam, phát giác được bản thân thuật pháp toàn bộ sụp đổ sau, trong lòng sinh sôi ra khủng hoảng. Nếu để cho Phương Chí cầm bản thân, như vậy bản thân lúc trước đối Thương Hải Tông làm bẩn thỉu sự tình tất nhiên sẽ bị tàn nhẫn xử lý. Nhất niệm đến bước này, Diệp Nam hối hận lúc trước, sao lại muốn đầu óc mê tiền đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phương Chí, Triệu Thanh Điệp sư tỷ cũng đang trên đường chạy đến, nhiều nhất hai nén nhang nàng liền đã tìm đến, ngươi chớ có quá phận đến. Đây là vừa mới lâm dụ cho ta linh khí, ta trả lại cho ngươi chính là, đừng tại đuổi. Diệp Nam nhanh hộp máu, nhìn cũng không nhìn hướng về sau lưng ném ra một cái túi chữ vật, trong lòng đều đang nhỏ máu, hy vọng Phương Chí cầm lại linh khí liền buông tha bản thân. Nhưng truy đuổi lại hậu Phương Chí, một thanh cầm qua túi chữ vật, thần niệm tìm tòi phát hiện là Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ ở linh binh điện đoạt được linh khí sau, không khỏi nổi giận đùng đùng. Diệp Nam, ngươi dĩ nhiên thật làm bỏ đá xuống giếng dơ bẩn ti tiện sự tình. Hôm nay nếu như thả ngươi rời đi, ta Thương Hải Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chương 112, động thủ bắt giữ, Hồng Tiêu cơn giận. Nổi giận đùng đùng Phương Chí, động thủ không còn tận lực lưu thủ. Vừa mới hắn kỳ thực là nương tay, bởi vì sợ thất thủ trọng thương Diệp Nam. Dù sao Phương Chí còn không xác nhận Diệp Nam phải trang đối Thương Hải Tông làm ti tiện sự tình. Vạn nhất đem hắn đánh thành trọng thương, vậy liền khó có thể hướng Đan Võ Tông thông báo. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, xác nhận Diệp Nam bỏ đá xuống giếng, cướp đi thuộc về Thương Hải Tông linh khí. Cái kia Phương Chí động thủ liền không có gì tốt khách khí. Kỳ thật Phương Chí nếu là biết rõ vừa mới Diệp Nam làm nhục Hồng Tiêu, còn cùng Tào Kiệt cả đám người đối Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ sinh sôi ra dâm tà ý niệm. Cái kia Phương Chí sợ rằng sẽ ở dưới lửa giận, trực tiếp giết chết tại chỗ Diệp Nam. Đứng lại cho ta. Phương Chí vung tay lên, địa dung nham tương hắn sớm đã thuần thục nắm giữ, không cần kết ấn liền có thể vận dụng, nhất niệm phía dưới, mặt đất tuôn ra quần quần nham tương, bắn về phía chân trời. Giống như là từng cây bén nhọn địa hỏa trụ. Từng cây nham tương hỏa trụ, vù vù rơi vào Diệp Nam trước người, chính đang chạy trốn Diệp Nam nhìn thấy dạng này sát kiếp, dọa can đảm pha toái, đang nghĩ rẽ ngoặt lách qua thời điểm, mấy đạo hỏa trụ rơi xuống bên cạnh, qua trong giây lát, những cái này hỏa trụ liền đem Diệp Nam chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Hỏa trụ hóa xem như một tòa lao tù, đem Diệp Nam gắt gao khóa khốn ở trong đó. Diệp Nam, mấy ngày trước ngươi truy sát ta thời điểm, thế nhưng là hăng hái, hôm nay thủ mới hận cũ. Hảo hảo xử lý, trước cho ta còn điểm lợi tức. Bị khóa khốn ở trong nham tương tù lao Diệp Nam, thần sắc đại biến, lúc này vậy còn có trước đó phong thái. Hoàn toàn là một bộ bị sợ bể mật bộ dáng. Phương Chí, ngươi nghe ta nói, thả ta đi, ta đem trên người của ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi, đều cho ngươi. Diệp Nam thần sắc kinh hoàng, gấp giọng mở miệng. Nhưng là đã chậm, Diệp Nam tận mắt trông thấy nổi giận đùng đùng Phương Chí, phất tay, thao túng hai đạo hỏa thương từ trên trời giáng xuống. Hai đạo hỏa thương hỏa quang lóe lên, giống như là như lưu tinh ầm vang rơi xuống, hung hăng đánh vào trên đùi hắn. Trong nháy mắt, Diệp Nam hai cái đùi liền bị thiêu đốt nóng nham tương hỏa thương xuyên qua. A! Diệp Nam phát ra tê tâm liệt phế thống khổ tiếng kêu, thiêu đốt nóng nham tương đem hắn trên đùi thịt đều nướng chín, loại kia tra tấn nội tâm đau đớn, đánh thẳng vào Diệp Nam tâm thần. Thê lương kêu thảm âm thanh, dập dờn bắt phương, Phương Chí không chút nào thương hại. Hắn luôn luôn là ân oán rõ ràng người. Ngươi đối ta có ân, ta tất báo đáp, hơn nữa đúng vậy thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Ngươi cùng ta có thù, ta tất hoàn lại, nếu như là đại hận thù hận, gấp mấy lần hoàn lại. Dược Vương cốc bên trong, tam tông lợi ích tranh chấp là khó tránh khỏi, dù sao mọi người đều là vì lợi mà đến, dù coi như song phương động thủ, phần này ân oán vẫn có thể giải khai. Bỏ đá xuống giếng lại không giống vậy. Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ, ba người chịu trọng thương. Đám này ra hỏa thế mà đầy trời tìm kiếm bọn họ. Đồng thời thừa cơ cướp đi Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ chiếm được linh khí. Bậc này ti tiện thủ đoạn, đơn giản không có chút nào liêm sỉ có thể nói. Phương Chí không phải đồ đần, đối phương tất nhiên làm ra bỏ đá xuống giếng ti tiện thủ đoạn, liền tuyệt đối không chỉ vẹn vẹn yêu cầu linh binh, khẳng định còn có cái khác quá phận yêu cầu, chỉ là bản thân trùng hợp đến, bước bọn họ chỉ được rời đi. Nếu như bản thân không thể tới lúc xuất hiện, cái kia kết cục như thế nào đây? Lâm Dụ là bản thân tộc nhân kiêm ngày xưa thanh mai trúc mã. Hồng Tiêu đối bản thân rất là không sai, hơn nữa còn là trong tông đồng đội, lý nên hô bang hỗ trợ. Trịnh Võ càng đừng nói nữa, liền tam phẩm bảo đàn cũng không tiếc xuất thủ tiện hắn, dạng này huynh đệ, đi đâu tìm. Bị cắt ngang hai chân Diệp Nam, thân thể gian nan duy trì lấy đứng thẳng động tác, nếu như hắn quỳ xuống hỏa thương sẽ mở rộng vết thương, chỉ có duy trì động tác mới có thể giảm bớt thương thế. Phương Chí, ngươi dám phế ta hai chân. Đợi chút nữa Triệu sư tỷ đến, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Nam khỏe miệng ngậm lấy huyết, bộ mặt kịch liệt và mẹo, đau thấu tim gan. Ở nàng trước khi đến, ta có đầy đủ thời gian đưa ngươi giải quyết hết. Phương Chí thần sắc băng lãnh, vung tay lên đem hỏa trụ, hỏa thương toàn bộ triệt tiêu, vốn còn cực nóng, cao ôn hỏa nguyên lực, trong khoảnh khắc tán đi. Diệp Nam rốt cuộc không chịu nổi, ngay tại chỗ quỳ rạp xuống đất, Phương Chí ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút, đại thủ nắm lên hắn cổ, giống như mang theo tiểu kê đồng dạng hướng về động phủ phương hướng tiến đến. Trở lại động phủ cửa ra vào, Phương Chí trông thấy sơn động phù văn cấm chế bình chướng, cất cao giọng nói, Hồng Tiêu sư tỷ, Trịnh Võ huynh, Đàn Võ tông đám này người đã bị thu thập, mau đem cấm chế phù văn bình chướng mở ra. Sơn động bên trong, Hồng Tiêu đã sớm phát giác đi ra bên ngoài cái kia kinh thiên động địa tiếng đánh nhau, chỉ là nàng trong lúc nhất thời không dám xác định. Đợi Hồng Tiêu nghe đến quen thuộc thân thiết thanh âm sau, cái kia trắng bệch suy yếu vũ mị trên dung nhan, phù lộ ra một vòng sinh cơ. Trịnh Võ cái kia đầy mặt tử khí dung nhan, cũng tỏa ra điểm điểm sinh cơ, ánh mắt bên trong không còn giống vừa mới như vậy ảm đạm. Đợi Hồng Tiêu triệt bỏ cấm chế phù văn bình chướng, Phương Chí bước vào sơn động bên trong liền nghe đến cái kia đập vào mặt huyết tinh xấu mùi thối, mượn lờ mờ địa quang dây, trông thấy người bị trọng thương Trịnh Võ cùng thần sắc tiểu tụy suy yếu Hồng Tiêu. Phương Chí hốc mắt không khỏi đỏ lên. Bọn họ đến cùng chịu đựng như thế nào thống khổ? Phương Chí vội vàng từ bản thân trong túi trữ vật lấy ra tam phẩm thượng đẳng liệu thương linh dược tứ chuyển linh chi. Dược này cầm lấy đi bán, chí ít cũng đáng 500-600 nguyên thánh đan. Nhưng Phương Chí cơ hồ không có đinh điểm do dự, động thủ đem tứ chuyển linh chi xé thành 3 phần, ném cho Hồng Tiêu 2 phần, cầm còn lại 1/3 vội vàng cho Trịnh Võ ăn vào. Không những như thế, Phương Chí lại từ bản thân trong túi trữ vật lấy ra một chút trị liệu ngoại thương nhị phẩm linh dược, vội vàng nghiền nát dùng hỏa diễm để luyện ra dược chất sau. Lập tức thoa lên Trịnh Võ trên vết thương. Không hổ là tam phẩm linh dược, Trịnh Võ ăn vào linh chi mới ngắn ngủi 3 phút thời gian, khí sắc rõ ràng tốt rất nhiều, cái trán tiết ra một chút mồ hôi, ánh mắt dần dần tỏa ra sự sống. Phương Chí, ngươi lại cứu ta một mạng. Trịnh Võ suy yếu cười thảm nặn ra đoạn văn này. Lúc trước hắn bị Tần Phong ám toán, suýt nữa mất đi tính mạng, may mắn được Phương Chí cứu. Bây giờ nhưng lại bị Phương Chí cứu được một mạng, phần ân tình này hắn này sợ là trả không hết. Ngươi thương thế nặng nhất, nắm chặt luyện hóa linh dược chữa thương, đừng có tạp niệm, có cũng được mà không có cũng không sao, nói nhảm về sau bàn lại. Phương Chí bận trước bận sau, xác nhận Trịnh Võ không ngại, có thể giữ được tính mạng về sau, lúc này thở dài một hơi. Trịnh Võ nghe vậy, ánh mắt buộc lộ cảm kích, nhẹ nhàng hít một tiếng, liền nhắm mắt luyện hóa linh chi chữa trị bản thân thể nội thương thế. Phương Chí, Diệp Nam bọn họ bị ngươi đánh chạy. Hồng Tiêu thương thế 3 người nhẹ nhất, phục dụng linh chi về sau, khí sắc so lúc trước tốt quá nhiều. Làm sao có thể sẽ thả bọn họ đi, ta đem bọn họ bắt giữ, ở bên ngoài buộc đây. Phương Chí nghe vậy lúc này hơi có nộ ý nói, đám này tạp toái cặn bã, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm ra bậc này ti tiện sự tình, đợi chút nữa cùng bọn họ hảo hảo xử lý dưới khoản nợ này. Ngươi ý là, Diệp Nam bị ngươi tự tay bắt giữ, hắn cũng không có đào tẩu. Hồng Tiêu nghe vậy, suy yếu thần sắc toát ra lướt qua một cái kích động, ánh mắt bên trong hận ý bỗng nhiên như sóng biển quay cuồng mà lên. Không sai. Chẳng lẽ Diệp Nam cái này ngu xuẩn mạo phạm ngươi? Phương Chí gặp Hồng Tiêu sắc mặt không thích hợp, nhấc lên Diệp Nam một bộ giết cha cửu nhân bộ dáng, mơ hồ đoán được chút sự tình. Dìu ta ra ngoài, ta muốn tự tay chém hắn. Hồng Tiêu nghe vậy, muốn rách cả mí mắt, ánh mắt nổi lên từng sợi tơ máu. Lấy vũ mị mặt hướng thế nhân nàng, nói ra bậc này lời, có thể nghĩ đối Diệp Nam hận đến cỡ nào cấp độ. Chương 113, quỷ dị chi hỏa, lần đầu giao thủ. Lấy tính mệnh của hắn. Không quá thích hợp a. Diệp Nam thật phạm vào ngập trời sai lầm lớn. Phương Chí tâm thần run lên, hắn hay là lần đầu nhìn thấy Hồng Tiêu lộ ra bộ này hận ý bộ dáng. Hồng Tiêu bộ này hận không thể đem Diệp Nam ăn sống nuốt tươi bộ dáng, khiến Phương Chí có chút không nghĩ ra. Đối với cái này, Hồng Tiêu thê thảm cười một tiếng, túi đầu, vung phóng đầu, yếu ớt thanh nhầm đối Phương Chí kể lại vừa mới Diệp Nam đám người đối với nàng làm ra ti tiện sự tình. Làm Phương Chí biết được Diệp Nam đám người cố ý làm khó dễ Hồng Tiêu, cầm tới 7 kiện linh khí lại lật lọng. Còn đưa ra đối Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ Dâm tà yêu cầu sau, Phương Chí hốc mắt cơ hồ vỡ ra, nắm đấm nắm rắc rắc vang, làn da bao trùm một tầng đỏ thẫm, khí huyết quay cuồng. Nếu không phải Phương Chí cưỡng ép đang áp chế cố này phẫn nộ, chỉ sợ hắn biết liền có thể mất lý trí, ra ngoài đem Diệp Nam cho tháo thành tám khối. Ta dịu ngươi ra ngoài. Phương Chí đỏ hừng mắt, thanh âm trầm thấp khàn khàn gạt ra đoạn văn này. Hồng Tiêu chỉnh sửa một chút bản thân tóc, thờ ơ bọn nó cột ở sau lưng, ở Phương Chí nâng đỡ chậm rãi đi ra sân động. Sơn động bên ngoài, Tào Kiệt toàn thân gân mạch bị phong ấn, giống như một con cá chết bị ném xuống đất, chỉ có con mắt có thể động đậy. Khi hắn nhìn thấy mặt đầy sắc giận Phương Chí đỡ lấy Hồng Tiêu đi ra sau, tâm thần chấn động, khuôn mặt không tự chủ được co quắp. Tào Kiệt phi thường rõ ràng bọn họ đến cùng làm cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Diệp Nam hai chân đã phế, tóc hai bù xù, vậy còn có nửa điểm trước đó tư thế oai hùng, lúc này bị ném trên mặt đất, đầy người đất vàng, chỉ thấy đến Phương Chí dịu đỡ Hồng Tiêu đi ra, bờ môi run rẩy. Ánh mắt toát ra sợ hãi. Diệp Nam, báo ứng đến quá nhanh, ta lúc đầu đều dự định tự tuyệt tính mệnh, không thể nghĩ đến sự tình thế mà biến thành dạng này. Hồng Tiêu bị Phương Chí đỡ lấy, nàng vũ mị mắt phượng, tràn đầy sắc cơ, bình tĩnh ngôn ngữ lại tượng trưng cho run sợ đông buông xuống. Cách thật xa, Diệp Nam đều cảm nhận được cái kia băng lãnh nhiếp lòng người rét lạnh sắc ý. Diệp Nam đánh lấy run rẩy, dãy rủa bản thân thân thể, muốn cách Hồng Tiêu xa một chút, nhất là gặp Hồng Tiêu cái kia đỏ thẫm bàn tay mang theo một thanh sắc bén trường kiếm, ánh mắt sợ hãi càng sâu. Hồng Tiêu sư muội, trước đó là ta không đúng, ta nguyện ý làm ra bồi thường, khẩn cầu ngươi xem ở Triệu sư tỷ mặt mũi, tha ta. Diệp Nam nuốt nước bọt, kiếp nạn trước mắt, hắn đành phải ủy khuất cầu xin tha thứ. Thậm chí mang ra Triệu Thanh Điệp chiêu bài. Triệu sư tỷ nhiều nhất còn có nửa nén hương liền đến, nếu như ta có một chút tổn thương mà nói, chúng ta hai tông ở giữa ân oán, tất nhiên sẽ kích hóa, đến lúc đó có thể bất lợi cho các ngươi a. Diệp Nam ra mặt đều đang run rẩy lấy, xảo trá gian trá hắn, liên tục chuyển ra Triệu Thanh Điệp chiêu bài đến tạo áp lực. Đoạn văn này nhưng thật ra là mịt mờ nhắc nhở Hồng Tiêu cùng Phương Chí, các ngươi Thương Hải Tông hiện tại cũng đã thảm rồi. Nếu như ở khăng khăng cùng chúng ta Đan Võ Tông là địch, các ngươi ai là Triệu Thanh Điệp đối thủ? Các ngươi đám này tàn binh yếu đem có thể ngăn cản Triệu Thanh Điệp kinh khủng thực lực. Diệp Nam lời nói này xác thực làm ra tác dụng, chí ít ánh mắt tràn ngập hận ý Hồng Tiêu, thân thể mềm mại khẽ run, ánh mắt không tự chủ được lướt qua một vòng đối Triệu Thanh Điệp kiên kỵ. Hồng Tiêu sư tỷ, cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm người. Ngươi không cần lo lắng bất luận cái gì uy hiếp, tất cả có ta, chỉ cần ta vẫn còn, ai cũng không gây thương tổn các ngươi. Có thù báo thù, có oán báo oán, không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào, đừng ủy khuất bản thân. Phương Chí nghe ra Diệp Nam ý tại ngôn ngoại, càng là phát giác được Hồng Tiêu cảm xúc chuyển biến, không khỏi âm vang có lực nói ra lời nói này ngôn ngữ. Hồng Tiêu nghe vậy, tâm thần nóng bỏng, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác an toàn tràn ngập trong lòng nàng. Làm nàng quay đầu nhìn thấy Phương Chí tâm kia ghét ác như kiểu, đầy mặt lăng lệ thiếu niên anh nhăn lúc, tiếng lòng kích thích. Phương Chí Hồng Tiêu thanh em run rẩy nói, ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh, có thể trịnh võ trọng thương, lâm dụ hôn mê, ta lúc này nếu như khăng khăng động thủ, kia chính là Thương Hải Tông tội nhân, ngươi nếu như đã phế bỏ Diệp Nam hai chân, như vậy việc này đến đây thì thôi. Có thể nào đến đây thì thôi. Ngươi là ta tông bên trong sư tỷ, cho nên Lý Thần mới có thể giận chó đánh mèo các ngươi. Các ngươi bởi vì ta mới luân lạc tới bây giờ cấp độ. Phương Chí khí huyết quay cuồng, lạnh mắt đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Nam, hận nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại các ngươi chịu như thế nặng nề thương thế còn phải tiếp nhận bậc này ủy khuất, nếu như đến đây thì thôi mà nói, đơn giản quá bất ức. Ta Phương Chí đường đường chính chính sáu thước nam nhi, ngươi có thể nhịn, ta không thể nhịn. Ngôn ngữ rơi xuống, Phương Chí túm lấy Hồng Tiêu trong tay trường kiếm, giận dữ ném ra, thẳng đến Diệp Nam tính mệnh. Hồng Tiêu thần sắc khẽ biến, sắc mặt tràn ngập phức tạp. Diệp Nam khủng hoảng thét lên, nhìn qua cái kia mũi kiếm bức lâm bản thân, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tử vong giáng lâm. Chỉ riêng ở lúc này, giữa thiên địa nguyên lực đống nhiên liền nước sôi một dạng cuồn động. Hai đoá yêu diễm cao quý lam sắc băng hỏa, đống nhiên chợt hiện ở không trung, lam sắc băng hỏa xuất hiện vị trí trùng hợp chặn lại ném ra trường kiếm chạm đến lam sắc băng hỏa, mũi kiếm, kiếm thể dần dần cuốn lên một tầng vụ băng, rất nhanh bị bao trùm đông cứng, liền như vậy bị băng khỏa ở không trung. Cùng lúc đó, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Phương Chí cùng Hồng Tiêu ánh mắt. Một tên dung nhan tinh xảo, người mặc lộng lẫy trường bào, trên trường bào thêu lên Đan Võ Tông đỉnh đồ, môi son như máu, mi tâm hỏa diệm ân ký để cho nàng cho người ta một loại cao quý bất phàm cảm giác. Lấy ta trong tông đệ tử tính mệnh, không khỏi cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Triệu Thanh Điệp xuất hiện trong ngáy mắt, mặc dù cách mấy trăm mét, nhưng nàng phun ra ngôn ngữ rơi vào mỗi người bên hai, vô cùng rõ ràng. Bất quá nháy mắt, Triệu Thanh Điệp đến phụ cận. Hồng Tiêu trông thấy người tới, thần sắc biến hóa, thần sắc buộc lộ ngưng trọng. Phương Chí trông thấy bản thân ném ra trường kiếm thế mà bị Triệu Thanh Điệp ngăn lại, lửa giận càng sâu, hắn lạnh mắt quét về phía nữ tử này, thanh âm khàn khàn tràn ngập túc sát đạo, vậy ngươi Đan Võ Tông đệ tử, bỏ đá xuống giếng, không những muốn lấy ta tông tộc đệ tử tính mệnh, còn muốn đối ta sư tỷ làm ra dâm tà sự tình, không khỏi cũng quá khinh thị chúng ta a. Lời nói rơi xuống, giữa thiên địa nhiệt độ cao phù lộ, Phương Chí bản chân giẫm một cái mặt đất. Chín đạo cầu long ầm vang từ mặt đất toát ra, phát ra tiếng long âm. Trong không khí mùi thuốc súng, lập tức nồng đậm không ít. Nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Triệu Thanh Điệp phát giác được uy áp thực lực, thần sắc phù lộ kinh ngạc, mấy ngày trước kẻ này tu vi chỉ thường thôi. Lúc này mới mấy ngày, tu vi tăng tiến nhanh như vậy. Lại để cho hắn trưởng thành mấy ngày, kẻ này có cùng bản thân sóng vai xu thế. Triệu Thanh Điệp kinh ngạc rất nhanh biến mất, nghe Phương Chí mà nói, hơi nhíu mày. Nhất là câu kia muốn đối ta sư tỷ làm ra dâm tà sự tình để cho nàng thần sắc rét lạnh ba phần. Vậy ta ở đây hướng Thương Hải Tông bồi không phải, bồi thường một viên tam phẩm Nam Tiêu Đan, xem như Di Bổ Diệp Nam sai lầm, như thế nào? Triệu Thanh Điệp thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đã có lãnh ý, nhưng xuất phát từ đồng tông thân phận, nàng vẫn là lựa chọn che chở. Dù sao Diệp Nam cũng là Đan Võ Tông một cái hạt giống tốt, nếu như lộn ở chỗ này, cái kia Đan Võ Tông liền tổn thất quá lớn. Chương 114, Thiên Địa Phương Viên, Lăng Tiêu Ý Chí. Triệu Thanh Điệp trong lúc nói chuyện từ bản thân trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc có ánh trong suốt, phát ra từng tia hàn khí. Hộp ngọc phía trên có dán giấy niêm phong, hộp ngọc này thoạt nhìn liền có giá trị không nhỏ, có thể nghĩ trong hộp linh đan giá trị bao nhiêu. Nam Tiêu Đan Hồng Tiêu nỉ non, ánh mắt phù hiện chấn kinh, phảng phất không dám tin Triệu Thanh Điệp xuất thủ xa hoa như vậy. Đan dược bên trong đáng tiền nhất đan dược, chính là tăng tiến tu vi đan dược. Mà Nam Tiêu Đan trùng hợp là tăng tiến tu vi đan dược. Nguyên đan cảnh cường giả phục dụng dược này đúng đúng tự thân rất có ích lợi. Dược này cầm lấy đi bán, chỉ sợ giá cả sẽ không thấp hơn 2000 hạt nguyên thánh đan. Không hổ là đan vương nữ nhi, vừa ra tay liền kinh diễm người khác. Phương Chí bất vi sở động, tam phẩm linh đan cố nhiên tốt, nhưng còn không cách nào dao động cái kia khỏa kiên định võ đạo chi tâm. Hồng Tiêu sư tỷ, là ngươi bị ủy khuất, ngươi tiếp nhận nàng nói yêu cầu sao? Nếu như ngươi không tiếp nhận, hôm nay ta bước lên bỏ mình phong hiểm, cũng sẽ thay ngươi đem Diệp Nam ngay tại chỗ chém giết. Phương Chí ánh mắt lăng lệ, nhìn qua thần sắc đã hưng phấn lại sợ hãi Diệp Nam, ánh mắt bên trong phun ra quần quần lửa giận. Hồng Tiêu mặt lộ xoắn xuýt, nguyên đan hấp dẫn cô nhiên lớn, nhưng còn không có lớn đến nhường Hồng Tiêu đầu góc mê tiền, nàng nội tâm chân chính kiêng kỵ là Triệu Thanh Điệp thực lực. Nữ tử này tu vi nghe nói mạnh hơn Lý Thần. Một cái Lý Thần tăng thêm thần thái liền suýt nữa đem Thương Hải Tông cả đám người hủy diệt. Vậy so Lý Thần còn mạnh hơn Triệu Thanh Điệp, tu vi đến kinh khủng bực nào cấp độ. Trọng yếu nhất là, hiện tại Triệu Thanh Điệp tu vi ở vào trạng thái toàn thịnh, mà Thương Hải Tông bây giờ chỉ có Phương Chí ở chống đỡ cửa tiệm. Nếu như không đáp ứng, dù coi như trở mặt, cầm cái gì đi cùng nhân ra đấu. Triệu Thanh Điệp biết rõ bản thân một bên đối lý, đồng ý chủ động lui một bước, nói rõ phẩm tính không sai, chỉ là bởi vì trong tông thân phận, không cách nào nhượng bộ. Suy nghĩ liên tục sau, Hồng Tiêu gật gật đầu, đáp ứng Triệu Thanh Điệp, nói khẽ, Thanh Điệp, ngươi đem Diệp Nam mang đi à. Thủy Trung treo lấy tâm Diệp Nam cùng Tào Kiệt, hiện tại biết được bản thân triệt để không ngại sau, tức khắc lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Sắc mặt trắng bệnh Tào Kiệt, khuôn mặt không tự nhiên mà cười. Một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Mà Diệp Nam thì là hưng phấn mà cười ha ha, nguyên lai bộ kia e ngại sợ hãi bộ dáng tiêu thất vô ảnh vô tung, chiếm lấy là ương ngạnh đắc ý. Diệp Nam mặc dù không có nói, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra đối Phương Chí còn có Hồng Tiêu miệt thị. Hắn đắc chí bộ dáng, giống là ở im lặng nói, các ngươi vừa mới không phải càn rỡ sao. Ở trước mặt Triệu Thanh Điệp, các ngươi có thể làm gì được ta? Ta dù coi như nhục nhã các ngươi, lại như thế nào, còn muốn lấy tính mạng của ta? Thiên đại cười nhạo. Xin lỗi, ta trở về nhất định sẽ trọng chỉnh tông môn tập tục. Triệu Thanh Điệp đem hộp ngọc bắn ra, hộp ngọc nhẹ nhàng bay đến Hồng Tiêu trước người. Mà Phương Chí từ đầu đến cuối không nói một lời, hắn nắm chặt song quyền, đôi mắt sáng đỏ hồng che kín tơ máu, bờ môi ân ra máu tươi, thân thể run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nam. Hắn làm sao không minh bạch Hồng Tiêu vì cái gì đáp ứng Triệu Thanh Điệp cầu hòa. Hắn làm sao không minh bạch Triệu Thanh Điệp thực lực hơn xa bản thân. Nếu như Hồng Tiêu không đáp ứng Triệu Thanh Điệp, hôm nay dù coi như mình giết Diệp Nam, chỉ sợ bản thân cũng phải chết ở nơi đây. Hồng Tiêu, Lâm Dụ, Trịnh Võ, sở dĩ chịu nhục là bởi vì bản thân quá yếu. Hồng Tiêu bất đắc dĩ đáp lời, là bởi vì bọn hắn không có thực lực có thể cùng Triệu Thanh Điệp chống lại. Phương Chí hận, vô cùng thống hận bản thân. Nếu Phương Chí bước vào nguyên đan cảnh, hôm nay Triệu Thanh Điệp dù coi như tới, Diệp Nam cũng phải chết, dù coi như bất tử, cũng phải triệt để phế bỏ hắn. Dạng này mới có thể đem trong lòng cố kia ác khí nôn ra ngoài. Có thể Phương Chí minh bạch hắn chỉ là một cái thần mạch cảnh đại viên mãn, dù coi như thi triển huyền chiến quyết, cũng nhiều nhất ngăn Triệu Thanh Điệp mấy chiêu mà thôi. Thực lực, thực lực. Tất cả đều là thực lực. Nếu như mình là cường giả cái thế, cũng sẽ không gặp huyền kình tử cơ nhục cùng Lâm Thiến phân biệt. Nếu như mình là cường giả cái thế, sao lại bị Lý Thần giống như là truy đuổi chó chết một dạng, liều mạng chạy trốn. Nếu như mình là cường giả cái thế, hôm nay càng không cần túi đầu cùng Triệu Thanh Điệp nghị hòa. Cái kia Thanh Điệp mang theo hai cái này không nên thân đồ vật, liền như vậy cáo tử. Triệu Thanh Điệp gặp Phương Chí bộ dáng này, trong lòng thầm than một tiếng, minh bạch hôm nay bởi vì Diệp Nam xem như đắc tội trước mắt chú mục thiên tài. Triệu Thanh Điệp kỳ thật đối Diệp Nam cũng cực kỳ nổi nóng. Nhất là những cái này ra hỏa, thế mà đánh mất võ đức, muốn làm một chút dâm tà sự tình. Nếu không phải Dược Vương Cốc còn có chuyện trọng yếu, dùng đến đám này ra hỏa. Triệu Thanh Điệp đều muốn tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Triệu Thanh Điệp mang theo bị cắt ngang hai chân Diệp Nam còn có Tảo Kiệt rời đi. Hồng Tiêu nhìn qua Đan Võ Tông đám người rời đi bóng lưng, dã rời phun ra một ngụm trọc khí, nàng biết rõ Phương Chí lúc này trong lòng không thoải mái, cưỡng ép nặn ra một đạo tiêu dung, nhẹ giọng an ủi, kỳ thật Triệu Thanh Điệp nữ tử này làm người vô cùng tốt, chuyện hôm nay, nàng cũng đã làm to lớn nhất nhượng bộ, ngươi cũng đừng quá mong nhớ việc này. Nàng là làm to lớn nhất nhượng bộ, nhưng ta cỡ nào hy vọng, hôm nay làm ra nhượng bộ người là ta như nàng một dạng, chỉ cần tiêu phí một viên đan dược, liền có thể thỏa thích thức hiếp nhục nhã bọn họ đan võ tông đệ tử. Phương Chí lạnh lùng phun ra đoạn văn này. Có lẽ Hồng Tiêu cảm thấy Triệu Thanh Điệp làm ra sự tình là nhân từ hoặc là khéo léo. Nhưng tất cả những thứ này là lấy kẻ yếu thị giác đi xem nhân ra. Phương Chí không thích làm một tên kẻ yếu. Càng không thích tiếp nhận bất luận kẻ nào đối với hắn nhân từ cùng khéo léo. Hắn càng ưa thích thân ở cao vị, đối người khác cho bản thân nhân từ, khéo léo, tha thứ. Chỉ có cường giả, mới có thể từ bi. Cuối cùng, bởi vì mình là kẻ yếu, mới không thể không tiếp nhận cường giả ban cho từ bi. Ở Phương Chí nhìn đến, tiếp nhận người khác dành cho bản thân từ bi, đó là một loại sỉ nhục. Hồng Tiêu ánh mắt phức tạp, nàng không thể nghĩ đến trước mắt thiếu niên, đối võ đạo mạnh yếu lại có bậc này chấp niệm. Viên này Nam Tiêu đan ngươi cầm à, ngươi tư chất tuyệt thế, viên đan này đến trong tay ngươi hẳn là có thể phát huy ra to lớn nhất tác dụng. Hồng Tiêu cầm hộp ngọc đưa về phía Phương Chí, ánh mắt phức tạp. Ta làm không được. Phương Chí vịn Hồng Tiêu, sắc mặt không có một gợn sóng. Phương Chí sở dĩ không giống bình thường, đó là hắn trong lòng có một cỗ chí khí. Hắn họ Phương. Thiên địa Phương Viên Phương. Hắn tên Chí. Lăng Tiêu Chi Chí Chí. Cỗ này chí khí, chống đỡ hắn vài chục năm. Dù là hắn từng ở hạ thấp nhất thời điểm, phần này thiếu niên chí khí cũng chưa từng rút đi. Có lẽ phần này chí khí chưa từng hiển lộ, nhưng sớm đã sáp nhập vào Phương Chí huyết dịch, xương cốt, linh hồn. Cũng được. Hồng Tiêu cũng không miễn cưỡng, nàng rõ ràng Phương Chí tính cách. Tất nhiên nói như vậy, bản thân coi như miễn cưỡng chỉ có thể chọc giận hắn. Trận này nháo tức liền như vậy kết thúc, nhưng đối với Phương Chí mà nói, lại là vừa mới bắt đầu. Chí ít loại kia tu hành cảm giác cấp bách lần thứ hai xuất hiện ở trong tâm thần của hắn. Võ đạo đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Phương Chí sâu lấy biết rõ đạo lý này. Đỡ lấy Hồng Tiêu về tới sơn động bên trong, phát hiện Lâm Dụ cũng đã tỉnh lại. Lâm Dụ mới vừa từ Trịnh Võ trong miệng biết được, bởi vì Phương Chí kịp thời đến. Nàng mới có thể tiếp tục sống sót. Tương đương với nói, bây giờ nàng thiếu Phương Chí một phần ân tình lớn. Trong lúc nhất thời, Lâm Dụ trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác khó chịu. Chương 115, Vẩn hồn manh mối, tiến về Bắc Các. Phương Chí phát giác được Lâm Dụ dị dạng, thậm chí mơ hồ đoán được Lâm Dụ nội tâm ý nghĩ. Có thể Phương Chí trong lòng từ đầu đến cuối trong lòng không có một gợn sóng, hắn từ mình trong túi trữ vật lấy ra một chút liệu thương linh dược, thả ở trong sơn động, liền trở lại sơn động bên ngoài. Vì ba người hộ pháp. Lần này may mắn mà có Phương Chí, bằng không thì chúng ta ba người, lúc này chỉ sợ đã là hoàng tuyển giã quỷ. Hồng Tiêu gặp Phương Chí đi ra, trong lời nói nhìn như bình tĩnh, lại tràn đầy cảm kích. Ân, vừa mới Trịnh Võ nói với ta Lâm Dụ yên lặng túi lầu xuống, ngọc thủ nắm chặt ngón tay, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Tiểu Võ, ta trước giúp ngươi luyện hóa linh dược, ngươi thụ thương nặng nhất. Hồng Tiêu biết rõ chính sự quan trọng, liền đi qua tương trợ Trịnh Võ. Phương Chí khoanh chân ở bên ngoài sân động. Nhìn qua phương xa, sơn hà xanh lam, trong lòng thì đang tính toán Triệu Thanh Điệp tu vi. Cách xa như vậy cự ly, đều có thể thao túng nguyên hỏa, cản bản thân ném ra trường kiếm, nói do nữ tử này thần hồn cực kỳ cường hành. Tin đồn luyện dược sư đều là thần hồn cường hành hạng người, nhìn đến không giả, dù sao nữ tử này là đan vương nữ nhi, tất nhiên nắm giữ tu luyện thần hồn biện pháp. Để cho Phương Chí kiêng kỵ là, hai đóa kia chợt hiện ở không trung lam sắc băng hỏa, hỏa này cùng Phương Chí trong ấn tượng hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Hỏa này thế mà đem trường kiếm đóng băng bao khỏa. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mặc dù cái này lực lượng vẹn vẹn buộc phát một tia một sợi uy lực. Nhưng Phương Chí vững tin, nếu như hỏa này uy thế toàn thịnh mà ra, chỉ sợ so bản thân Trích Dương nguyên lực còn mạnh hơn một đường. Cũng không phải nói này hỏa nguyên lực thuộc tính so Trích Dương nguyên lực cao quý, mà là hỏa này là một loại ngoại lực, Triệu Thanh Điệp thi triển lam sắc băng hỏa, có điểm giống là nàng trưởng ngự đạo khí, cũng không thuộc về nàng tự thân đầu nguồn lực lượng. Đáng tiếc, Hồn Lão bây giờ ở vào tự phong tĩnh dưỡng trạng thái, nếu như hắn ở mà nói, định có thể vì chính mình giải hoặc. Thiếu Hồn Lão cái này sư phó, Phương Chí phát hiện mình quả thật có chút cất bước khó đi. Cũng không phải Phương Chí dựa vào Hồn Lão, mà là tu hành võ đạo, chỉ dựa vào bản thân suy nghĩ, không có người khác chỉ điểm, rất dễ dàng liền bước vào lạc lối. Nghĩ tới nghĩ lui sau đó, Phương Chí quyết định mau chóng tìm kiếm chữa trị thần hồn linh dược, phải mau chóng nhường Hồn Lão khôi phục. Vì bọn họ ba người hộ pháp một đêm. Hôm sau sáng sớm thời điểm, ba người thương thế xem như an dưỡng 7-8 phần, Lâm Dụ ỷ vào trưởng tôn ban cho linh ấn, tu vi cũng đã khôi phục tám thành, Hồng Tiêu cũng có sức đánh một trận, Trịnh Võ thương thế nặng nề, nhưng chí ít không có lo lắng tính mạng. Nhìn thấy ba người đều bình an vô sự, Phương Chí lặng yên thở dài một hơi. Sơn động bên trong, Trịnh Võ lấy ra một chút thức ăn và rượu, bốn người đều khuynh hướng trầm mặc. Lúc trước 10 người bước vào Dược Vương Cốc, bây giờ vẹn vẹn còn lại bọn họ 4 người. Cự ly Dược Vương Cốc quan bế còn có 4 ngày, cũng đã đi qua 11 ngày. 11 ngày này thiên kinh trải qua đối với trước mắt 4 tên thiếu nam thiếu nữ mà nói, là tràn đầy gian nguy ma luyện. Cũng là bọn họ trong đời lần thứ nhất tiếp xúc đến tàn khốc võ đạo cạnh tranh. Vương Sất bọn họ thi thể, có từng thu góp. Phương Chí tay trái mang theo vỏ rượu, tay phải cầm thịt khô, mở miệng mang theo từng tia mùi rượu. Thi thể trang ở trong túi trữ vật của ta, chờ trở về trong tông, sẽ đem bọn họ thích đáng an táng. Hồng Tiêu cũng đã khôi phục vũ mị bộ dáng, trang nhan mê người, người mặc hồng sợi áo, như ẩn như hiện, tựa như mỹ tiên. Lại nói đoạn văn này thời điểm, hai đầu lông mày không gặp mị sắc, ngược lại có một chút nhàn nhạt ưu sầu. Ta còn có chuyện quan trọng, cho nên không cách nào ở chỗ này ở lâu. Bất quá ta nghĩ hướng các ngươi nghe ngóng một cái, các ngươi tới Dược Vương Cốc lâu như vậy rồi. Người nào hái được hoặc là gặp ôn dưỡng thần hồn linh dược. Phương Chí ánh mắt toát ra chờ mong. Ôn dưỡng thần hồn linh dược đều là bảo vật vô giá, cực kỳ hiếm thấy, ta không có gặp được. Hồng Tiêu hé miệng cẩn thận suy nghĩ sau, mở miệng đáp. Trịnh Võ cũng lắc lắc đầu, lên tiếng nói, đối thần hồn hữu ích linh dược, sinh trưởng hoàn cảnh quá mức hà khắc, ta cũng chưa từng gặp được. Lấy được trả lời như vậy, Phương Chí thần sắc hơi có vẻ thất vọng, nhìn đến loại sự tình này, bản thân phải đi tìm Hàn Tiêu hỏi một chút. Có lẽ mới có một chút lông mày. Đang lúc Phương Chí chuẩn bị cùng ba người cáo từ thời điểm, Thủy Trung trầm mặc không nói khoanh chân ngồi tĩnh tọa lâm dụ, thì là đột nhiên lên tiếng. Ta đã từng gặp một gốc nhị phẩm thượng đẳng tục hồn hoa. Bất quá cái này dược hoa bị Triệu Thanh Điệp cùng Lý Thần tranh đoạt, bây giờ không biết rơi xuống hai bọn họ trong tay ai. Phương Chí tâm thần khẽ động, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía lâm dụ, bức thiết mở miệng hỏi, ngươi ở đâu nhìn thấy? Tàng kinh các bên ngoài một tòa hoang phủ bên trong, ta và hai người bọn họ người có thực lực chênh lệch, cho nên không có tham dự tranh đấu, trực tiếp bước vào tàng kinh các tìm kiếm công pháp và võ kỹ. Lâm Dụ nhìn qua Phương Chí cái kia kiên nghị khuôn mặt, môi son khẽ nhả. Nhị phẩm thượng đẳng tục hồn hoa sao? Phương Chí ánh mắt lướt qua một vòng lăng lệ. Mặc dù hắn không biết một gốc này nhị phẩm tục hồn hoa có thể đối hồn lao đưa đến như thế nào tác dụng, nhưng tất nhiên ẩn dưỡng thần hồn linh dược xuất hiện, bản thân đều nhất định phải đi tranh một chuyến. Bây giờ bản thân cự ly nguyên đang cảnh, vẹn vẹn còn lại 24 đạo kim văn. Đợi bản thân bước vào nguyên đăng cảnh, lại lấy được đạo trạc bên trong cất giữ món kia linh khí, đến lúc đó, thực lực tất nhiên có thể cùng Triệu Thanh Điệp cùng Lý Thần phân cao thấp. Các ngươi nhiều hơn cẩn thận, ta phải đi làm một chút chuyện trọng yếu, cuối cùng 4 ngày, nhất định đừng lại sinh sôi ra kiếp nạn. Phương Chí trước mắt trước còn tưởng niệm không quên dặn dò một câu. Mất đi đồng bào đệ tử đã đủ nhiều, Phương Chí không hy vọng trước mắt ba người, thêm nữa thương vong. Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ vốn định truy vấn Phương Chí đi làm chỗ nào, nhưng chân mang đạp vân hoa Phương Chí được như tật phong, trong nháy mắt liền biến mất ở hai người trước mắt. Phương Chí ngươi quả nhiên là thiếu niên Long Phượng. Hồng Tiêu sâu kín thở dài một hơi, may mắn mình ở trong tông kết giao cái này thiếu niên. Nếu không mà nói, nàng bây giờ chỉ sợ đã là một bộ băng lãnh thi thể. Nhìn đến ta thực sự sai rồi, sai không hợp thói thường. Lâm Dụ ánh mắt phức tạp, nhìn qua đạo kia thoáng qua biến mất hắc ảnh, trong lòng nghĩ như vậy, nội tâm dâng lên đắng chát. Từ hai người ở trong tông gặp nhau một khắc bắt đầu, Phương Chí liền từ chưa tìm nàng nói qua một câu nói nhảm. Có lẽ hôm nay hắn xuất thủ bảo vệ tính mạng mình, nhưng Lâm Dụ từ Phương Chí trên người không phát hiện được một tia ấm áp, một cỗ vô hình bình chướng đưa nàng cách trở ở bên ngoài. Lâm Dụ cảm thấy chính mình ở Phương Chí trong lòng địa vị và Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ cơ hồ nhất trí, không có gì khác nhau. Cùng lúc đó, Phương Chí toàn lực hướng Vân Bắc Các tiến đến, lúc này trong lòng lại là nhớ lại Hàn Tiêu truyền thụ cho mình vào Vân Bắc Các phức tạp ký ức. Vân Bắc Các ở sát kiếp cấm chế bao phủ, muốn đi vào, không những tốn công tốn sức, hơn nữa vô cùng có khả năng mất đi tính mạng. Nhưng vì có thể thu hoạch được chuẩn đạo khí bên trong giấu tồn món kia linh khí, Phương Chí quyết định liều mạng. Có lẽ đến Vân Bắc Các sau, còn có thể lấy được một chút ngoài ý muốn cơ duyên cũng nói không chừng, dù sao Vân Bắc Các đến nay còn chưa bao giờ có người bước chân qua. Chương 116, mạnh mẽ xông tới Bắc Các, ngân giáp khôi lỗi. Phương Chí phi nhanh ở trên đường, trong đầu hồi tưởng đến Hàn Tiêu truyền cho mình liên quan tới Vân Bắc Các ký ức. Vân Bắc Các là tu luyện thánh địa, là một tòa to lớn lầu các, cùng sở hữu 12 tầng. Mỗi một tầng lầu cao có 10 trượng, tầng 12 độ cao, khiến nhà này lầu các lọt vào vân tiêu. Mỗi một tầng đều hàm chứa bàng bạc nguyên lực, cung cấp sắp đột phá cảnh giới tu vi võ giả tu hành sử dụng. Dược Vương Cốc đã từng là một chỗ tông môn vị trí, chỉ là không biết bởi vì cái gì, hoang phế hóa giả dối. Cần bước vào Vân Bắc Các, liền nhất định phải đi qua Nam Thạch Lâm. Buổi chiều thần dương treo cao thương khung thời điểm, Phương Chí rốt cục chạy tới Nam Thạch Lâm, phóng tầm mắt nhìn tới, rừng trúc tựa như biển, thanh phong lay động qua, biển trúc phiêu diêu. Mà là rừng trúc trung ương có một đầu sâu thẳm đá xanh đường nhỏ bên trên tung tóe thanh sắc lá trúc, đá xanh đường nhỏ khúc đi vòng lộn, khiến người nhìn không thấy cuối cùng. Đầu này trúc lâm tiểu lộ hẳn là liền là Vân Bắc các nhập khẩu. Phương Chí đuổi đến một ngày đường, nguyên lực cũng tiêu hao cực kỳ lợi hại, liên tiếp nuốt 3 hạt nguyên thánh đan, xác nhận trạng thái thân thể khôi phục lại cường thịnh sau, liền cất bước vào trúc lâm tiểu lộ. Nhưng khi hắn chân trước vừa mới bước vào thời điểm, đột nhiên, cái này nhìn như gió bình sóng lặng trúc lâm tiểu lộ, gạch xanh hơi hơi chấn động, bốn phía rừng trúc đống nhiên chập chờn kịch liệt, giữa thiên địa nguyên lực giống như là nấu sôi nước sôi nóng này bắt đầu chuyển động, dường như thứ gì thức tỉnh. Phương Chí phát giác được dị thường, mắt lộ ra vẻ cảnh giác, trúc lâm tiểu lộ ở phía trước, giữa thiên địa nguyên lực chẳng biết lúc nào tụ tập trở thành từng đạo nguyên lực mũi tên, bốn phía ngưng tụ nguyên lực, đều tụ hướng Phương Chí ở phía trước, ngưng tụ nguyên lực mũi tên càng ngày càng nhiều. Mỗi đạo mũi tên đều tràn đầy bành trướng kinh lực. Một cỗ tử vong nguy cơ tràn ngập ở Phương Chí trong lòng. Đang lúc Phương Chí dự định lập tức rút đi thời điểm, treo ở hắn bên hông thanh nguyên lệnh, phóng xuất ra một đạo nhu hòa bạch quang. Cái này bạch quang xuất hiện sau hàm chứa một cỗ không hiểu uy áp, lướt vào trúc lâm tiểu lộ. Bạch quang những nơi đi qua, giống như là mùa xuân kiều dương, đem nguyên lực mũi tên dung hóa thành điểm điểm toái quang. Trong nháy mắt châm đối Phương Chí sát kiếp cấm ý, trong khoảnh khắc liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Phương Chí cái trán che kín mồ hôi lạnh, hắn thân thể có chút cứng ngắc, hắn phi thường rõ ràng bản thân vừa mới hẳn là ở quỷ môn quan một vòng. Bản thân lúc trước bước vào trúc lâm tiểu lộ cái kia một bước, hẳn là bước vào sát kiếp cấm chế bên trong. Nếu như không phải thanh nguyên lệnh bày ra thần uy, có lẽ giờ này khắc này hắn cũng đã biến thành một bộ thi thể. Sát kiếp cấm chế ngưng tụ thành nguyên lực mũi tên, mỗi một đạo đều có lấy nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đại viên mãn uy lực. Đăng nhập http, chọe đủ. Tôi mấy trăm đạo nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đại viên mãn nguyên lực mũi tên, hẳn là có thể đem bắn thành một cái con nhím. Xác nhận bản thân trốn qua một kiếp sau, Phương Chí xóa đi trên trán mồ hôi lạnh, đại thủ kìm lòng không được nắm chặt thanh nguyên lệnh. Sải bước vào trúc lâm tiểu lộ bên trong. Sát kiếp cấm chế đã bị thanh nguyên lệnh chế trụ, cho nên Phương Chí không cần lại lo lắng cấm chế khởi động. Đi ở trên trúc lâm tiểu lộ, Phương Chí chỉ cảm thấy mát mẻ đập vào mặt, phía sau lưng vừa mới sinh sôi suốt mồ hôi, rừng trúc thanh phong thổi lất phất phía dưới, có loại thanh lương ngày mùa hè cảm giác. Tiệc vui chóng tàn, làm Phương Chí đi đến rừng trúc chỗ sâu thời điểm, phát hiện bản thân đường đi bị người ngăn cản. Rộng lớn trúc lâm tiểu lộ trung gian đứng thẳng một tôn người mặc ngân văn khải giáp người. Đợi Phương Chí cẩn thận phân rõ sau, phát hiện là một tôn luyện khí sư rèn đúc nhân hình khôi lỗi. Trước mắt khôi lỗi người khoác ngân văn khải giáp, trên khải giáp chú mãn tối nghĩa phù văn, một cỗ tuế nguyệt khí tức đập vào mặt. Về phần nó tác dụng, Phương Chí liền không biết được. Làm Phương Chí kinh ngạc dự định vòng qua tôn này khôi lỗi, tiến vào Vân Bắc các thời điểm. Cái này ngủ say không biết bao nhiêu tuế nguyệt khôi lỗi, đột nhiên mở ra cặp kia, lạnh lùng trống rông con mắt, ảm đạm dính lấy cho bụi ngân văn giáp đột nhiên nổi lên chói mắt bạch mang. Bạch mang theo phủ văn hoa văn dây, tràn đầy huyền ảo. Muốn vào Vân Bắc các người, cần đưa ra tu hành ngọc bài. Ngân văn giáp khôi lỗi đưa tay hướng Phương Chí yêu cầu thông hành ngọc bài, ngữ khí lạnh lùng vô tình. Khôi lỗi đột nhiên thức tỉnh cùng yêu cầu, nhường Phương Chí không kịp đề phòng, cảm nhận được ngân văn giáp khôi lỗi truyền đến áp lực, Phương Chí cứng rắn ra đầu, khởi xuống bản thân bên hông thanh nguyên lệnh, phóng tới hắn phụ cận, lung lay. Ngân văn giáp khôi lỗi ánh mắt bên trong sinh sôi ra một sợi bạch mang, dường như đang kiểm tra thanh nguyên lệnh. Một lát sau, khiến Phương Chí không tưởng được một màn xuất hiện. Ngân văn giáp khôi lỗi đột nhiên ôm quyền không người. Tham kiến tôn giả. Gặp thanh nguyên lệnh nổi lên tác dụng, Phương Chí thần sắc nhẹ nhõm, dự định trực tiếp đi qua. Sao liệu hắn mới vừa bước vào một bước, ngân văn giáp khôi lỗi đột nhiên chắn Phương Chí trước người, lạnh lùng máy móc tính nói, tôn giả, xin lấy ra tu hành ngọc bài, nếu không ta xem ngươi là mạnh mẽ xông tới Vân Bắc Các, ta sẽ xuất thủ đưa người khu chủ. Ta chỉ có thanh nguyên lệnh, tránh ra. Phương Chí bị cái này ngân văn giáp khôi lỗi làm phiền muộn không thôi, mở miệng quát lớn. Vào Vân Bắc Các nhất định phải đưa ra tu hành ngọc bài, nếu không có tu hành ngọc bài, mời rời đi nơi đây. Ngân văn giáp khôi lỗi lạnh lùng mở miệng, trên người xăm lý dây nổi lên từng tia bạch quang, một cỗ uy áp đống nhiên xuất hiện. Cái này khiến Phương Chí không khỏi đau đầu, thanh nguyên lệnh thế mà vô dụng. Kỳ thật cái này có lẽ là Hàn Tiêu sơ sẩy. Năm đó lấy Hàn Tiêu tu vi, đi tới Vân Bắc Các. Nơi đó cần đưa ra cái gọi là tu hành ngọc bài, trực tiếp nhanh chân bước vào, ngân văn giáp khôi lỗi sao có thể ngăn cản Hàn Tiêu loại này cấp bậc cường giả. Có thể Phương Chí liền bất đồng. Phương Chí cảm thấy trước mắt ngân văn giáp khôi lỗi, tu vi hơn xa đối bản thân, hơn nữa Phương Chí phát hiện đến, ngân văn giáp khôi lỗi bên trên khí thế càng ngày càng mạnh, sắp mạnh đến nhường Phương Chí đều thúc thủ vô sách cấp độ. Bản thân tuyệt không thể liền như vậy hai tay không trở về, nếu không tương đương với bạch bạch lãng phí hai ngày thời gian. Phương Chí ánh mắt lướt qua Lăng Lệ, trong lòng lập tức có quyết đoán. Vượt qua. Cái này ngân văn giáp khôi lỗi yên lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sống lại thực lực cần thời gian, nơi đây cự ly Vân Bắc các vẹn vẹn còn lại một nửa lộ trình, nếu như bản thân toàn lực phi nhanh, có lẽ cái này ngân văn giáp khôi lỗi đuổi không kịp bản thân. Coi như đuổi theo bản thân, Phương Chí tin tưởng bản thân cầm trong tay thanh nguyên lệnh, ngân văn giáp khôi lỗi cũng không dám đối bản thân hành động thiếu suy nghĩ. Tâm niệm một cái chớp mắt mà qua, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Phương Chí thu hồi thanh nguyên lệnh, đem nguyên lực quán trú ở dưới chân, ra vẻ lui lại, ngay ở ngân văn giáp khôi lỗi gặp Phương Chí muốn rời đi, một lần nữa nhắm mắt lại trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh chớp mắt lướt qua ngân văn giáp khôi lỗi bên cạnh, Phương Chí giống như mũi tên, bắn nhanh lướt về phía Vân Bắc các bên trong. Đối đại hắn mạnh mẽ xông tới xuống đất trong nháy mắt, ngân văn giáp khôi lỗi con mắt đống nhiên mở ra, ngân giáp bên trên phủ văn chớp mắt sáng lên bạch mang. Tông luật điều thứ 7, tự tiện xông vào Vân Bắc các người, trừng trị 100 trượng. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, ngân văn giáp khôi lỗi động, trên người xăm lý dây sáng lên chói mắt tinh mang, động trong nháy mắt, mặt đất đều đang run rẩy, phảng phất sơn nhạc ở di động. Kinh khủng nguyên đan thần uy, đống nhiên tràn ngập tứ phương. Cỗ uy áp này, có thể so với nguyên đan lục trọng thiên. Chương 117, nghìn cân treo sợi tóc, bát sát nguyên hà. Nguyên đan lục trọng thiên. Đây là Phương Chí lần đầu cảm nhận được nhị trọng thiên trở lên uy áp, không khí ở thời khắc này phảng phất đều gần như muốn ngưng kết ở cùng một chỗ. Uy áp phía dưới, Phương Chí cảm thấy bản thân phi nhanh tốc độ đều có chút trì hoãn. Phương Chí trong đầu trong phút chốc trống rỗng. Mấy cảnh giới chênh lệch, giống như thiên địa khe rãnh, khó có thể vượt qua. Huyền chiến quyết, mở. Phương Chí không chút do dự thi triển huyền chiến quyết, nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực quần quần quấn ra, người mặc đạp vân hoa hắn, qua trong giây lát liền khen ra mấy trăm mét cự ly. Hắn sau lưng truyền đến sơn nhạc xê dịch nổ tung tiếng vang, ngân văn giáp khôi lỗi những nơi đi qua, gạch xanh đều nổ tung hóa thành bột phấn, căn bản không cách nào tiếp nhận nó trọng lượng. Ngân văn giáp khôi lỗi xác thực công kềnh, nhưng tốc độ không chậm, mấy hơi thở, nó thân thể liền gần sát Phương Chí, cái kia rộng lớn to lớn bàn tay bỗng nhiên hướng về Phương Chí đầu vai chụp tới. Một chảo này không có chút nào hoa thức có thể nói, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa bảng bạc như núi ngọn núi lực lượng, nhường phổ thông võ giả căn bản khó có thể chống đỡ. Lan. Sự tình đã đến nước này, Phương Chí biết rõ bản thân không có đường lui, lật tay nhìn cũng không nhìn hướng về sau lưng vung lên, 13 đạo từng cái đều có lấy to bằng vại nước cực nóng cầu long đống nhiên xuất hiện. 13 đạo cầu long qua trong dây lát kết hợp một đầu 15 trượng dài, 3 trượng thô kinh khủng cầu long. Cầu long lân phiến có thể thấy được, giống như viễn cổ hung thú, ngang nhiên vô ý sen lẫn ngập trời nóng lãng sát hướng ngân văn giáp khôi lỗi. Chuyện của tôi lốt nét. Một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang lên. Nóng hổi long vĩ quét về phía ngân văn giáp khôi lỗi, không khí phát ra suy suy âm bạo tiếng gió. Đối mặt cầu long cản trở, ngân văn giáp khôi lỗi không khỏi bước chân dừng lại, vươn tay cũng đành phải đổi nắm thành quyền, đón lấy long vĩ. Oeng! Một tiếng kịch liệt va chạm vang lên, giống như đại sơn sụp đổ. Ngân văn giáp khôi lỗi bị long vĩ một kích quét hướng về sau rút lui một bước, mà cái này nham tương cầu long, long vĩ thì cũng đã phân liệt tách ra, thành không vĩ nham tương cầu long. Tất cả những thứ này đều bị Phương Chí thần niệm nhìn chăm chú lên, gặp tiếp nhận bản thân toàn lực một kích ngân văn giáp khôi lỗi thế mà lông tóc không thương, chỉ là lùi lại nửa bước, Phương Chí trong lòng không khỏi sinh sôi ra một vòng hoảng sợ. Cỡ nào chênh lệch? Dù coi như Lý Thần cùng Triệu Thanh Điệp, ngạnh kháng 13 cầu lòng một kích, cũng sẽ thụ chút thương thế. Nhưng ngân văn giáp khôi lỗi, thế mà chỉ là lùi lại nửa bước. Phương Chí tê cả da đầu. Trốn. Nhất định phải trốn. Bản thân tuyệt không phải cái này ngân văn giáp khôi lỗi đối thủ. Tất nhiên không phải ngân văn giáp khôi lỗi đối thủ, Phương Chí phất ống tay háo một cái, nơi xa cái kia gãy mất cái đuôi 13 cầu long đống nhiên tàng ra, hóa thành một mảnh nham tương hải thủy dán đến trên mặt đất. Ngân văn giáp khôi lỗi gặp cầu long biến mất, dậm chân đang muốn đuổi theo Phương Chí, một bước bước vào nham tương hà lưu bên trong, động tác rõ ràng chậm chạp rất nhiều, giống như lâm vào vũng bùn. Gặp nham tương vũng bùn thế mà làm ra tác dụng, Phương Chí lại hỉ, vỗ một cái túi trữ vật. Liên phục 3 hạt nguyên thánh đan bổ sung bản thân nguyên lực tiêu hao, hai tay chập lại, tay áo huy động trong nháy mắt, nơi hắn đi qua đều là nham tương vũng bùn. Chỉ cần trì hoãn cố này kinh khủng khôi lỗi đuổi theo bản thân tốc độ là được, đợi bản thân bước vào Vân Bắc các bên trong, hẳn là có thể lấy được an toàn. Phương Chí vốn coi chính mình tiểu thông minh làm ra tác dụng. Ngân văn giáp khôi lỗi chỉ vừa bị nham tương trì hoãn 10 cái hô hấp thời gian sau, ngân văn giáp khôi lỗi trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, toái nhiết. Sau một khắc nó đại thủ cách không hướng về mặt đất vỗ một cái, một chưởng này phảng phất hàm chứa một loại nào đó rung động. Cái kia rán rung trên mặt đất địa rong nham tương, thoáng qua không bị cỗ này lực vô hình triệt để phá vỡ, trúc lâm tiểu lộ từng khúc tăng dã, bốn phía rừng trúc đống nhiên sụp đổ, nổ mạnh liên miên không dứt, bụi bặm dâng lên. Hủy đi những cái này mặt đất nham tương vũng bùn sau, ngân văn giáp khôi lội bắn nhanh mà ra, mà cái này một lát, Phương Chí cũng đã thấy được Vân Bắc các nhập khẩu. Nơi xa cái kia to lớn thanh đồng hổ môn, phía trên treo uy nghiêm bảng hiệu, hai bên lập thả 10 trượng sư hổ thạch tượng, đều mang cho Phương Chí trong thị giác to lớn trùng kích. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Phương Chí không muốn sống nữa đem Trích Dương nguyên lực quán trụ ở hai chân phía trên, chỉ cầu có thể chạy nhanh một chút, chỉ cần ở ngân văn giáp khôi lỗi đuổi theo bản thân trước đó bước vào Vân Bắc Các. Phía sau nổ rất lớn tiếng càng ngày càng gần. Phương Chí phía sau lưng nổi lên lương khí, trước mắt to lớn thanh đồng hổ môn, gần trong gang tấc. Tổn thương cấm vệ phù khôi giả, coi là miệt thị tông môn thiên luật, có thể ngay tại chỗ chém giết. Một tiếng lạnh lùng ngôn ngữ vang vọng ở hắn lỗ tai. Ngân văn giáp khôi lỗi đã xuất hiện ở Phương Chí phía sau. Cái kia khiến không gian ngưng kết, đông kết kinh khủng thân ảnh, dương lên giống như là cự truy một dạng nằm đấm, hướng về Phương Chí đầu đập tới. Kinh phong đâm sắc nhọn, giờ khắc này địa Phương Chí, sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc. Hắn thần niệm cũng đã phát giác, nhưng hắn liền cơ bản nhất chống cự năng lực đều không có, chỉ có trơ mắt nhìn qua đối phương cái kia cự truy nắm đấm đánh tới hướng bản thân. Kẻ yếu làm kiến, mệnh không do mình. Đang lúc Phương Chí vì đó tuyệt vọng lúc, đang lúc Phương Chí tiếp nhận tử vong lúc, bên hông thanh nguyên lệnh lại nhẹ nhàng bay lên, một cỗ bát sắc nguyên lực từ thanh nguyên lệnh bên trong giống như là dòng sông chậm rãi chảy ra. Cỗ này bát sắc nguyên lực xuất hiện trong nháy mắt, thế gian tất cả trong nháy mắt này phảng phất dừng lại. Tàn phá bừa bãi khí lưu ở thời khắc này, giống như là bị đóng băng ở dường như. Chói tai nắm đấm âm thanh xé gió, ở thời khắc này cũng đột nhiên biến mất. Bốn phía an tĩnh quỷ dị cho người đáng sợ. Nguyên bản chập chờn phiêu động thanh trúc, cứng tại chỗ, hiện lên uốn cong bộ dáng. Thanh nguyên lệnh bên trong tuân ra bát sắc nguyên lực càng ngày càng nhiều, con sông này càng lớn mạnh, dòng sông lớn đến đủ để che khuất bầu trời. Đợi thanh nguyên lệnh bên trong tất cả bát sắc nguyên lực toàn bộ tuân ra, ở trên bầu trời hóa thành bát sắc nguyên hà sau đó. Bát sắc nguyên hà bắt đầu chậm rãi bên trong chuyển, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực thình lình sinh sôi mà ra. Cỗ này thôn phệ chi lực sinh ra một khắc, cái kia nguyên bản an tĩnh bốn phía vang lên một tiếng đất bằng kinh lôi. Nguyên bản cứng tại chỗ thanh trúc chợt phá vỡ liệt toái. Cái kia to lớn vĩ nạn bàng bạc thanh đồng hổ môn đột nhiên nổ tung đến. Bốn phía giữa thiên địa tất cả nguyên lực đều bị bát sắc nguyên hà thôn phệ hầu như không còn. Vỡ vụn thanh đồng hổ môn tất cả cặn bã đều hóa thành một đoàn dòng sông, bị hút vào bát sắc nguyên hà bên trong. Từng đạo, một cỗ, từng đoàn, vô số kể đủ loại kiểu dáng nguyên lực, toàn bộ tràn vào bát sắc nguyên hà bên trong. Ngay cả Phương Chí cũng đã cứng đờ ngân văn giáp khôi lỗi, ở thời khắc này phía sau lưng đều nâng lên một cái lỗ khảm. Trong danh có một khối nhũ bạch sắc kỳ dị nguyên thạch. Cái này nguyên thạch vốn liền ảm đạm vô quang, ở bát sắc nguyên hà thôn phệ phía dưới, ầm vang hóa thành một phấn, một cỗ yếu ớt nguyên lực cùng với những cái khác nguyên lực hòa làm một thể, tuôn hướng bát sắc nguyên hà. Ngân văn giáp khôi lỗi lỗ khảm bị mở ra, nguyên thạch hóa thành bột phân sau, nó ở thời khắc này giống như là bị tước đoạt đi sinh mệnh dường như. Hai con ngươi nhắm lại, khôi lỗi đứng nghiêm ở Phương Chí trước người, hóa thành một tôn tử vật. Giờ khắc này, Phương Chí cũng đã không thèm để ý chỉ là ngân văn giáp khôi lỗi, hắn thấy được làm hắn cả đời khó quên một màn nghịch thiên kỳ cảnh. Chương 118, Khôi lỗi, thiên địa nguyên quả. Vân Bắc các cùng sở hữu 12 tầng, theo lấy thanh đồng hổ môn phá vỡ ra đến. Có chừng 12 đầu bàng bạc dường như hải dương kinh khủng nguyên lực hải dương liên miên không dứt mà dâng tới bát sắc nguyên hà bên trong. Bát sắc nguyên hà liền giống như một cái động không đáy, tham lam cắn nuốt mỗi một sợi tuân hướng nó nguyên lực. Phương Chí nhìn qua cái kia trong suốt hiện lên dòng sông bàng bạc nguyên lực, thần sắc không tự chủ được toát ra một vòng hoảng sợ. Cái này 12 đầu nguyên hà, cho dù là đệ nhất tầng rất nhỏ yếu đầu kia nguyên hà phân ra 1% nguyên lực, đều có thể đem Phương Chí chống đỡ bạo. Thấu minh sắc nguyên lực ông dương, đẹp cho người lòng say. Đồng dạng khiến người kìm lòng không được sinh sôi ra lòng kính sợ. Trước mắt kỳ cảnh là Phương Chí sống đến bây giờ lần đầu nhìn thấy cảnh tượng nguy nga. Trọn vẹn nhìn chằm chằm trước mắt một màn, nhìn gần mấy phút sau, Phương Chí mới tỉnh hồn lại. Đại thần thông! Đại thần thông! Chân chính đại thần thông! Hàn Tiêu không hổ là cường giả cái thế, dù là thân phụ trọng thương, thi triển thủ đoạn vẫn như cũ có thể phá vỡ bát phương. Đây chính là ta truy cầu cảnh giới, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ như hắn như vậy. Chỉ bằng vào một vật, liền có thể khiến vạn vật tuân theo ta ý chí. Phương Chí thần sắc kích động, lúc trước cố kia bóng ma tử vong quét sạch sành sanh, chiếm lấy là trong lòng phần kia sao động. gặp Bát Sắc Nguyên Hà thôn vệ Vân Bắc các nguyên lực chỉ sợ còn cần thật lâu, Phương Chí liền xoay người đi dò xét truy sát bản thân Ngân Văn Giáp Khôi Lỗi. Không thể không nói, cỗ này Khôi Lỗi quả nhiên là kỳ chân dị bảo. Một bộ Khôi Lỗi lại có lấy nghiền ép bản thân thực lực. Cố kia uy áp, ít nhất là ngũ mạch cảnh trở lên. Là đồ tốt, nếu như có thể làm việc cho ta mà nói, cái kia tuyệt đối là to lớn trợ lực. Phương Chí đứng ở Ngân Văn Giáp Khôi Lỗi bên cạnh, quan sát tỉ mỉ, đưa tay sờ về phía Khôi Lỗi bên trên Ngân Giáp, vào tay chính là kim loại thiết bị cảm giác lạnh như băng. Ngân Văn Giáp Khôi Lỗi bên trên hoa văn dây tinh tế tỉ mỉ phức tạp, hẳn là phụ trận. Cũng chính là bởi vì khắc họa phụ trận, mới khiến cố này Ngân Văn Giáp Khôi Lỗi nắm giữ cho người hái hùng khiếp vía nguyên đan cảnh thực lực. Phương Chí cẩn thận tra xét Ngân Văn Giáp Khôi Lỗi vật liệu, đều là vừa trở vừa lên tài liệu tốt. Những tài liệu này cầm lấy đi rèn đúc thành linh khí đều không có vấn đề. Trông thấy thụ Bát Sắc nguyên lực ảnh hưởng mà mở ra lỗ khảm. Trong danh khắc họa từng đạo nhỏ bé khó có thể dùng mắt thường trông thấy phụ tuyến. Cẩn thận quan sát suy nghĩ một phen sau, Phương Chí hiểu Ngân Văn Giáp Khôi Lỗi vận hành nguyên lý. Cô này Khôi Lỗi muốn khởi động, liền cần có đầy đủ nguyên lực mới được. Mà chỗ kia bị mở ra lỗ khảm, hẳn là liền là cất giữ nguyên lực tài nguyên địa phương. Hiện tại nhìn như Ngân Văn Giáp Khôi Lỗi là chết, nhưng Phương Chí tin tưởng, chỉ cần bản thân hướng về Ngân Văn Giáp Khôi Lỗi trong rãnh, ném hơn mấy hạt nguyên thánh đan, nó liền lại sống lại. Có thể nó vì cái gì sẽ chấp hành thủ hộ nơi đây mệnh lệnh đây? Chẳng lẽ nó là có chủ đồ vật? Hay là cái gì? Cái này đồ chơi, nếu có thể vì sử dụng, tuyệt đối là to lớn trợ lực a. Phương Chí cấp bách vào đầu bức hai, tự mình lãnh hội qua Ngân Văn Giáp Khôi Lỗi uy lực hắn, tự nhiên minh bạch vật này chân quý tính. Trước tiên đem nó thu hồi đến, đợi hồn lao tỉnh lại về sau, hỏi hồn lao, lấy hắn lao nhân ra năng lực, muốn cho Khôi Lỗi làm việc cho ta, hẳn không phải là một việc khó. Chấm tư suy nghĩ không thể suy nghĩ ra cái dám đến sau, Phương Chí dứt khoát trực tiếp đem vật này chứa vào bản thân trong túi trữ vật. Lúc này, Vân Bắc các đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng nguyên lực đã bị Bát Sắc Nguyên Hà thôn vệ hầu như không còn. To lớn Vân Bắc các, phù văn cấm chế cũng hoàn toàn bị Bát Sắc Nguyên Hà cho ăn một miếng. Gặp Vân Bắc các gần ở trước mắt, lại không có chút nào ngoại vật ngăn cản, Phương Chí ánh mắt không khỏi thả ra ánh sáng, quyết định đi trước bên trong nhìn xem. Dù sao nơi đây dù sao cũng là một chỗ bảo địa. Hơn nữa chưa bao giờ bị ngoại nhân bước chân qua, nói không chừng bên trong giấu vào lấy rất nhiều bảo bối tốt đây. Mang theo trong lòng vui vẻ cùng sao động, Phương Chí nhanh chân ngẩng đầu bước vào Vân Bắc các đệ nhất tầng bên trong. Một đường không trở ngại, tất cả cấm chế trận pháp đều đã biến mất. Nhưng Phương Chí cảm thấy bất đắc dĩ là, giống tuyết, Vân Bắc các tựa hồ liền chỉ là một tu luyện thánh địa, cũng không có giấu vào vật gì tốt. Đợi tiến vào đệ nhất tầng thân ở, Phương Chí phát hiện trong các có từng dãy thạch thất. Mỗi cái thạch thất đều đánh dấu con số, đẩy ra một đạo thạch môn, Phương Chí cẩn thận tra xét một phen, phát hiện ra một trương giường đá cùng mấy cái băng ghế đá bên ngoài, lại không cái khác đồ vật. Nhưng Phương Chí thoáng qua liền minh bạch, nơi đây là dùng để đệ tử tu luyện. Thạch thất phía trên hết thể có 6 cái xuất khí miệng, hẳn là trận pháp đem ngoại giới nguyên lực siêu tập trả lại đến trong thạch thất, cung cấp trong thạch thất đệ tử thổ nạp tu hành. Nếu đệ nhất tầng nguyên lực không có bị Bát Sắc Nguyên Hà rút đi, đá này thất hẳn là sẽ nguyên lực nồng đậm, thuộc về một cái tuyệt hảo tu luyện chỗ. Đang lúc Phương Chí hơi có thất vọng, suy nghĩ chẳng lẽ nơi đây thật có không có đỉnh điểm chỗ tốt thời điểm. Phương Chí ngoài ý muốn phát hiện, ở thạch thất phía trên một gia khí khẩu bên trong, giống như có một đạo bạch quang. Mang theo không hiểu cùng hiếu kỳ, Phương Chí đi vào trong thạch thất, phát hiện cái kia xuất khí trong miệng, giống như có một khỏa hình tròn vật thể. Phương Chí nhảy lên một cái, bàn tay vào xuất khí trong miệng, dễ như trở bàn tay đem cái này hình tròn bạch sắc trái cây hái xuống. Là một khỏa bạch sắc nguyên quả. Trái cây cả người trong suốt, mang theo một tia kỳ dị mùi thơm ngát, cái này thuần hậu mùi thơm ngát chỉ có ẩn chứa bàng bạc tinh thuần nguyên lực, mới có thể sinh sôi mà ra. Thiên địa nguyên quả. Phương Chí nhíu mày, nắm chắc trong tay bạch sắc nguyên quả, nỉ non lên tiếng. Phương Chí từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, đại thiên thế giới một chút kỳ chân dị quả, hắn cũng hơi biết được một chút. Trước mắt bạch sắc nguyên quả, trùng hợp hắn đã từng ở tông môn vô sự lật sách nhìn thấy qua. Thiên địa nguyên quả, hình dạng chưa chắc, cả người trong suốt, nhan sắc khó định, bao hàm kỳ dị mùi thơm ngát, vào miệng tan đi. Vật này cũng không phải là dược, mà là thiên địa tinh túy nguyên lực ngưng. Làm một chỗ địa phương thiên địa nguyên lực thủy chung duy trì bàng bạc thời điểm, nguyên lực sẽ từ hóa khí diễn biến thành hóa lỏng. Thiên địa nguyên lực hóa lỏng, cũng liền mang ý nghĩa, cỗ này nguyên lực cực kỳ tinh thuần cùng bàng bạc. Là nguyên lực tinh thuần hóa lỏng cũng đi đến đỉnh phong thời điểm, giữa thiên địa nguyên lực, sẽ tự động lần thứ hai tiến hóa. Hiện lên thể rắn hình dáng. Thiên địa nguyên lực hai lần tiến hóa ngưng tụ thành thể rắn, liền bị thế nhân xưng là thiên địa nguyên quả. Nhưng thiên địa nguyên quả sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có ở bàng bạc như biển nguyên lực khu vực, mới có thể ngưng tụ thành. Đồng thời phiến khu vực này, nhất định phải duy trì ẩn thế tính, không thể có mảy may quấy rầy, đi qua tích lũy tháng ngày phía dưới, mới có thể ngưng ra thiên địa nguyên quả. Chỉ là có khả năng, ngưng kết ra thiên địa nguyên quả tỷ lệ, phi thường thấp, phi thường thấp. Đồng dạng thiên địa nguyên quả, cũng là có đẳng cấp, về phần Phương Chí trong tay nắm chặt nguyên quả là cái gì phẩm giai, hắn cũng không rõ ràng. Vân Bắc các liền phù hợp thiên địa nguyên quả tất cả yêu cầu. Đầu tiên là bàng bạc như biển nguyên lực khu vực, Vân Bắc các bố trí trận pháp sẽ đem chu vi mấy trăm dặm nguyên lực dung nhập tự thân, cho nên nguyên lực từ đầu đến cuối đều duy trì nồng đậm trạng thái. Hơn nữa nơi đây khả năng thật dài tuế nguyệt chưa bị người bước chân qua, đông đảo điều kiện đều thỏa mãn. Cho nên mọc ra thiên địa nguyên quả cũng không kỳ quái. Chương 119, trùng kích cửu cực, ngoài ý muốn tăng vọt. Thế mà trùng hợp chiếm được một khỏa thiên địa nguyên quả, cái này không những nhường Phương Chí cực kỳ vui vẻ. Căn cứ hắn hiểu rõ, thiên địa nguyên quả, kém cỏi nhất cũng có thể so với nhị phẩm bảo đan. Bây giờ trong tay hắn nắm chặt viên này thiên địa nguyên quả, chừng lớn nhỏ cơ nắm tay, ẩn chứa kỳ dị mùi thơm ngát cũng có chút nồng đậm. Chỉ sợ cũng có thể cung cấp một viên tam phẩm bảo đan. Vô duyên vô cớ chiếm được một viên tam phẩm bảo đan, cái này khiến Phương Chí trong lòng một trận thư sướng, nhưng rất nhanh trong lòng hắn nổi lên một tia kích động. Đệ nhất tầng có chừng trên trăm gian thạch thất, như vậy này địa tuyệt không chỉ có một khỏa thiên địa nguyên quả. Có lẽ bản thân còn có thể đến một cái ngoại ý muốn thu hoạch lớn. Nghĩ lại nghĩ tới đây, Phương Chí ánh mắt nở rộ tinh mang, đem thiên địa nguyên quả ném vào bản thân trong túi trữ vật, liền lập tức bắt đầu không tiếp dư lực cẩn thận điều tra. Đệ nhất tầng trên trăm gian thạch thất ở Phương Chí không ngừng dưới sự cố gắng, ở ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong, bị Phương Chí cực kỳ nghiêm túc kiểm tra một lần. Cái này sử dụng Phương Chí lại thu hoạch hai khỏa thiên địa nguyên quả lớn nhỏ gần như nhất trí. Lần này đến đây Vân Bắc Các cũng đã đáng giá. Chiếm được một tôn tu vi sâu không lường được ngân văn giáp khôi lỗi, lại lấy được ba khỏa thiên địa nguyên quả, đơn giản có thể được xưng tụng là thu hoạch lớn. Đợi Phương Chí đi đến thạch thất cuối cùng thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện thông hướng đệ nhị tầng thông đạo. Cái này khiến Phương Chí ánh mắt toát ra tinh mang, không nói lời gì liền cất bước đi lên. Vân Bắc các đệ nhị tầng muốn so đệ nhất tầng tinh xảo rất nhiều. Đệ nhị tầng áp dụng là ngọc thạch thất, hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có 100 cái ngọc thất. Đệ nhị tầng lối vào đứng thẳng một tôn kim văn giáp khôi lỗi. Lần đầu tiên nhìn thấy kim văn giáp khôi lỗi thời điểm, Phương Chí gần như vô ý thức nhắm mắt, trong lòng nổi lên một tia không hiểu hoảng sợ, đợi nhìn thấy lô khảm là mở ra, mới lặng yên thở dài một hơi. Ngân văn giáp khôi lỗi mang cho hắn ác ngộng, thật sự là nhường hắn khó có thể quên. Trước mắt kim văn giáp khôi lỗi, so ngân văn giáp khôi lỗi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, một thân kim văn giáp phía trên khắc đầy phức tạp tối nghĩa trận pháp, hoa văn dây càng thêm dày đặc. Kim văn giáp khôi lỗi vật liệu rõ ràng so ngân văn giáp khôi lỗi vật liệu mạnh hơn một cái cấp bậc. Tựa hồ trước mắt kim văn giáp khôi lỗi là ngân văn giáp khôi lỗi tiến hóa bản. May mắn là, cái này kim văn giáp khôi lỗi bây giờ cũng chết vật, chỗ lom giống tuyết. Tất nhiên bắt gặp, Phương Chí cũng liền không khách khí chút nào đem kim văn giáp khôi lỗi thu vào bản thân trong túi trữ vật. Nói không chừng vật này về sau có thể vì chính mình đưa đến trọng dụng. Đẩy ra đệ nhị tầng ngọc cửa phòng. Phương Chí ở nơi này 100 ngọc thạch trong phòng lại tìm được một khỏa thiên địa nguyên quả. Cùng đệ nhất tầng khác biệt là, viên này thiên địa nguyên quả là hiện lên đạm kim sắc, nguyên quả bên trên có một tia nhỏ bé kim sắc. Chỉ là cái này nguyên quả tương đối nhỏ, chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Nhưng Phương Chí vẹn vẹn ngửi một cái nguyên quả tràn ra mùi thơm ngát, liền phát hiện một cỗ dòng sông nguyên lực tràn vào bản thân đan điền bên trong. Nguyên lực linh chủng bên trên kim văn, từ 75 nói biến thành tháng 7 năm 16 đạo. Vẹn vẹn ngửi một cái, có thể khiến cho bản thân kim văn tăng lên một đạo. Cái này khiến Phương Chí trong lúc nhất thời kích động tột đỉnh. Lấy được bảo bối tốt, đem đạm kim sắc thiên địa nguyên quả để vào trong túi trữ vật sau, Phương Chí quyết định đi Vân Bắc các đệ tam tầng nhìn xem, hy vọng có thể lại thu hoạch được khác kinh hỉ. Chỉ là mặc hắn như thế nào tìm kiếm, đều không cách nào tìm tới đệ tam tầng nhập khẩu, trọn vẹn tìm nửa canh giờ, hắn đều không thể tìm tới. Cái này cũng nói rõ, muốn nhập đệ tam tầng có lẽ phải đi cách khác. Kỳ thật đệ tam tầng nhập khẩu là truyền tống môn. Có thể bắt sắc nguyên hà đem Vân Bắc các nguyên lực đều toàn bộ rút đi, truyền tống môn không nguyên lực trèo trống, tự nhiên là tiêu thất vô ảnh vô tung. Muốn nhập đệ tam tầng, liền cần khiến đệ nhị tầng nắm giữ sung túc nguyên lực. Nhưng đệ nhị tầng muốn một lần nữa nắm giữ nguyên lực, cần một đoạn tuế nguyệt tinh tu. Tất nhiên đệ tam tầng không cách nào bước vào. Phương Chí trong lòng có chút đau lòng, Vân Bắc các là một chỗ bảo địa, càng hướng lên phía trên, bảo bối tuyệt đối vượt qua nhiều. Tất nhiên đệ tam tầng không cách nào bước chân, Phương Chí cũng liền gây mất ý niệm. Thu được 5 khỏa thiên địa nguyên quả cùng 2 tôn binh khôi, cũng đã được xưng tụng là thu hoạch lớn. Quan sát bên ngoài bát sắc nguyên hà còn tại quần quận không dứt cắn nuốt Vân Bắc các cái kia lấy mãi không hết nguyên lực, Phương Chí dứt khoát quyết định, không bằng ngay ở nơi đây tu hành, thuận thế đột phá đến nguyên đăng cảnh. Dù sao hắn bây giờ cự ly nguyên đăng cảnh, vẹn vẹn còn lại một bước cuối cùng. Trước đó là tu luyện tư nguyên không đủ. Nếu như chiếm được thiên địa nguyên quả, tu luyện tư nguyên vấn đề giải quyết, cũng là thời điểm đột phá. Đợi đột phá đến nguyên đăng cảnh, hướng Hàn Tiêu phục mệnh về sau, liền nên tìm Triệu Thanh Điệp cùng Lý Thần tính sổ. Phương Chí ở Vân Bắc các đệ nhị tầng bị tìm một gian so với sạch sẽ ngọc thất. Ngọc thất sạch sẽ, trưng bày thanh ngọc đúc thành giường, ghế dựa, băng ghế, chính giữa chỗ để đó một cái bồ đoàn. Phương Chí vung tay háo sinh sôi ra một sợi thanh phong, đem ngọc trong phòng số lượng không nhiều cho bụi thổi lất phất, liền bàn ngồi ở trung ương bồ đoàn bên trên. Đợi thể xác tinh thần hợp nhất, linh hồn linh hoạt kỳ hảo, thân thể đạt đến tuyệt hảo trạng thái sau, Phương Chí từ trong túi trữ vật lấy ra một khỏa thiên địa nguyên quả. Thiên địa nguyên quả vào tay hơi lạnh, có điểm giống là ngưng kết thủy dịch, ngươi nhẹ nhàng nhào nặn, quả này thậm chí sẽ truyền đến một chút có giãn. Kim văn có cực, bây giờ ta cự ly 99 đạo kim văn, vẹn vẹn còn lại 23 đạo kim văn, là thời điểm bước ra một bước này. Phương Chí ánh mắt bên trong lướt qua một sợi quang mang kỳ lạ. Lý Thần truy sát hắn lúc, nếu hắn nắm giữ nguyên đan cảnh tu vi, sao lại luân lạc tới suýt nữa chết thảm cấp độ? Triệu Thanh Điệp đến đây lĩnh đi Diệp Nam lúc, nếu hắn nắm giữ nguyên đan cảnh tu vi, sao lại tiếp nhận đối phương ấy nấy? Năm nay 16 tuổi Phương Chí, trong lòng không có một tơ một hào lệ khí, đối thế gian không biết tràn đầy hướng tới, hắn khát vọng kiến thức đến càng rộng lớn thế giới. Nhưng thế gian hiểm ác, trước đó, hắn cần nắm giữ đầy đủ thực lực. Có lẽ ngươi không làm hại người khác chi tâm, nhưng nhất định phải có sức tự vệ. Chân thành chi tâm đối xử mọi người, bên hông bội kiếm bảo hộ ngươi. Phương Chí tay cầm thiên địa nguyên quả, há miệng đem hắn nhai nát, từng chút nuốt vào trong bụng. Mới nếm thử thiên địa nguyên quả, Phương Chí cảm thấy mùi vị không tệ, thuần ngọt khẩu vị cùng vào miệng tan đi cảm giác, khiến cho hắn kìm lòng không được một ngụm đem thiên địa nguyên quả toàn bộ nuốt xuống. Đợi đến Phương Chí phát hiện bản thân thế mà một hơi đem thiên địa nguyên quả toàn bộ ăn, cái này mới ý thức được một tia không thích hợp. Đây chính là thiên địa nguyên quả, là nguyên lực tinh thuần đến cực hạn áp xúc sản phẩm. Một chút xíu thịt quả, liền đủ để cho phổ thông thần mạch cảnh tu sĩ được ích lợi không nhỏ. Phương Chí tương đương với đem một cái áp xúc đến cực hạn đại hải nuốt vào trong bụng, đợi đến trong bụng, cái này đại hải bắt đầu bành trướng sống lại, vậy hắn nhục thân có thể chứa được đại hải sao? Trong nháy mắt, Phương Chí liền ý thức được không thích hợp, cái kia bụng dưới mắt trần có thể thấy cổ. Qua trong giây lát, bụng dưới nâng lên lớn nhỏ giống như nữ tử 10 tháng hoài thai. Hơn nữa bụng dưới nâng lên tốc độ cũng không có muốn đình chỉ dấu hiệu, nếu như đang kéo dài xuống dưới, Phương Chí vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Chương 120 tham ăn gây tai họa, cảnh giới hoàn hảo. Ý thức được một ngụm thôn vệ đến thiên địa nguyên quả tính nghiêm trọng về sau, Phương Chí vội vàng điều động tự thân thần nghiệm, đem cỗ này lực lượng dẫn nhập trong đan điền. Bành trướng mà lên kinh khủng nguyên lực, giống như là vỡ tung đập lớn kinh đảo hải lãng, ở Phương Chí thần nghiệm dẫn dắt phía dưới, một mạch tràn vào đan điền bên trong. Đan điền bên trong xoay tròn lấy vòi rồng đối mặt quần quận đánh tới tinh thuần nguyên lực, không chút khách khi đem hắn thôn vệ thu nạp luyện hóa đến tự thân. Thiên địa nguyên quả bên trong ẩn chứa nguyên lực, toàn bộ đều là nguyên lực tinh hoa đồ vật, không chứa đinh điểm tạp chất. Chỉ cần đem hắn dẫn vào đan điền, đặt vào đan điền bên trong tự thân nguyên lực, liền có thể đưa chúng nó triệt để luyện hóa làm tự thân nguyên lực. Cái này cũng khiến Phương Chí tiết kiệm rất lớn khí lực, chí ít không cần lại đem nguyên lực loại bỏ. Vòi rồng mỗi chuyển động một lần, giống như là dưới mưa rào mở dạng, giọt giọt tinh thuần trích dương chi lực, dung nhập vào phía dưới kim hồng nguyên hà bên trong. Đầu này kim hồng nguyên hà càng khổng lồ, mà Phương Chí đan điền nguyên hà là bồi dưỡng nguyên lực chủng tử. Theo lấy kim hồng nguyên hà lớn mạnh, Phương Chí đan điền nguyên lực chủng tử bên trên kim văn không ngừng gia tăng. 78 đạo kim văn, 79 đạo kim văn, 80 đạo kim văn. Kim văn không ngừng gia tăng người, cự ly cửu cực kim văn, càng lúc càng tiếp cận. Phương Chí đầy mặt mồ hôi, toàn thân táo hồng, bụng dưới bành trướng không có giảm bất chút nào dấu hiệu, hắn gần như đem thần niệm điều động đến cực hạn, vẫn như cũ không thể hòa hoãn tự thân tình huống. Mặc trên người hắc bào, đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Giọt giọt mồ hôi theo cái cằm rơi vào trên mặt đất. Cỗ này bành trướng tàn phá bừa bãi nguyên lực, giống như là một đầu được mất tâm điên cuồng như ở hắn thể nội đi loạn. Tàn phá bừa bãi nguyên lực, lôi xé gân mạch, cơ bắp, quắt đau lấy hắn xương cốt. Mỗi phút mỗi giây, mỗi thời mỗi khắc, đối với lúc này Phương Chí mà nói đều là một loại thật sâu tra tấn. Phương Chí hiện tại ruột đều nhanh hối hận xanh, liền bởi vì một cái tham ăn, đem bản thân làm chật vật như thế, nếu là bản thân phản ứng ở chậm một chút, hôm nay không chết cũng tàn phế. Đều là tham ăn gây tai họa. Thời gian tí tách biến mất, bất chi bất giác cũng đã hai canh giờ đi qua. Bát Sắc Nguyên Hà đã đem Vân Bắc các đệ tam tầng đến đệ bát tầng nguyên lực rút khô, vẹn vẹn còn lại đệ cửu tầng đến đệ thập nhị tầng còn tại quần quận không dứt hướng bát sắc nguyên hà bên trong động không đáy cung cấp lấy kinh khủng nguyên lực chiều hải. Chỉ sợ lần này Hàn Tiêu đem những cái này nguyên lực luyện hóa, tu vi hẳn là có thể khôi phục rất nhiều. Nguyên đan cảnh là võ giả cái thứ hai cảnh giới, cũng là cực kỳ trọng yếu một cái cảnh giới. Kim văn cửu cực sau đó liền sẽ hoa nở kết quả. Nguyên đan ngưng tụ mà ra sau đó, giảng cứu thượng thừa cửu mạch, hạ ứng nguyên hà. Dung nhập thể nội nguyên lực theo cửu mạch dung nhập vào đan điền nguyên hà bên trong, sau đó nguyên hà lại đem những cái này lực lượng trả lại đến nguyên đan bên trong. Lại từ nguyên đan đem cỗ này bành trướng lực lượng tán ở thể nội tứ chi bách hải. Đây là nguyên đan cảnh, vô luận là nguyên lực quy mô vẫn là chất lượng đều không phải là thần mạch cảnh có thể bằng được. Bốn canh giờ thoáng qua mà qua, Phương Chí trước người dưới chân có một vũng nước dấu vết, hắn cả người thân thể càng thêm thon dài cân xứng, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng cho người nôn mửa hắc sắc ô hế. Những cái này đều là còn sót lại ở thể nội phế thải. Lần này nuốt thiên địa nguyên quả, cũng không phải không có chỗ tốt, tỉ như những cái kêu bành trướng nguyên lực ở Phương Chí thể nội tàn phá bừa bãi lúc, ngoài ý muốn trở thành cây trổi, đem Phương Chí nhục thân hảo hảo thanh lý cọ rửa một lần. Trên đan điền trứng chim cút lớn nhỏ nguyên lực trùng tử, nay sẽ phủ đầy vô số kể kim văn. Mỗi một đạo kim văn đều giống như đao khắc vậy, tràn ngập sắc bén chi uy. Phía trên kim văn cũng đã đạt đến kinh người 95 đạo. 95 đạo kim văn. Chỉ kém cuối cùng 4 đạo, liền mang ý nghĩa đạt đến kim văn cửu cực. Từ cổ chí kim, chỉ có đại tông đệ tử cùng thế gia đệ tử, mới có tư cách tu hành kim văn cửu cực. Kim văn cửu cực, nói đến dễ dàng, làm rất khó. Vẹn vẹn cần thiết khổng lồ tài nguyên, liền đủ để đem vô số võ giả cự ngoài cửa, khiến bọn họ khó có thể đạt tới cái này trở cảnh giới. Thứ nhì tự thân căn cơ. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như là phổ thông võ giả, tư chất cứ thấp, như vậy ẩn chứa ra nguyên lực chủng tử, lại nhỏ lại yếu, tất nhiên không cách nào tiếp nhận quá nhiều kim văn. Tư chất tuyệt thế người, đan điền sinh ra nguyên lực chủng tử tất nhiên cực kỳ cường đại. Như Phương Chí, người khác nguyên lực chủng tử bất quá ngón út đóng lớn nhỏ, mà hắn nguyên lực chủng tử, có chừng trứng chim cút lớn nhỏ. Đây cũng là tư chất. Cho nên từ cổ chí kim, bất luận cái gì có thể đi đến kim văn cửu cực người, không ai không phải là cường giả hạng người. Nguyên lực chủng tử ẩn chứa kim văn bao nhiêu, là võ giả tương lai đường có thể đi bao xa. Người nguyên lực chủng tử bên trên kim văn càng nhiều, ngày sau đường cũng liền càng xa, cũng liền đại biểu có thể bước chân đến cao hơn cảnh giới. Phương Chí trứng chim cút bên trên kim văn, cũng đã đạt đến 96 đạo, bây giờ vẹn vẹn còn lại 3 đạo liền có thể đi đến kim văn cửu cực. Nhưng hắn nguyên lực chủng tử bên trên còn có một chút đất trống, những cái này trên đất trống cũng không có bị đao khắc lên kim văn. Thiên địa nguyên quả bàng bạc nguyên lực, hắn bây giờ bất quá mới luyện hóa chỉ là một nửa thôi. Vẹn vẹn còn lại một bước cuối cùng. Phương Chí cắn chặt răng, sắc mặt tâm hàn, tiếp tục kiên trì luyện hóa. Một cỗ bàng bạc nguyên lực dung nhập vào nguyên hà bên trong. Rốt cục, 97 đạo kim văn chậm chạp khắc lục ở nguyên lực chủng tử bên trên. Phương Chí đỏ hừng mắt, cắn chặt răng, thể nội truyền ra ầm ầm lôi đình dung mạnh thanh âm. 98 đạo kim văn lần thứ hai lộ ra ở nguyên lực chủng tử bên trên. Còn sót lại cuối cùng một đạo, liền có thể bước vào kim văn cựu cực. Nguyên đăng cảnh, gần trong gang tấc. Trứng chim cút lớn nhỏ kim hồng nguyên lực chủng tử bên trên, 99 đạo kim văn chậm chạp phù hiện. 99 đạo kim văn xuất hiện trong nháy mắt, Phương Chí trong đầu liền sinh sôi ra một cỗ mãnh liệt cảm giác. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhất niệm phía dưới, nguyên lực chủng tử liền có thể vỡ vụn thành hoa, ngưng ra nguyên đan. Nhưng Phương Chí cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn phát hiện bản thân nguyên lực chủng tử bên trên, còn có một khối tịnh thổ. Khối này tịnh thổ bên trên, còn chưa có kim văn xuất hiện. Mà hắn thể nội cố kêu bành trướng lực lượng, còn chưa tan đi, văn khắc 23 đạo kim văn, cũng bất quá vẹn vẹn tiêu hao một nửa tả hữu thôi. Vì tiêu hao hết còn lại bàng bạc nguyên lực, Phương Chí quyết định văn khắc 100 đạo kim văn. Dù sao bản thân nguyên lực chủng tử bên trên còn có không gian đây. Không phải nói kim văn càng nhiều, bước vào nguyên đan cảnh chỗ tốt thì càng nhiều sao? Tất nhiên như thế. Vậy liền tiếp tục văn khắc. Bởi vì hồn lão tự phong, Phương Chí trời xui đất khiến phía dưới, bắt đầu văn khắc 100 đạo kim văn. Phương Chí không biết là, từ cổ chí kim, nhân đạo hữu khuyết. Kim văn cửu cực thiếu một, không được trăm. Một khi điêu khắc 100 đạo kim văn, liền mang ý nghĩa nhân đạo vô khuyết. Có thể cảnh giới hoàn hảo, không nhận thiên địa dung. Làm Phương Chí điều động nguyên lực bắt đầu văn khắc 100 đạo kim văn thời điểm. Vân bắc các thương khung, đông nhiên gió nổi mây phun, sấm sét vang rội. Một đạo mọc ra ngàn trượng lôi đỉnh, đông nhiên nổ vang ở chân trời. Sắc trời ở thời khắc này, giống như là bị người rào động, phát sinh kịch liệt biến hóa. Chương 121, Thiên kiếp trừng lâm, vô khuyết tử đan. Thương khung phía trên, lôi đỉnh cuồn cuộn, đen nghịt mây đen liên miên hơn 10 dặm, thanh thế kinh đảo hải lãng. Phương Chí một cách hết sức chăm chú mà văn khắc lấy 100 đạo kim văn, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong tu hành, căn bản liền không biết được Dược Vương Cốc đột nhiên phát sinh dị thường. 100 đạo kim văn ngưng tụ, so trước đó 99 đạo kim văn muốn khó hơn rất nhiều. Phương Chí không ngừng hướng về đan điền chút xuống lấy nguyên lực, lại phát hiện 100 đạo kim văn cần rất nhiều nguyên lực mới có thể đem hắn văn khắc hiển lộ. 100 đạo kim văn cần thiết nguyên lực, cơ hồ đồng đẳng với văn khắc 30 đạo kim văn tổng cộng. Nguyên bản thiên địa nguyên quả còn chưa kịp luyện hóa một nửa nguyên lực, bởi vì văn khắc 100 đạo kim văn, liền trọn vẹn bị tiêu hao hết 1/5. Vẹn vẹn một đạo kim văn, liền tiêu hao hết Phương Chí thể nội còn sót lại nguyên lực 1/5. Phương Chí không khỏi có chút líu lưỡi, nhưng 100 đạo kim văn, lại giờ này khắc này rốt cục ngưng tụ mà ra, đạo này kim văn cùng trước 99 đạo kim văn hoàn toàn khác biệt. Cái này kim văn ở nguyên lực chủng tử bên trên còn thừa không nhiều đất chống văn khắc, kim văn sinh động như thật, lóe ra ánh ánh bảo quang, trộn lẫn lấy khó có thể nói rõ uy áp, cỗ uy áp này như có như không, phi thường nhạt. Ầm ầm. Vân Bắc các bên ngoài, sấm sét vang dội, hắc vân cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Kịch liệt chấn động thanh âm, vang vọng trăm dặm. Thân ở trong Dược Vương Cốc đông đảo các đệ tử đều phát giác thương khung dị tượng. Một tòa trống trải trong sân cốc, Đan Võ Tông đệ tử lấy Triệu Thanh Điệp cầm đầu, Triệu Thanh Điệp đứng ở thanh sơn đỉnh, người mặc đỉnh văn bào, nhìn qua nơi xa chân trời cuồn cuộn thiên lôi, vặn lên lông mày, nỉ non nói, thật mạnh cực đạo thiên uy, Dược Vương Cốc vì sao sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là cấm chế rối loạn? Không chỉ là nàng. Ở phía xa võ binh phủ một tòa lờ mờ trong bảo điện. Lý Thần sắc mặt trắng bệnh, ôm lấy trong ngực kiếm hạc, mắt lộ ra nghi hoặc không hiểu. Một đạo lôi đỉnh từ thương khung xẹt qua, chiếu rọi ra trong bảo điện thê thảm một màn. Thần thái bản nhân xếp bằng ở trong điện chữa thương. Thiên Kiếm Tông ở Dược Vương Cốc bây giờ còn sống, vẹn vẹn còn lại Lý Thần, Thần Thái, Tạ Ngạn ba người. Lý Thần ôm lấy kiếm hạc, chậm rãi đi ra bảo điện, nhìn qua ở phía xa phương xa lôi đỉnh dị tượng, khó hiểu nói, cỗ này dị tượng, rất quen thuộc, có chút là dường như lôi phạt, chẳng lẽ có người làm tức giận trời xanh. Linh Thảo Viên vắng vẻ sân cốc. Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người thân thể cũng đã khỏi hẳn, lúc này đứng ở cửa sân động, nhìn qua hắc vân quần quận dị tượng thời tiết, ba người đều thần sắc mờ mịt. Dược Vương Cốc làm sao sẽ có lôi vân? Nơi đây không phải động thiên phúc địa sao? Trịnh Võ ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, kinh ngạc mở miệng. Quỷ dị? Chẳng lẽ là cái gì dị bảo đưa ra? Lâm Dụ cảm thấy có chút không thích hợp, trên bầu trời truyền đến quần quận thiên uy, khiến người ngược sinh buồn mực. Chúng ta vẫn là đợi ở sơn động không nên đi lung tung à? Thiên địa này lôi vân cự ly chúng ta quá gần, để tránh dẫn tới mầm hai vạn. Hồng Tiêu Vũ Mị thần sắc thu liễm, cẩn thận lộ ra đoạn văn này. Bát sát tế đàn chỗ. Tòa kia giường ngọc thạch bên trên, lúc này ngồi xếp bằng một tên bạch y nam tử. Nam tử này y quan như tuyết, anh tuấn bất phàm, hai đầu lông mày ẩn có một tia cao ngạo lãnh ý. Chính là Hàn Tiêu. Hàn Tiêu dĩ nhiên có thể đứng dậy, như Phương Chí sở liệu, hắn thân thể lúc này dần dần cấp tốc khôi phục bên trong. Hơn nữa ở bát sát tế đàn đang phía trên, cũng có lấy một đầu bát sắc nguyên hà. Cùng Vân Bắc các khác biệt là, đầu này bát sắc nguyên hà bộc lộ lấy một cỗ bàng bạc lại tinh khiết nguyên lực. Những cái này bàng bạc tinh thuần nguyên lực, toàn bộ tuôn ra tan đến Hàn Tiêu thể nội. Hàn Tiêu không hổ là võ đạo đại năng, cách xa như vậy cự ly, đều có thể thi triển thần thông, đến khôi phục bản thân tu vi. Là ai? Thế mà đưa tới thiên phạt. Hàn Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía chính đang ngưng tụ hắc sắc lôi vân, đối lại hắn phát hiện là Vân Bắc các phương hướng sau, ánh mắt lướt qua kinh ngạc. Sau đó nhắm lại con ngươi, tản ra cái kia đủ để dung chuyển bát phương thần hồn. Đợi Hàn Tiêu phát hiện dẫn tới thiên phạt kẻ cầm đầu, lại là Phương Chí sau, sắc mặt không những phủ lộ ra một sợi kỳ lạ. Kẻ này võ đạo thiên phú dĩ nhiên siêu việt đến bậc này cấp độ. Hàn Tiêu cách mấy trăm dặm thần niệm nhô ra đến Vân Bắc các bên trong, đem thần niệm chui vào Phương Chí thể nội, trông thấy hắn kim văn dĩ nhiên đi đến trăm đạo sau đó, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trăm đạo kim văn liền mang ý nghĩa Phương Chí ở võ đạo cảnh giới bên trong sẽ bước vào vô khuyết chi cảnh. Vô khuyết chi cảnh là võ đạo tu luyện tới cực hạn một cái cảnh giới. Nếu như lấy vô khuyết chi cảnh bước vào nguyên đan cảnh, đối tương lai võ đạo có vô số kể chỗ tốt. Trọng yếu nhất là, ngưng kết ra nguyên đan sẽ là vô khuyết tử đan. Vô khuyết tử đan từ sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó, liền sẽ so cùng cảnh giới nguyên đan tu sĩ cường hành. Dù là đối phương là 99 đạo kim văn ngưng tụ mà thành kim đan, nhưng nhân đạo có hại, thiên đạo không cho phép vô khuyết chi cảnh. Nếu được vô khuyết, thiên đạo sẽ trừng phạt. Ngươi vô khuyết chi cảnh bước vào nguyên đan, ngày sau thành tiểu tất nhiên phi phàm. Tu luyện tới 99 đạo kim văn võ giả, một đời võ đạo chí ít có thể thong dong bước vào vô tướng cảnh bên trong. Phương Chí thì là trăm đạo kim văn, vô khuyết chi cảnh. Tuyệt đối không nên xem thường, vẹn vẹn nhiều một đạo kim văn. Đạo này kim văn, cũng liền mang ý nghĩa Phương Chí tương lai 7 thành tỷ lệ sẽ trở thành một tên pháp tướng cảnh cường giả. Từ cổ chí kim, cảnh giới bình cảnh khiến cho ý thiên kiêu ảm đạm rủ xuống tổn thương, khiến bao nhiêu nghịch thiên yêu nghiệt vì đó oán giận. Pháp tướng cảnh đã là người cực mạnh danh sách, đi đến vô khuyết chi cảnh liền mang ý nghĩa Phương Chí tương lai một mảnh đường bằng thẳng, có lẽ có khúc chiết, có gặp chắc trở, nhưng hắn tương lai sẽ không phải là tử lộ. Nhân đạo có hại, ngươi vô khuyết liền mang ý nghĩa đối người khác không công bằng, cho nên trời xanh tất nhiên hạ xuống trừng trị. Trên bầu trời ngưng tụ đầy trời lôi đình, chính là trừng trị. Đây là lôi phạt. Hạ xuống lôi phạt, ý là công bằng. Nếu Phương Chí gánh vác được từ trên trời giáng xuống lôi đình, cũng sống tiếp được. Vậy liền mang ý nghĩa hắn lấy vô khuyết chi cảnh ngang dọc nguyên đan, tương lai tiền đồ sẽ khó có thể đánh giá. Nếu hắn không thể kháng trụ từ trên trời giáng xuống lôi đình, cũng vì đó bỏ mình. Cái kia tất cả sẽ không còn tồn tại, chỉ là thế gian cho tàn thôi. Phương Chí bây giờ căn bản liền không biết, hắn đã thân ở trong tình trạng nguy hiểm. Lúc này Phương Chí phát hiện bản thân văn khắc 100 đạo kim văn sau, bản thân nguyên lực chủng tử bên trên còn có rất lớn một khối tinh thổ. Hẳn là còn có thể văn khắc mấy đạo kim văn, thế là Phương Chí quyết định, nguyên đan bên trên địa phương trống không cũng là trống không không bằng đưa chúng nó văn khắc lên. Dù sao còn sót lại ở chính mình thể nội thiên địa nguyên quả, còn có rất nhiều. Hàn Tiêu lúc đầu dự định mở miệng nhắc nhở Phương Chí, bên ngoài bầu trời phạt sắp hình thành, chuẩn bị nhận kiếp. Nhưng khi Hàn Tiêu phát giác được, Phương Chí dĩ nhiên bắt đầu văn khắc 101 đạo kim văn thời điểm, thần sắc không tự chủ được phát sinh biến hóa. Kẻ này thế mà còn không thỏa mãn. Hắn là muốn nghịch thiên sao? Làm Phương Chí bắt đầu văn khắc 101 đạo kim văn thời điểm. Vân Bắc các đang phía trên tụ tập đen nghịt lôi vân, đồng nhiên khuấy động biến hóa, tầng mây vốn cũng đã đỉnh chỉ khuyết trường. Bây giờ phát giác được Phương Chí sở tác sở vi, tầng mây quay cuồng, giữa thiên địa nguyên lực lần thứ hai tuần hướng lôi đình lấp lóe trong tầng mây. Một cỗ trời xanh uy áp, chậm rãi từ trong tầng mây lặng yên hướng ngoại giới tràn ngập. Chương 122, nghịch thiên yêu nghiệt, siêu tuyệt tư chất. Từ cổ chí kim, kim văn cửu cực võ giả liền đã nhân tài kiệt xuất hạng người, đi đến trăm đạo kim văn không cảnh giới võ giả, càng là hiếm thấy. Cái này tiểu gia hỏa, thế mà còn muốn leo lên phía trên. Cái này tiểu gia hỏa, chẳng lẽ thật có thể văn khắc ra 101 đạo kim văn sao? Hàn Tiêu yên lặng nhìn chăm chú lên Phương Chí tu hành, trong lòng sinh sôi ra hiếu kỳ. Thương khung hắc vân càng tụ càng nhiều, kinh khủng lôi đình ở trong hắc vân không ngừng xen kẽ lấp lóe, từng đạo quỷ dị tràn ngập thiên uy lôi đình, khiến phổ thông võ giả kìm lòng không được sinh ra lòng kính sợ. Trời xanh uy áp tràn ngập ở thiên địa. Vân Bắc các phụ cận dơ lên quần quần báo cát, dừng trúc theo lấy cuồng phong liều mạng chập chờn. Bát sát nguyên hà vẫn như cũ không ngừng cắn nuốt Vân Bắc các cái kia quần quận không dứt nguyên lực. 101 đạo kim văn văn khắc, so 100 đạo cần thiết hao phí nguyên lực còn nhiều hơn. Phương Chí ở nguyên lực chủng tử bên trên văn khắc 101 đạo kim văn thời điểm, thể nội còn sót lại bàng bạc nguyên lực, trong nháy mắt bị rút ra đi 1/2. 102 đạo kim văn dần dần giống như là con run dường như, tràn ngập khắc lục ở nguyên lực chủng tử phía trên, cái này quá trình, cực kỳ chậm chạp. Mặc dù chậm chạp, 102 đạo kim văn lại chân chân thực thực dần dần phụ lộ ở nguyên lực chủng tử phía trên. Đợi nửa nén hương đi qua sau đó, Phương Chí rốt cục đem 102 đạo kim văn khắc xong sau đó, toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm, kéo dài mấy canh giờ tháng 9 hoài thai bụng dưới, ở lúc này giờ phút này tiêu thất vô ảnh vô tung. Làm 102 đạo kim văn thành công hiển lộ ở nguyên lực chủng tử phía trên sau. Ầm ầm. Dung chuyển bát phương lôi đình tiếng nổ vang, quần quần nổ tung, dù coi như là một lòng trầm mê ở tu hành Phương Chí, cũng bị cái này tiếng sấm cho kinh động. Chỉ là Phương Chí thân ở ngọc thất, căn bản không biết thương khung phía trên ngưng tụ kiếp vân, đồng thời muốn hàng cấp trừng trị hắn. Dược Vương quốc còn sẽ đánh. Là muốn trời mưa sao? Phương Chí buồn bực giơ lên lông mày, nỉ non nói ra đoạn văn này. Nói xong sau đó, Phương Chí lại đem thần niệm dung nhập vào đan điền, hắn cảm thấy bản thân thể nội nguyên lực trùng tử, hẳn là còn có thể lại khắc mấy đạo kim văn, thiên địa nguyên quả ở hắn thể nội còn sót lại nguyên lực còn có không ít. Phương Chí quyết định lại văn khắc một đạo kim văn. Tại hắn nghĩ đến, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kim văn càng nhiều càng tốt. Mới đầu Hàn Tiêu nghe được Phương Chí nỉ non mà nói, cái kia cứng ngắc mặt mò, trong nháy mắt không thể nhịn xuống, trực tiếp cười ra tiếng. Cái này tiểu gia hỏa, là đồ đần sao? Kiếp lôi muốn giáng lâm, hắn có thể sẽ ở kiếp lôi dưới thân hóa thành một túm đen xám. Nhưng kẻ này lại còn dễ dàng như vậy, không biết mùi vị, thực sự là người không biết không sợ. Lúc đầu Hàn Tiêu là phải chờ Phương Chí văn khắc xong 102 đạo kim văn thời điểm, liền dự định lên tiếng nói cho Phương Chí, hắn bên ngoài ngưng tụ lôi vân, lập tức sẽ hạ xuống lôi đỉnh đối với hắn tiến hành trừng trị. Nói cho hắn, nhường một chút hắn trong lòng có cái cơ sở, làm một chút chuẩn bị. chỉ thấy đến Phương Chí lại một đầu xông tới tu luyện Ông Dương bên trong sau, Hàn Tiêu thần sắc đại biến. Kẻ này sẽ không dự định muốn văn khắc 103 đạo kim văn a. Đợi hắn đem thăm dò vào Phương Chí nhục thân bên trong sau, phát hiện Phương Chí quả thật đang làm như vậy. Cái này Hàn Tiêu khỏe miệng không nhịn được khỏe miệng hung hăng giật mạnh, gia hỏa này, tự thân thiên phú cũng đã yêu nghiệt đến bậc này trình độ sao? 103 đạo kim văn. Kẻ này nếu như văn khắc đến 104 đạo kim văn, vậy liền mang ý nghĩa thiên phú cùng bản thân cùng cấp. Hàn Tiêu lúc trước ngưng tụ nguyên đan thời điểm, tự thân liền văn khắc 104 đạo kim văn. Mặc dù hắn đã sớm đối Phương Chí thiên phú cảm thấy kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Chí thiên phú thế mà có thể cùng bản thân bằng được. 100 đạo kim văn thiên phạt trừng trị cùng 103 đạo thiên phạt trừng trị hoàn toàn cũng không phải là một cấp độ. Vừa mới những cái này đen nhánh lôi vân, bất quá mấy chục giảm lớn nhỏ, ở Phương Chí sắp văn khắc đạo thứ 3 kim văn thời điểm tiếp tục khuyết trường, qua trong giây lát lôi vân chừng mấy trăm giảm khoảng cách, quay cuồng lôi đỉnh giống như là từng đầu ngang dọc lôi long lại cuồng rít gào, cuồng hống. Cuốn lên lôi vân, kinh thiên động địa, giống như là đại năng hàng thế. Ngập trời thiên uy, tràn ngập tứ phương, chấn áp dược vương cốc bên trong yêu thú chó sủa gào thét. Hàn Tiêu quyết định kiên nhẫn nhìn xem. Hắn muốn nhìn xem, Phương Chí đến tột cùng dự định văn khắc bao nhiêu đạo kim văn. Trước mắt kẻ này phẩm tính tuyệt hảo, minh lý thông tuệ, lại nắm giữ bậc này tuyệt hảo yêu nghiệt thiên phú. Hàn Tiêu ở trước đó liền sinh ra muốn đem Phương Chí thu làm đồ đệ ý nghĩ. Lần này hắn phái Phương Chí đến Vân Bắc Các, kỳ thật liền là nghĩ khảo nghiệm một cái Phương Chí. Hàn Tiêu biết rõ Phương Chí đến đây sẽ có ngân văn giáp khôi lỗi ngăn cản, nhưng hắn muốn nhìn một chút Phương Chí đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Phương Chí không để cho hắn thất vọng. Dù là bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng không tiếc vì bản thân mạnh mẽ xông tới Vân Bắc Các. Ở phía sau xử lý cũng có thể xưng hoàn mỹ, lại muốn đến dùng địa dòng nham tương hòa tan lộ diện đến kéo dài ngân văn giáp khôi lỗi. Tỉnh táo đại não cùng siêu quần bạt tụy mưu lược, đều là một cường giả tất không thể thiếu. Ngoại giới ngưng tụ thiên kiếp, là từ dược vương cốc bàng bạc nguyên lực diễn biến thành Hàn Tiêu cẩn thận suy nghĩ một cái sau, ánh mắt dần dần toát ra một vòng dị sắc, thần sắc hơi có vẻ do dự, tựa hồ đang do dự cái gì. Cùng lúc đó, Phương Chí chính đang một cách hết sức chăm chú mà văn khắc lấy 103 đạo kim văn. 103 đạo kim văn ngưng tụ thời gian so trước đó hai đạo đều muốn dài, thiên địa nguyên quả còn sót lại ở chính mình thể nội nguyên lực bị tiêu hao không còn một mảnh. Vì văn khắc 103 đạo kim văn, Phương Chí điều động tự thân cũng đã luyện hóa tốt nguyên lực mới thành công. Đợi 103 đạo kim văn thành công văn khắc ở nguyên lực chủng tử bên trên sau. Trăm dặm hắc vân, hiện lên ngập trời tư thế, thỉnh thoảng truyền ra kinh lôi trời vàng, dùng thiên địa về minh. Phương Chí ánh mắt bên trong đều là mỏi mệt, hơi có bất đắc dĩ lắc đầu, nỉ non nói, đáng tiếc, bản thân nguyên lực dùng hết, nếu không mà nói. Bản thân hẳn là còn có thể văn khắc mấy đạo, bất quá liền như vậy kết thúc ra, là thời điểm bước vào nguyên đan cảnh bên trong. Phương Chí hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh tất cả. Mà hắn thì sao lẩm bẩm thanh âm lại đã rơi vào Hàn Tiêu trong tai. Làm Hàn Tiêu nghe được Phương Chí dừng lại văn khắc kim văn nguyên nhân, là bởi vì cần thiết nguyên lực không đủ sau đó. Xa ở trên bát sắc tế đàn Hàn Tiêu khuôn mặt run rẩy, đóng chặt lại con ngươi, mí mắt nhảy lên. Phương Chí, ngươi là nói, ngươi còn có thể tiếp tục văn khắc kim văn, 103 đạo, cũng không phải ngươi cực hạn đúng không? Hàn Tiêu lần này không còn ẩn tàng, mà là bỗng nhiên mở miệng. Cách mấy trăm dặm, thần niệm truyền âm. Đang dự định nở hoa kết trái Phương Chí, nghe được Hàn Tiêu truyền đến thần niệm, thần sắc hơi kinh ngạc, vội vàng nhẹ giọng đáp, tiểu tử không biết tiền bối lại chú ý ta, thất lễ. Tục lễ không bàn nữa, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói chính mình nói 103 đạo kim văn, cũng không phải ngươi cực hạn, ngươi còn có thể tiếp tục tại nguyên lực chủng tử bên trên văn khắc kim văn, đúng không? Hàn Tiêu thanh âm hơi có kích động, có thể khiến cho Hàn Tiêu cảm xúc nổi lên ba động, hơn nữa còn là kích động. Có thể nghĩ, Phương Chí thiên phú yêu nghiệt đến cỡ nào cấp độ. Không biết chân tướng Phương Chí, nghe vậy có chút ngay thẳng vào đầu cười khăn nói, tựa như là a, hẳn là có thể ở khắc mấy đạo, nhưng ta nguyên lực quá ít, không cách nào trèo chống tiếp tục văn khắc, có thể làm được một bước này, ta cũng đã rất thỏa mãn. Chương 123, tuyên cổ hiếm thấy, yêu nghiệt chi tử. Ngươi còn có thể văn khắc mấy đạo. Mạnh như Hàn Tiêu, biết được Phương Chí còn có thể văn khắc mấy đạo kim văn, đều nghẹn ngào mở miệng. Hàn Tiêu ngưng tụ nguyên đan thời điểm, bất quá là 104 đạo kim văn thôi, hắn nghe được Phương Chí mà nói, tâm thần tự nhiên vì đó chấn động. Kim văn cửu cực đã là hiếm thấy thiên tài, dạng này nhân tài tiến hành bồi dưỡng, ngày sau tạo nghệ tất nhiên phi phàm. Những cái kia vô khuyết chi cảnh võ giả, tương lai càng là không thể đo lường, tất nhiên sẽ trở thành một phương cự kình. Mà ở trên vô khuyết, mỗi người đều là tuyệt cường giả, chỉ cần không chết yểu, cơ hồ đều trở thành đại năng hạng người. Vô khuyết sau đó, mỗi một đạo kim văn chênh lệch đều là to lớn. tỉ như 101 đạo kim văn cùng 100 đạo kim văn, có lẽ vào nguyên đan cảnh chênh lệch không phải rất lớn, nhưng theo lấy thời gian mà qua. Văn khắc 101 đạo võ giả tu vi tấn thăng tốc độ, tuyệt đối sẽ so 100 đạo kim văn muốn nhanh lên một chút. Mỗi một đạo kim văn, đều là chân thực khe rãnh. Có lẽ có người có phần này thiên phú, nhưng tài nguyên không đủ, khó có thể đột phá. Có lẽ có người có tài nguyên, lại thiên phú không đủ. Còn có người, có thiên phú có tài nguyên, nhưng e ngại thiên kiếp, không dám quá nhiều bước chân. Phương Chí là Thương Hải Tông 300 năm đến nay, cái thứ nhất kim văn cửu cực người. Thương Hải Tông, lập tông từ ngàn năm nay, cái thứ tư đi đến vô khuyết chi cảnh người. Mà hắn mỗi nhiều văn khắc một đạo kim văn, liền mang ý nghĩa hắn siêu việt cũng đã qua đời vùi sâu vào đất vàng các tiền bối. Ân, nếu như nguyên lực sung túc mà nói, tiểu tử còn có thể lại văn khắc mấy đạo, tiền bối chẳng lẽ muốn chỉ điểm ta. Phương Chí ánh mắt lướt qua tinh mang, bởi vì hồn lão ngủ say, hắn trước mắt võ đạo chỉ có thể dựa vào bản thân suy nghĩ. Có lẽ ở nơi này đoạn thời gian, hắn thu hoạch không ít, nhưng tất nhiên sẽ đi một chút không tất yếu đường quanh co. Nếu có Hàn Tiêu Tôn này võ giả đại năng chỉ điểm mà nói, có lẽ những cái này đường quanh co, hắn hoàn toàn không có tất yếu đi. Ngươi nguyên lực chủng tử, còn có thể tiếp tục văn khắc kim văn, nhưng ngươi nguyên lực không đủ, đúng không? Hàn Tiêu thần niệm truyền vào Phương Chí trong tai, có chút trực bạch hỏi. Phương Chí hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng hay là gật đầu, nói, ân, nếu như nguyên lực sung túc, tiểu tử tự nhiên có thể tiếp tục văn khắc. Vậy ta hôm nay giúp ngươi một tay, phát huy xuất hiện ngươi cực hạn thiên phú, để cho ta nhìn xem, ngươi đến tuột cùng có thể văn khắc ra bao nhiêu đạo kim văn. Hàn Tiêu ngay thẳng mở miệng, sau một khắc, Vân Bắc các hướng về Bát Sắc Nguyên Hà quần quận không dứt vận chuyển lấy bàng bạc nguyên lực, đột nhiên bị phân ra một đầu nguyên hà, đầu này nguyên hà từ trên trời giáng xuống, xông phá Vân Bắc các đệ nhị tầng bích trướng, trong phút chốc xuất hiện ở mới biết rõ đỉnh đầu, quần quận nguyên lực thuận thế tuôn ra tan đến Phương Chí toàn thân trong lỗ chân lông. Phương Chí không phải đồ đần, lập tức liền minh bạch Hàn Tiêu là giúp hắn. Đa tạ tiền bối. Phương Chí vốn cũng đã từ bỏ, nếu hắn tiếp tục nuốt thiên địa nguyên quả đến văn khắc kim văn, thật sự là quá không có lời. Có thể bây giờ có cỗ này bàng bạc tinh thuần nguyên lực tương trợ, vậy liền vì hắn mất đi không ít tài nguyên. Tất nhiên như thế, Phương Chí lớn thụ ủng hộ, nói lời cảm tạ sau đó, liền tiếp tục bắt đầu văn khắc kim văn. Có những cái này quần quần không dứt nguyên lực trèo trống, Phương Chí lao tăng nhập định, một bên luyện hóa tràn vào thể nội nguyên lực, một bên hết sức chăm chú văn khắc 104 đạo kim văn. Có bàng bạc nguyên lực trèo trống, nửa canh giờ sau đó, Phương Chí 104 đạo kim văn khắc họa thành công. Phương Chí cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Hắn vốn liền là lấy tu luyện công nhân, nhưng trở ngại tự thân quá nghèo, cho nên mỗi lần tu hành đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bản thân đem tài nguyên duy nhất một lần cho tiêu hao hết. Bây giờ có miễn phí bó lớn nguyên lực, Phương Chí dứt khoát liền thả ra tâm thần tu hành. Mà trên bầu trời lôi vân thì không ngừng khuếch tán, càng lúc càng lớn. Lôi vân sở dĩ một mực khuếch tán, mà không hàng kiếp trừng phạt, đó là bởi vì trừng trị cũng là có nặng nhẹ. Đánh cái so sánh, nếu như Phương Chí vẹn vẹn văn khắc 100 đạo kim văn mà nói, có lẽ Lao Thiên chỉ là cho ngươi một quyền, đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác mà thôi. Nhưng nếu như ngươi là văn khắc 101 đạo kim văn, cái kia Lão Thiên cảm thấy dùng nắm đấm quá nhẹ, gõ ngươi một côn, mới được. Nhưng nếu như ngươi là văn khắc 102 đạo kim văn, cái kia Lão Thiên cảm thấy dùng côn quá nhẹ, chọc ngươi một đao, mới được. Đây chỉ là ví von. Kim văn càng nhiều, Phương Chí cần thiết tiếp nhận thiên kiếp liền mạnh. Sinh tồn hy vọng cũng liền càng thấp. Thiên kiếp hạ xuống khổng lồ lực lượng, liền cần khuyết tán lôi vân đến ngưng tụ giải rác ở giữa thiên địa nguyên lực, từ đó hàng cấp trừng phạt. Đọc truyện tại HTTP. Đây là quy tắc. Thanh thế to lớn lôi vân, dần dần bao phủ ở toàn bộ người Dược Vương cốc phía trên, cho người trông thấy tâm thần rung mạnh. Thậm chí, Giang Thái đám người ở ngoại giới đều phát giác từng tia không thích hợp. Lại qua một canh giờ, Phương Chí 105 đạo kim văn xuất hiện ở nguyên lực chủng tử phía trên. Thiên kiếp lôi vân, cũng đã từ Vân Bắc các lan tràn tới võ binh phủ, giống như thiên thai tận thế, vô số kẻ lôi long vì đó quay cuồng. Lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, thiên uy hung mãnh bành trướng, những cái kia bị tuế nguyệt phòng ngủ ở gạch ngói, bậc này uy áp phía dưới, ầm vang hóa thành bột phấn bị cuồng phong quay tán ở thiên địa. Đàn võ tông Triệu Thanh Điệp, Thiên kiếm tông Lý Thần, bao quát Lâm Dụ, Hồng Tiêu đám người, đều tưởng rằng là Dược Vương cốc là phát sinh cái gì kỳ dị đại sự, nhao nhao tìm một chỗ ẩn nấp địa phương an toàn trốn đi. Sợ trên bầu trời lôi đình dị tượng lan đến gần bản thân. Mà cái này sẽ, Phương Chí cũng đã thành công văn khắc ra 106 đạo kim văn. Vẹn vẹn 106 đạo kim văn cần thiết nguyên lực, cơ hồ chống đỡ được phía trước 100 đạo kim văn tổng lượng. Cần thiết nguyên lực, bàng bạc đến liền Phương Chí đều vì đó lưu lưới. Hắn bây giờ mỗi trước tiến một bước, đều cực kỳ long đong. nguyên lực chủng tử còn lại tịnh thổ cũng đã không nhiều lắm, cái kia một nhỏ miếng đất mới, nhiều nhất còn có thể văn khắc hai đạo kim văn. Tất nhiên có Hàn Tiêu võ đạo tương trợ, Phương Chí hưng phấn dị thường, si mê đắm chìm ở trong võ đạo. 107 đạo kim văn ở 2 canh giờ sau đó, văn khắc thành công. Cái kia thủy trung quan sát đến Phương Chí Hàn Tiêu, thân thể rung động run rẩy, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên, lại có bậc này tư chất. Yêu nghiệt! Yêu nghiệt! Ngàn năm cũng khó có thể gặp một lần yêu nghiệt. Hàn Tiêu vốn cho rằng 107 đạo kim văn, đã là Phương Chí cực hạn. Chí ít Phương Chí nguyên lực chủng tử, chỉ sợ không có còn thừa địa phương, văn khắc kim văn. Nhưng vượt qua hắn tưởng tượng một màn xuất hiện. Phương Chí vẫn ở chỗ cũ vùi đầu tu luyện, khi hắn bắt đầu văn khắc 108 đạo kim văn thời điểm. Đen nghịt lôi vân, cơ hồ đem toàn bộ Dược Vương cốc bao phủ, Già Thiên Bế Nguyệt, kinh khủng cho người cảm thấy tâm thần dập dờn lôi đình, giống như là tiếng mưa rơi liên miên không dứt nổ vang ở thiên địa. Kinh đào hải lãng nước mưa, từ thương khung quần quần chiếu xuống. Vô số thụ mục bị cuồng phong nhổ tận gốc. Mà hết thể căn nguyên, chính là Phương Chí. Cuối cùng một đạo, 108 đạo kim văn. Hồn lao nếu như biết rõ ta đi đến một bước này, nhất định sẽ cực kỳ khai tâm. Phương Chí cực kỳ mệt mỏi, ánh mắt che kín tơ máu, thậm chí nhục thân bởi vì cao phụ tải tu hành, đều đang không ngừng run rẩy. Phương Chí tâm thần cũng đã kiệt quệ. Bây giờ chống đỡ lấy hắn là viên kia hăng hái hướng lên trên võ đạo chi tâm. Là viên kia truy đuổi nhật nguyệt xích tử chi tâm. Chỉ kém một bước cuối cùng. Chương 124, 108, tuyệt thế thiếu niên. 108 đạo kim văn. Kẻ này thế mà siêu ta bốn đạo kim văn. Dĩ nhiên siêu ta bốn đạo kim văn. Dù coi như là Hàn Tiêu tận mắt nhìn thấy Phương Chí thiên phú sau đó, dù là thân làm võ tôn đại năng hắn, trong lòng đều nổi lên quần quận sóng biển. Trên bầu trời thiên lôi đang gào thét, đang gầm thét, phóng thích ra kinh khủng thần uy. Nó tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, một khi Phương Chí đỉnh chỉ văn khắc, thiên kiếp sẽ ngút trời mà hàng, từ đó gạt bỏ cái này nghịch thiên yêu nghiệt 16 tuổi thiếu niên. Cái này kinh khủng kinh thiên động địa. Đủ để chôn vùi sông núi thiên kiếp, Phương Chí là tuyệt không có khả năng chống đỡ được. Một đạo thiên kiếp hạ xuống, Phương Chí nháy mắt sẽ chôn vùi thành cho bụi. Nhưng Phương Chí không biết, hắn giống như bị hóa điên, hoàn toàn đắm chìm ở trong võ đạo, như cái phong tử, tên điên, dường như liều mạng hướng về phía trước leo, không để ý tất cả chỉ vì khiến bản thân biến càng mạnh. Ngoại giới tất cả hỗn loạn, trong các sấm sét vang dội, đều không thể quấy rầy đến hắn. 108 đạo kim văn, dần dần văn khắc ra một cái mở đầu. Giờ khắc này Phương Chí, thân thể hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, hóa thân thành một đầu to lớn kình ngư, giống như một cái là động mãi mãi không đáy, cắn nuốt bốn phía tất cả nguyên lực. Mà Hàn Tiêu cho Phương Chí phân hóa mà đến nguyên lực, ở thời khắc này thế mà hơi có vẻ không đủ. Cái này phân hóa mà đến nguyên lực, liền giống như một cái hồ nước lớn nhỏ, trong nháy mắt bị to lớn kình ngư khẽ hấp mà không, hắn đan điền nhìn như bàng bạc nguyên hà, trong nháy mắt liền bị rút đi 4/5, vẹn vẹn còn dư đinh điểm nguyên lực. 108 đạo kim văn, bước ra, liền thu không trở lại. Văn khắc cái này đạo phù văn, nếu như ngươi nguyên lực không đủ, cái này kim văn sẽ Phương Chí hút thành một bộ thây khô, cho đến kim văn xuất hiện. Tiền bối Phương Chí ánh mắt huyết hồng, nháy mắt ý thức được nguy hiểm, quát khẽ một tiếng. Hàn Tiêu phát giác được dị dạng, không nói lời gì, lại từ phía trên điều tới hai cô quần quận nguyên chảy ra tan đến Phương Chí thể nội. Như thế sau đó, Phương Chí thống khổ mới giảm bớt một chút, đan điền vốn bị rút sạch nguyên lực. Cũng ở thời khắc này cấp tốc tràn đầy. 108 đạo kim văn, ở đây phía dưới, 1/3 cũng bị văn khắc mà ra. Cùng lúc đó, Bắc vực thương khung phía trên có một tòa xa hoa phi thiên long chu. Cùng với nói là một tòa thuyền rồng, không bằng nói là một tòa hành cung. Cái này hành cung so với một chút vương triều chính cung cũng không thua kém bao nhiêu. Một tên người mặc bạch sắc tô y tuyệt sắc thiếu nữ, đứng ở trong hành lang, nhìn qua sau lưng thanh sơn mây trắng, kinh ngạc thất thần. Cái kia nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan có một chút ngốc trệ, hai đầu lông mày bao hàm từng tia vẻ u sầu cùng khổ sở. Người bình thường một cái liền có thể nhìn ra, thiếu nữ có mang tâm sự. Mà cái này thiếu nữ, chính là Lâm Thiến. Tiểu thư, Thương Hải Tông cự ly chúng ta đã có 3.000 dặm xa, ngươi vẫn là bỏ không được sao. Một tên áo bào màu vàng bà lao thân ảnh dần dần hiện lên ở Lâm Thiến bên cạnh, nhẹ giọng nói ra. Chúng ta phân biệt chỉ là cự ly thôi, ở trong lòng, hắn cùng ta ở chung một phòng. Lâm Thiến nhẹ giọng phun ra đoạn văn này, có khó có thể che giấu bi thương. Bà lao thăm thẳm thở dài, nói khẽ, huyền kinh tử còn lưu ở Thương Hải Tông đây, có thể bảo hắn không ngại, tiểu thư ngươi mới vừa trải qua thiên kiếp, trước trở về tĩnh dưỡng một cái thân thể a. 7 ngày trước, Lâm Thiến lấy 104 đạo kim văn vào nguyên đan. Hôm đó, bác vượt 700 dặm lôi vân, bởi vì có lây huyền kinh tử cùng bà lao hộ đạo, Lâm Thiến thong dong vượt qua thiên kiếp. Cổ Trần mãi mãi, ngươi nói ca ca bây giờ ở Dược Vương quốc làm gì vậy? Lâm Thiến nhìn qua rộng lớn chân trời, đột nhiên hỏi ra đoạn văn này. Bà Lao cười khổ lắc lắc đầu, nói, ta cái kia biết rõ, có lẽ hắn chính đang sưu tập linh bảo a. Tiểu thư, ta sư tôn từng nói với ta, thế gian chỉ có tương tư chi tình nan chằm đoạn, càng khuyên ta không động tới nhân tình, trước kia ta nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là cẩn tuân hắn pháp lệnh. Nhưng bây giờ mỗi ngày nhìn thấy ngươi cái này bức thất hồn lạc phách tương tư bộ dáng, nhìn đến sư tôn cũng không gạt ta. Bà Lao trước mắt cũng nổi lên một tia hồi ức. Nam Trần mãi mãi, cứ nghe ngài sư tôn cổ thần thánh nhân, hắn vào nguyên đan lúc, trọn vẹn văn khắc 107 đạo kim văn, là thật sao? Lâm Thiến quay đầu nhìn qua bà lão, nhẹ giọng hỏi. Bà lão nghe vậy cái kia nhăn dính trên dung nhan phụ lộ một nụ cười khẽ cùng tự hào, ánh mắt bên trong nổi lên hồi ức, đáp là. Cứ nghe sư tôn vào nguyên đan ngày ấy, thiên địa biến sắc, hắc vân mấy ngàn dặm, thiên lôi hiện thế, mấy tên đại năng xuất thủ, mới đưa hắn từ lôi kiếp phía dưới bảo vệ. Không biết ca ca vào nguyên đan lúc, có thể có bao nhiêu kim văn, hắn nhất định so với ta chỉ nhiều không ít. Lâm Thiến thần sắc bình tĩnh, ánh mắt buộc lộ dị sắc, khẽ nhả ra đoạn văn này. Bà Lao nghe vậy, lắc lắc đầu cười khổ, cũng không nói tiếp. Lại nàng nhìn đến, Lâm Thiến lời nói này, hoàn toàn liền là thiếu nữ lung tung tương tư. Lâm Thiến 104 đạo kim văn, ở đến nay trăm năm, tư chất thiên phú, đủ để ở to lớn bắc vực bên trong đứng hàng top 10. Trăm năm quá lâu. Nếu bàn về 10 năm mà nói, Lâm Thiến 104 đạo kim văn, đủ để ở trong bắc vực sắp xếp trước ba. Phương Chí, chỉ bằng hắn 16 tuổi còn tại thần mạch cảnh thiên phú, có thể văn khắc ra 80 đạo kim văn, liền đủ để tự hào. Ngươi không tin có đúng không? Lâm Thiến phát giác được bà Lao cảm xúc, nhẹ giọng cười nói ra. Bà Lao chậm rãi gật đầu, nói, kẻ này kim văn có thể văn khắc 90 đạo, liền cực kỳ tốt. Có lẽ vậy, ta thực sự cảm thấy ca ca nhất định có thể là quá nhớ hắn, mới có thể đản sinh ra dạng này ý nghĩ. Lâm Thiến tương tư cười ngọt ngào, mắt lộ ra hồi ức. Cùng lúc đó, Dược Vương Quốc bên trong. Đen nghịt lôi vân, đem to lớn Dược Vương Quốc toàn bộ bao phủ. Phương Chí 108 đạo kim văn, sắp hoàn thành. Trên bầu trời kinh khủng lôi đỉnh, phun ra hủy diệt thiên địa hỏa hoa. Kỳ sắc dị sắc lôi đỉnh, giống như là dày đặc mạng nhện dường như, không ngừng lấp loe ở chân trời phía trên. Dược Vương Quốc bên trong Tam Tông các đệ tử, ở nơi này thiên uy dị tượng phía dưới, bàng hoàng sợ hãi. Cái này giống như tận thế một màn, đủ để dọa phá đám này thiếu niên lá gan. Ngọc trong phòng, Phương Chí con mắt xích hồng, mặt không huyết sắc, hắn tâm thần sớm đã khô kiệt, hắn hoàn toàn ở vào bị điên ở văn khắc. 108 đạo kim văn, vẹn vẹn còn lại cuối cùng một đường. Cho ta lộ ra. Phương Chí giống như là như dã thú, phát ra trận trận tiếng gầm. Phương Chí đan điền, cuối cùng một đạo kim văn, ở thời khắc này ầm vang văn khắc mà lên. Cả viên trứng chim cút lớn nhỏ nguyên đan. Chọn vẹn văn khắc 108 đạo kim văn. Đây là nó cực hạn. Làm 108 đạo kim văn triệt để hoàn thành thời điểm, viên này nguyên lực chủng tử, giống như một đóa nở rộ đóa hoa, lóe ra hoánh hoánh bảo quang, đẹp cho người sinh sôi ra ảo giác. Còn không thể ngã xuống. Còn kém một bước cuối cùng, nát hoa kết quả, bước vào nguyên đan. Phương Chí mí mắt đều ở nhảy lên kịch liệt lấy, nhưng cố kia võ đạo ý chí chống đỡ lấy hắn. Làm 108 đạo kim văn triệt để hoàn thành một khắc. Thương khung phía trên sớm đã ngưng tụ không biết lâu ngày đẩy trời lôi đỉnh, ở thời khắc này cùng nhau phun ra hung mãnh lôi đỉnh hỏa hoa. Sơn băng địa liệt lôi đỉnh tiếng nổ vang, quần quận truyền lại. Mà thương khung phía trên, trăm ngàn đạo lôi đỉnh cùng nhau tuôn hướng lôi vân bên trong tâm, hóa thành một đạo lôi đỉnh. Thiên kiếp đến. Thần lôi trừng trị, lấy đó thiên đạo công chính. Bát sát tế đàn phía trên, Hàn Tiêu nhục thân kích động vì đó run rẩy, hắn hai con ngươi bắn ra ngập trời ác liệt, ánh mắt bên trong hưng phấn khó có thể che giấu. Nhìn qua trên bầu trời tụ lại kinh khủng lôi đỉnh, chợt siết chặt nắm đấm, thần sắc phủ lộ ra một sợi lệ khí. Bậc này nhân tộc thiên chi tiêu tử, nếu bị kiếp lôi bóc chết, quá mức đáng tiếc. Hàn Mỗ hôm nay có may mắn trông thấy yêu nghiệt xuất thế, rất là an ủi, kẻ này đã có ân với ta, ta lín nên báo ân hoàn lại. Ngôn ngữ rơi xuống, không biết ở trên bát sắc tế đàn chờ đợi bao nhiêu tuế nguyệt Hàn Tiêu, chậm rãi đứng lên, thân ảnh càng là tùy theo nhẹ nhàng bay về phía thương cung, một thân áo bảo trắng múa may theo gió. Một cỗ kinh đảo hải lãng, hoang cổ tư thế, võ đạo chi uy, từ trên người hắn lặng yên sống lại. Chương 125, quần quận thiên uy, mặt thái chi kiếp. Hàn Tiêu nhanh chân đạp tiền, một bước leo lên chân trời, dưới chân bộ pháp phảng phất hàm chứa một loại nào đó quy tắc. Dẫm lên trời, đây là thần võ đại lục cường giả tiêu chí. Chỉ có đi đến một bước này, mới có tư cách xưng là cường giả. Tiểu hữu, Hàn Mô ở đây chúc mừng ngươi ngưng tụ 108 đạo kim văn, hôm nay có may mắn nhìn thấy ngươi võ đạo thành thế. Quả thật vinh hạnh. Kim Văn Cửu Cực vốn liền là thế gian võ giả cái gọi là cực hạn, nhưng nếu văn khắc trăm đạo kim văn, liền mang ý nghĩa bước vào vô khuyết chi cảnh. Thiên đạo có công, vô khuyết giả tất nhận thiên kiếp lấy đó đối người khác công chính, nếu ngươi chỉ là 100 đạo kim văn vô khuyết chi cảnh, cái này thiên kiếp ta tất sẽ không giúp ngươi. Có thể 108 đạo kim văn hạ xuống thiên kiếp, ngươi tuyệt đối không cách nào ngăn cản, ta thiếu ngươi một phần ân tình, lần này giúp ngươi, ngươi ta ân tình thanh toán xong. Hàn Tiêu trong mắt thần mang đại thịnh, cách trăm dặm, thần niệm truyền âm đến Phương Chí trong óc. Chính đang nát hoa kết quả Phương Chí, nghe vậy tâm thần chấn động, mặc dù hắn không quá minh bạch Hàn Tiêu giảng thiên kiếp cùng vô khuyết chi cảnh là cái gì. Nhưng từ Hàn Tiêu ngữ cảnh cùng ý nghĩa lời nói bên trong nghe được hắn sẽ có đại thai lâm thế. Bên ngoài quần quận lôi đình, lại là bởi vì bản thân văn khắc quá nhiều kim văn mà dẫn đến. Trong lúc nhất thời, Phương Chí tê cả da đầu, mở miệng khan giọng nói, đa tạ tiền bối, tiểu tử cảm kích khôn cùng. Không sao, những cái này thiên kiếp đối ta cũng có trọng dụng, cũng có thể giúp ta nhục thân sống lại, ngươi nhanh ngưng tụ nguyên đan, không cần lo lắng ngoại giới, cùng một chỗ có ta. Hàn Tiêu nhất niệm truyền đi đến Phương Chí tâm thần. Lấy được dạng này hứa hẹn, Phương Chí cái chán tiết ra mồ hôi, mặc dù biết được chân tướng nổi lên khẩn trương. Nhưng Phương Chí rất nhanh liền trấn tĩnh trở lại, ngoài phòng lôi đình hắn là tuyệt không chống cự năng lực, tất nhiên Hàn Tiêu đều nói như vậy, vậy liền tin tưởng hắn liền có thể. Bản thân duy nhất cần làm, cái kia chính là nát hoa kết quả. Bởi vì thời gian dài tu hành, Phương Chí phát hiện bản thân thần trí cũng đã cực độ mệt mỏi, vào lúc đó chính là ngưng tụ nguyên đan thời khắc mấu chốt. Để bảo đảm bản thân tu hành không ngại, Phương Chí vỗ một cái bản thân túi trữ vật, lấy ra bạch tức thanh liên hoa, từ nụ hoa bên trong chụp ra một viên hạt sen, không nói lời gì liền thuận thế ăn vào. Bạch tước thanh liên hoa ở xuất hiện một khắc, một cố an tĩnh tưởng hòa khí tức lan tràn ra, Phương Chí tâm thần mặt trái cảm xúc, ở ngửi được thanh liên hoa hương thơm lúc, tức khắc nhận lấy áp chế, rất nhanh liền tiêu thất vô ảnh vô tung, khiến hắn tâm thần lần thứ hai khôi phục vì tâm như chỉ thủy cấp độ. Trọng yếu nhất là, bạch tước thanh liên hoa còn có phủ hồn thanh linh hiệu quả, dù sao có địa nguyên cảnh phía dưới ngộ đạo quả danh xưng. Phương Chí phục dụng hạt sen lại ngửi hoa này mùi thơm ngát sau đó, thần hồn cùng nhục thân cảm giác mệt mỏi, qua trong giây lát liền bị cọ rửa đi không ít. Một cỗ tinh khí từ hắn thần hồn chỗ sâu lần thứ hai toát ra. Thừa dịp tinh thần khôi phục, Phương Chí lòng tin mười phần, cường hoành thần niệm nhảy lên vào bản thân đan điền, nhìn qua cái kia che kín từng đạo chói mắt kim văn nguyên lực trùng tử, không khỏi vận chuyển bản thân đại la cửu dương công, bắt đầu tiến hành ngưng tụ nguyên đan một bước cuối cùng. Kim văn hoa khai, dịch đương kết quả. Nắt. Đại la cửu dương công vận chuyển lên đến trong nháy mắt, Phương Chí tự động nát loại. Trứng chim cút lớn nhỏ nguyên lực trùng tử, ở Phương Chí thần niệm phía dưới, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Đan điền lóng lánh kim hồng sắc giao hỏa thần mang. Ầm ầm. Phương Chí đan điền qua trong giây lát phóng lên, giống như là ngàn vạn con chiến mã túi cấp xông qua, hắn bụng dưới một đạo mâm tròn đống nhiên lóe lên thăm thẳm bảo quang, mâm tròn trùng hợp chính là cửu mạch. Nguyên lực trùng tử vỡ vụn sau đó, 108 đạo kim văn tỏa ra kim mang sáng chói, liền như vậy phiêu tán ở trong đan điền, thỉnh thoảng tụ lại, thỉnh thoảng loạn bơi. Đại La Cửu Dương công dần dần làm ra tác dụng, một thanh lẻ 8 đạo kim văn dần dần vỡ vụn, hóa thành một câu nguyên lực ông dương. 108 đạo bàng bạc nguyên lực ông dương dần dần hội tụ dung hợp, cuối cùng hóa thành một đầu nguyên hà. Đầu này kim hồng nguyên hà vừa rộng vừa dài, ngang dọc du động ở trong đan điền, Phương Chí cường hoành thân nghiệm, vận chuyển bản thân công pháp, cưỡng ép đem cỗ này lực lượng áp xúc. Nguyên hà sôi trào chấn động, quần quần thủy triều, dần dần cố hóa ngưng thực. Cùng lúc đó, thương khung phía trên, lôi đỉnh cuồn cuộn, thần uy ngập trời. Từng đạo lôi đỉnh ngưng tụ, chính đang xúc thế, thiên kiếp sắp trừng trị. Hàn Tiêu đứng ngạo nghễ ở trên thương khung, nhìn qua đầy trời lôi đỉnh, thần sắc nhẹ nhõm lại tự nhiên, thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Cư nhiên là mạt thái chi kiếp, thực sự là vượt qua ta ý liệu à, vẹn vẹn nguyên đan cảnh liền đưa tới bậc này kiếp lôi, nhìn đến cái kia 108 đạo kim văn, quả nhiên không giống bình thường. Thiên kiếp cũng là có đẳng cấp. Mạt thái chi kiếp là thiên kiếp bên trong yếu nhất kiếp phạt. Tuyệt đối không nên coi là nó là yếu nhất kiếp phạt, liền xem thường nó. Mọi khi bởi vì đi đến vô khuyết chi cảnh dẫn tới thiên kiếp, đại đa số đều là thường không tùy ý hàng thêm một đạo lôi đỉnh. Cái này lôi đỉnh uy lực, chỉ là nguyên đan cảnh đại viên mãn một kích chi uy hoặc là địa nguyên cảnh một kích thôi. Trời xanh chỉ là trừng trị ngươi, mà không phải lấy tính mạng ngươi. Có thể bước vào vô khuyết chi cảnh võ giả, tất nhiên đều là phi thường bối phận, bọn họ sẽ trước đó chuẩn bị kỹ càng trận pháp, hộ thân linh minh. Cho nên cơ bản không ngại, chỉ cần nhận ở một đạo kiếp lôi, thiên kiếp liền sẽ tán đi. Có thể. Mặt thái chi kiếp lại không giống vậy. Kiếp nạn này là phong danh chi kiếp, không thể coi thường, ít nhất sẽ hàng hạ ba đạo kiếp lôi. Hơn nữa kiếp lôi uy lực không cho phép khinh thường, mỗi đạo kiếp lôi uy lực đều đủ để đem Phương Chí hoành thành một túm cho tàn. Lôi vân bốc lên, lôi vân bên trong tâm toát ra lóa mắt lôi quang, vô số kể lôi đỉnh, gom lại trung tâm, cấp tốc ngưng tụ. Đang lúc Phương Chí đem thể nội nguyên lực đóng chặt hoàn toàn, bắt đầu luyện hóa đem bọn nó khuôn thành đan thời điểm. Trong lòng đột nhiên lộp bột một tiếng, mí mắt càng là không nhận bản thân cấp tốc nhảy lên. Phương Chí bỗng nhiên cảm thấy, hô hấp đều xen lẫn ba phần trầm trọng. Vâng! Chỉ nghe thấy một tiếng rung trời hám địa lôi đỉnh vang lên. Một đạo lam sắc cánh tay trẻ con kích thước lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống, giống như một thanh thiên huyền chi kiếm, thẳng chạm vân bắc cát. Ta nhục thân vẫn còn ở trong khôi phục, những cái này lấy nguyên lực ngưng tụ thành kiếp lôi, đối với ta tới giảng, cũng có lấy trọng dụng, có thể khiến cho ta nhục thân tăng tốc sống lại. Thương khung phía trên Hàn Tiêu ánh mắt lướt qua ác liệt, đại thủ nâng lên, dưới người hắn đạo kia bát sắc tế đàn, đột nhiên toát ra một đạo bát sắc thần mang. Cái này bát sắc thần mang qua trong giây lát bắn về phía chân trời cùng vân bắc các bát sắc nguyên hà hợp thành một đường. Trong phút chốc, cái kia vốn đang hấp thu vân bắc các nguyên lực thôn phệ nguyên hà, đang cùng bát sắc thần mang hội tụ vào một chỗ sau. Bát sắc thôn phệ nguyên hà đống nhiên bành trướng, nguyên hà qua trong giây lát bành trướng gần gấp 10 lần, trở thành một đầu thương khung đại hà. Mà cái kia thôn phệ chi lực cũng tùy theo tăng vọt gấp mấy lần. Cái kia từ trên trời giáng xuống lam sắc cánh tay trẻ con kích thước thiên lôi. Muốn rơi xuống vân bắc các đem nó hủy đi thời điểm. Đột nhiên, cái này cánh tay trẻ con kích thước lam sắc thiên lôi ở không trung dừng lại một hơi. Một hơi sau đó, ngập trời uy thế lôi kiếp đống nhiên bị bát sắc thôn vệ nguyên hà cường hoành hút đi. Chương 126, bách kiếp trùng điệp, khổ hải dãy rùa. Cánh tay trẻ con kích thước lam sắc lôi đỉnh vốn sen lẫn hủy diệt tất cả thần uy. Vân bắc các nếu như mặc cho cái này lam sắc lôi đỉnh oanh kích, tất nhiên sẽ biến thành một mảnh phế tích. Nhưng đang ở cái này lam sắc lôi đỉnh sắp rơi xuống vân bắc các bên trên thời điểm, bát sắc nguyên hà kinh khủng thôn vệ chi lực cường hoành đem lam sắc lôi đỉnh hút vào nguyên hà bên trong. Lam sắc lôi đỉnh đối mặt cuồng bạo thôn vệ chi lực, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, lôi thể đều có chút tan rã. Nhưng cuối cùng không thể địch qua bát sắc nguyên hà thôn vệ chi lực, hóa thành trăm ngàn sợi nhỏ vụn lôi đỉnh sắp nhập vào bát sắc nguyên hà bên trong. Đợi bát sắc nguyên hà cắn nuốt hết cỗ này lôi đỉnh, cái kia xa ở bát sắc tế đàn phía trên Hàn Tiêu, bạch y nhục thân bên trên nổi lên từng đạo nhỏ vụn lôi đỉnh. Lôi đỉnh du tẩu ở nhục thân của hắn mỗi một tấc huyết nhục bên trên. Hàn Tiêu cực kỳ hưởng thụ, lôi đỉnh có thối thể thần hiệu, nhục thân của hắn còn tại sống lại bên trong, quá mạnh lôi đỉnh sẽ làm bị thương đến hắn cỗ này yếu ớt thân thể, quá yếu lôi đỉnh lại nổi lên không đến cái gì tác dụng. Duy chỉ có mặt thái chi kiếp đạo thứ nhất kiếp lôi vừa đúng. Đã tại hắn tiếp nhận phạm vi, lại có thể đối nhục thân của hắn đưa đến rèn luyện sống lại công hiệu. Lại đến Hàn Tiêu thần sắc đại chấn, kích động, từ trong lôi kiếp nếm được ngon ngọt. Vừa mới bắt sắc nguyên hà thôn vệ đạo kia kiếp lôi đối Hàn Tiêu nhục thân đưa đến sống lại hiệu quả, chống đỡ được vân bắc các đệ lục tầng toàn bộ nguyên lực. Trên bầu trời kiếp vân, hạ xuống đạo thứ nhất kiếp lôi sau đó, lập tức bắt đầu ngưng tụ đạo thứ hai kiếp lôi, lôi vân cuốn lên, phun ra nuốt vào trăm mang. Đạo này kiếp lôi hàm chứa cực đạo uy áp. Màu xanh đậm lôi đỉnh lóe ra bảo quang. Oeng! Một tiếng kịch liệt nổ vang lần thứ hai vang lên. So đạo thứ nhất càng nhanh, mạnh hơn, càng mạnh lôi đỉnh, qua trong giây lát rơi vào vân bắc các bên trên. Lần này, dù coi như là nắm giữ cường hoành thôn vệ lực bát sắc nguyên hà, đều chỉ có thể rút đi cái này lôi kiếp bảy thành lực lượng. Hàn Tiêu thần sắc cũng không khỏi phát sinh một chút biến hóa. Còn lại vẹn vẹn hàm chứa ba thành lực lượng lôi đỉnh hiện lên một đoàn quang mang, thế như trẻ tre rơi vào vân bắc các kiến trúc bên trên. Trong khoảnh khắc, vân bắc các tầng 12 bị cỗ này lôi đỉnh dư lực xuyên qua, vẹn vẹn còn lại ba thành lực lượng. Thế mà trọn vẹn đánh xuyên qua đến đệ bát tầng. Phải biết, vân bắc các đệ thập nhị tầng đến đệ bát tầng đúc thành vật liệu, đều là do thượng đẳng tinh ngọc rèn đúc, dù coi như không có cấm chế bảo hộ, cũng là cứng rắn vô cùng. Vẹn vẹn hàm chứa ba thành lực lượng thiên kiếp lực lượng liền kinh khủng đến bậc này cấp độ, thực sự là xa xa vượt ra khỏi Hàn Tiêu đối mặt thái chi kiếp đoán trước. Bát sắc nguyên hà rút đi thiên kiếp bảy thành lực lượng, cỗ này lôi đỉnh chi lực, trong khoảnh khắc bị luyện hóa, Hàn Tiêu nhục thân nổi lên từng sợi màu đậm lôi đỉnh. Đạo thứ hai kiếp lôi đỉnh lực lượng, thực sự quá mức cuồng bạo, Hàn Tiêu đều có chút không chịu được nổi, hắn phong khinh vân đạm thần sắc, cũng không tự chủ được toát ra một vòng ngưng trọng. Nhìn đến sự tình không phải là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Mặt thái chi kiếp, làm sao có thể biết mạnh như thế? Hàn Tiêu thần sắc hơi có vẻ trắng bệnh, ho khan mấy tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua trên bầu trời quần quận lôi vân. Căn cứ hắn thôi diễn, lấy hắn bây giờ nhục thân khôi phục thực lực, ngăn lại mặt thái chi kiếp mặc dù có chút cố hết sức, nhưng vẫn là có thể ngăn lại. Hàn Tiêu tận mắt nhìn thấy mặt thái chi kiếp vi lực chân chính sau, trong lòng hắn nổi lên một tia lo âu và nghi hoặc. Vân Bắc các đệ bát tầng đến tầng 12 bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Vân Bắc các đệ thập tầng cùng đệ thập nhị tầng còn hàm chứa bàng bạc nguyên lực, bây giờ bị thiên kiếp đánh ra một cái lỗ thủng lớn, bàng bạc nguyên lực ong ong hóa thành phong lưu phóng tới thương khung. May mắn đệ thập tầng cùng thập nhị tầng dấu ẩn bàng bạc nguyên lực bị bát sắc nguyên hà đều rút đi không sai biệt lắm, những cái này nguyên lực xông ra sau đó, thẳng đến chân trời. Một bộ phận bị bát sắc nguyên hà lần thứ hai thôn phệ, tuyệt đại đa số, đều tuân hướng thương khung, bị lôi vân hấp thu. Hàn Tiêu trông thấy một màn này, lúc này minh ngộ, tại sao lần này mạt thái chi kiếp sẽ mạnh như thế? Thiên kiếp là một loại quy tắc, này quy tắc là từ trời xanh mà quyết định. Có thể thiên kiếp hình thành là cần mượn nhờ thiên địa bốn phía nguyên lực. Dược Vương Cốc vốn hàm chứa cỡ nào bàng bạc nguyên lực, tùy tiện một chỗ địa phương, nguyên lực đều là ngoại giới gấp 2-3 lần. Một chút đặc thù địa phương, như Linh Thảo Viên, ẩn chứa bàng bạc nguyên lực càng là ngoại giới gấp 5-6 lần. Đầy trời lôi vân bao phủ toàn bộ Dược Vương Cốc, cơ hồ đem giữa thiên địa tán lạc bàng bạc nguyên lực, thôn phệ năm thành trở lên. Nói cách khác, mặt thái chi kiếp ở Dược Vương Cốc, ít nhất bị cường hóa gấp 5 lần. Nếu như kiếp nạn này là ở nguyên lực cằn cỗi bắc vực, thì triển ra lực lượng, tuyệt đối không có khả năng cường hãn như vậy. Minh ngộ chân lý sau đó, Hàn Tiêu yên lặng thở dài, nhìn đến cái này thiếu niên, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn thân thể bây giờ mới khôi phục 2 thành tả hữu. Nếu như khôi phục 4 thành, Hàn Tiêu có lòng tin có nắm chắc, đem cái này so với ngoại giới mạnh hơn gấp 5 lần mạt thái chi kiếp triệt để ngăn lại. Có thể hiện tại hắn nhục thân vừa mới thức tỉnh, liền thuật pháp đều không cách nào thi triển, chỉ có thể ỷ vào bản mệnh nguyên lực đến đối kháng thiên kiếp. Đọc truyện tại T. Doe nụ ạ toài có lẽ ta có thể muốn làm trái lời hứa, cái này thiên kiếp quá mạnh. Thân thể ta mới khôi phục 2 thành thực lực, ta tận toàn lực bảo hộ ngươi an toàn. Một sợi thần niệm truyền vào Phương Chí trong tâm hải. Phương Chí trong lòng không tự chủ được chìm đến đáy cốc. Hắn vừa mới ở đạo thứ 2 kiếp lôi hạ xuống thời điểm, tản ra thần niệm, chính mắt thấy thiên kiếp thần uy, Phương Chí trong lòng sớm đã sinh sôi ra một vòng sợ hãi. Nhưng nghĩ đến có Hàn Tiêu bảo vệ hắn, Phương Chí coi như chấn định, hiện tại nghe được lần này tịch thoại. Phương Chí thân thể kìm lòng không được run rẩy, thân làm thiếu niên hắn, lại minh bạch, càng là nguy hiểm thời điểm, càng phải chấn định, ngàn vạn không thể bối rối. Trước ngưng nguyên đan lại nói, một bên điều khiển thần niệm đem thể nội bàng bạc nguyên lực ngưng ép thành đan, Phương Chí một bên từ trong túi trữ vật lấy ra từ linh binh điện thu hoạch được tảm ti tỏa giáp, cũng mặc ở trên người. Vì đề phòng vạn nhất, Phương Chí lại đem tứ sắc vũ tán từ trong túi trữ vật lấy ra, giơ cao ở chính mình đỉnh đầu phía trên, cũng đem đạo trạc mang ở trên cổ tay mình. Lại đem trong túi trữ vật tất cả phòng ngự nguyên phủ, toàn bộ lấy ra dính vào mình trên người. Có thể làm tất cả, Phương Chí đều hết sức mà làm. Tiên bối, ta nguyên đan sắp ngưng tụ thành, xin thay ta cuối cùng hộ pháp, ngài tận to lớn nhất lực lượng liền có thể. Nếu như ta không may mắn bỏ mình, xin đem ta chôn ở đất vàng bên trong. Phương Chí bờ môi run rẩy, phun ra đoạn văn này, con ngươi co lại thành lỗ kim hình dáng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tử vong thủy chung quay quanh ở bên cạnh hắn. Lý thần chu sát, ngân văn giáp khôi lỗi diệt sát.